Chương 582, gia cường phiên bản sát na phương hoa. Chương 582, gia cường phiên bản sát na phương hoa. Cùng một thời gian, Diệp Thần mở bàn tay, trực tiếp đem kia đủ để khai thiên tích địa diệt thế lôi long hút vào lòng bàn tay. Thể nội thiên đạo châu vận chuyển, đem diệt thế lôi long tiên phạt chi uy hút vào thiên đạo châu không gian. Chỉ là cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp uy lực có thể so với chứng đạo nguyên thủy thánh nhân kiếp, quá mức cường đại. Mặc dù đại bộ phận năng lượng bị thiên đạo châu hấp thu, nhưng còn có một bộ phận dư uy đánh vào trên người hắn. Phúc. Diệp Thần phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khí tức bể bại đến cực điểm. Cả người thân hình bất ổn, dãy rủi lấy rơi xuống phía dưới, liền như là một mảnh tại trong cuồng phong lá rụng, lơ lửng không cố định. Nhưng hắn khỏe miệng lại nết lên một vệt mỉm cười, tại cuối cùng một đạo lôi long đánh vào trên người hắn đồng thời, trong cơ thể hắn tiếp thu được thiên đạo chúc phúc. Tinh thuần thiên đạo chúc phúc nhường hắn vạn pháp đạo thể đạt được viên mãn, thiên kiếp tạo thành thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. A! Tiêu Đỉnh Thiên dãy rủa lấy theo hố to bên trong đứng lên, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn đường đường chuẩn thánh hậu kỳ, lại bị một cái vừa tấn thăng tiên đế mao đầu tiểu tử bức bách tới trình độ như vậy. Chém giết Diệp Thần đã không đủ để rửa sạch hắn sỉ nhục, chỉ có bóc ra hắn đạo thể, để cho mình cường đại lên, khả năng ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Hắn hai mắt xích hồng, đầy mắt sát ý nhìn xem còn không cách nào khống chế thân thể của mình Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần người cũng bị thương nặng, là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tiểu tử, chờ bản thánh rút ra ngươi tiền tiên đạo thể, nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, rút hồn luyện phách, khả năng rửa sạch bản thánh sỉ nhục. Tiêu Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng điên cuồng gào thét, tấm kia che kín nếp nhăn mặt mò, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo. Trong cơ thể hắn thánh nguyên điên cuồng phun trào, toàn bộ chút vào trong tay trôi này thánh kiếm bên trong. Kinh khủng kiếm ý nhường không gian chung quanh cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Hắn muốn xúc tích toàn bộ lực lượng, cho Diệp Thần một kích chí mạng. Giữa không trung, lão đạo muốn ngã Diệp Thần miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới hố to công chính tại xúc tích lực lượng Tiêu Đỉnh Thiên, trêu tức cười một tiếng. Tiêu lão chó, đừng uổng phí sức lực, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi kia bảo bối cháu trai. Dứt lời, Diệp Thần kia tràn đầy máu tươi tay trái chậm rãi nâng lên. Trong lòng bàn tay một đóa khiết bạch vô hà hoa quỳnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Hoa quỳnh tại Diệp Thần lòng bàn tay lăng không xoay tròn, cánh hoa tầng tầng nở rộ, thánh khiết mà mỹ lệ. Lại tản ra một cỗ nhường vạn vật tan lùi, hủy diệt tất cả thiên phạt khí tức. Cái này chính là Diệp Thần thể nội thiên đạo châu đem hấp thu thiên phạt năng lượng luyện hóa về sau, phản hồi tới Diệp Thần thể nội ngưng tụ mà thành ra cường phiên bản, sát na phương hoa. Kia, yeah. Đó là vật gì? Khí tức thật là khủng bố, để cho ta thần hồn đều đang run rẩy. Kia, yeah. Tựa như là thiên phạt khí tức. Cái này sao có thể? Tu sĩ thể nội làm sao có thể đản sinh ra thiên đạo trừng phạt lực lượng? Nơi xa trong hư không, vây xem chúng cường giả nhìn xem Diệp Thần lòng bàn tay kia đóa trắng loãng hoa quỳnh, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân trực kích đỉnh đầu, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cái này, tiểu tử này vừa rồi độ kiếp thời điểm, đem lôi kiếp năng lượng cho hấp thu. Nơi xa bí ẩn trong hư không họ Sở nam tử trừng to mắt, ngựa khí tràn đầy chấn kinh. Hắn thân làm thánh nhân, kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói thế gian này còn có người có thể hấp thu trong lôi kiếp năng lượng cho mình dùng. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Đây là cái gì yêu nghiệt? Hắn còn là người sao? Đêm họ nam tử cũng là trợn mắt hốt mồm, tuấn lãng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ta kia đổ nhi có hắn một nửa yêu nghiệt, ta bộ kia vách quan tài sợ là đều có thể cười đến tung bay rơi. Hắn nhịn không được cảm thán một tiếng. A Di Đà Phật, phải kết thúc. Một mực cười đùa tí từng giới si hòa thượng, giờ phút này thu hồi chân heo cùng bình rượu. Cái kia mập đến cơ hồ híp lại ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới chiến trường. Nghe được giới si hòa thượng câu này không đầu không đuôi lời nói, họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử trong lòng run lên. Giống nhau đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên chiến trường, muốn tận mắt chứng kiến kế tiếp một màn kinh người. Huyền Thanh Thánh Địa bên trong, Tiêu Đỉnh Thiên cảm nhận được Diệp Thần trong tay hoa quỳnh tản ra kinh khủng thiên phạt khí tức, trong lòng cuồng rung động. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường hắn vị này chuẩn thánh hậu kỳ cường giả cũng cảm nhận được hãi hùng kinh vía. Diệp Thần đối đầu Tiêu Đỉnh Thiên ánh mắt, khóe môi câu lên một vệt nụ cười gần ý, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Tiêu lao chó, cùng ngươi cháu trai đoàn tụ đi thôi. Đi. Dứt lời, hắn lòng bàn tay kia đóa trắng đoán hoa quỳnh chậm rãi thoát ly lòng bàn tay của hắn, hướng phía Tiêu Đỉnh Thiên kích xạ mà đi. Kết thúc. Huyền Thanh Thánh Địa tất cả trưởng lão cùng đệ tử cảm nhận được hoa quỳnh bên trong để bọn hắn linh hồn đều run rẩy khí tức khủng bố, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn cung phụng lao tổ sẽ cho các nàng đưa tới cường địch như thế, dẫn đến toàn bộ tông môn hủy diệt. Bọn hắn đã bỏ đi dãy rủa, tại bực này kinh khủng thiên phạt trước mặt, dãy rủa cũng là phí công. Mà Tiêu Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy một cô muốn đem nàng thần hồn chôn vùi thiên phạt khí tức đập vào mặt, tâm thần cự chiến. Toàn thân máu thánh nhân dịch tại thời khắc này đều cảm giác đông lại. Tại bực này năng lượng kinh khủng hạ bên kích hạ, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhất định phải chạy. Bản năng cầu sinh áp đảo hắn thân làm thánh nhân tôn nghiêm, nhường hắn lập tức làm ra lấy hay bỏ. Huyền Thanh Thánh Địa không có thể xây lại, mệnh nếu là không có liền thật cái gì cũng bị mất. Đi. Tiêu Đỉnh Thiên phát ra một tiếng rít gào thê thảm, giống như điên cuồng, hắn đột nhiên cầm trong tay quán chú hắn toàn bộ thánh nguyên thánh kiếm ném ra ngoài. Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đón tia đóa trắng đoán tử vong chi hoa kích xạ mà đi. Ngay tại thánh kiếm tuột tay một sát na kia, Tiêu Đỉnh Thiên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên 9 tầng trời mây bên trên. Cấp tốc thoát ly Huyền Thanh Thánh Địa phạm vi, nhường hắn bước lên vẫn lạc phong hiểm đi cứu Huyền Thanh Thánh Địa. Chuyện này thật không có khả năng. Hắn chỉ để ý chính hắn tính mệnh, những người khác mệnh không có quan hệ gì với hắn. Huyền Thanh Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão trơ mắt nhìn xem nhà mình lão tổ vứt bỏ bọn hắn mà đi, trên mặt ngọn lửa hy vọng hoàn toàn dập tắt. vạn chúng chú mục phía dưới. Thánh kiếm mũi kiếm chạm đến sát na phương hoa, sát na trong nháy mắt nổ tung lên, một đạo bạch quang chiếu sáng cả tiên giới. Ầm ầm, một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang trong nháy mắt truyền khắp cả tiên giới. Vô số bế quan lão quái vật bị bừng tỉnh, cùng nhau đem thần niệm nhìn về phía phiến tiên địa này. Bang! Tiêu đỉnh tiên trôi này bản mệnh thánh kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời bụi mịn. Toàn bộ Huyền Thanh Thánh Địa trong nháy mắt bị san thành bình địa, tất cả Huyền Thanh Thánh Địa trưởng lão cùng đệ tử đều trong nháy mắt này biến thành bụi mịn. Thần hồn câu diệt, một cái huy hoàng ước vạn năm bất hủ thánh địa như vậy hủy diệt tất cả gợn sóng năng lượng hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch ra. Những nơi đi qua không gian sụp đổ, đại đạo ma diệt, thiên địa trong nháy mắt tạm đạm vô quang, tựa như ngày tận thế tới. Vâng. A. Nơi xa trong hư không vây xem cường giả, bị cái này năng lượng kinh khủng liên tác động đến người ngã ngửa đổ, phát ra liên tiếp tiêu thảm. Chương 583, tính mạng của hắn còn trọng yếu như vậy sao? Chương 583, tính mạng của hắn còn trọng yếu như vậy sao? A Di Đà Phật. Giới Si Hòa Thượng nâng lên kia mập mạp đại thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhu hòa Phật quang đem đánh tới gợn sóng năng lượng xua tan. Phúc. Cửu Thiên Chi Thượng vừa mới chạy thoát Tiêu Đỉnh Thiên, chỉ cảm thấy thần hồn một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức. Bản mệnh thánh kiếm bị hủy, hắn bị nghiêm trọng phản vệ. Một ngụm lao huyết cuồn cuộn mà ra, khí tức trong nháy mắt bị bại, cả người như là như diều đứt dây, từ trên 9 tầng trời rơi xuống phía dưới. Vâng. Trung điệp rơi lập tại Huyền Thanh Thánh Địa phế tích bên trong. Giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa hư không, vây xem chúng cường giả nhìn xem bị san thành bình địa Huyền Thanh Thánh Địa, nguyên một đám câm như hến. Diệp Thần tay cầm kinh hồng kiếm, đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, vỡ vụn áo bào không gió mà động. Không biết qua bao lâu, hủy diệt cơn bão năng lượng rốt cục dần dần lắng lại. Hán lấy lực lượng một người diệt một tòa thánh địa. Nơi xa hư không vây xem cường giả bên trong, một đạo hoảng sợ thanh âm phá vỡ cái này điên tĩnh như chết. Tiên, tiên đế cảnh diệt một tòa thánh địa. Đây chính là truyền thừa ước vạn năm bất hủ đạo thống a. Từ ngực, Tiêu Đỉnh Tiên một tôn chuẩn thánh hậu kỳ lão tổ liền cứ như vậy bị một vị tiên đế đánh bại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lấy tiên đế tu vi đánh tan một tôn thánh nhân, cái này sao có thể? Thiên muốn thay đổi. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến kể từ hôm nay, bị hắn một người sửa. Trên mặt mọi người đều viết đầy phá vỡ nhận biết rung động. Sau ngày hôm nay, Diệp Thần chi danh nhất định vang vọng cả tiền giới. Phúc. Diệp Thần lần nữa phun ra một ngụm máu lớn tiễn, toàn bộ thân hình đứng không vững, giống một chiếc thuyền con hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Hắn mặc dù đánh bại Tiêu Đỉnh Thiên, nhưng cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, thể nội linh lực hỗn loạn, thương thế nặng nề. Ông. Kinh hồng kiếm thoát cách Diệp Thần trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bay tới Diệp Thần dưới chân, đem hắn lảo đảo muốn ngã thân thể bước vào nâng. Chậm rãi đáp xuống cách đó không xa một mảnh đổ nát thê lương bên trên. Diệp Thần hai chân rơi xuống đất, một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa ngã sắp xuống. Khu cụ cách đó không xa, phế tích bên trong, Tiêu Đỉnh Thiên giãy giụa lấy bò dậy, trong miệng không ngừng ho ra sen lẫn nội tạng mảnh vỡ thánh huyết. Hắn tóc hai bù xù, ánh mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận ý ngập trời. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiêu Đỉnh Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười điên cuồng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Thánh nhân thân thể như thế nào dễ dàng chết như vậy? Người đã dầu hết đèn tắt, bất lực tái chiến, chờ chết ta. Tiêu Đỉnh Thiên mặt mũi tràn đầy khát máu, vẻ mặt nhăn nhó. Chờ ta kéo ra ngươi tiên thiên đạo thể, nhất định phải đưa ngươi thần hồn rút ra, ngày đêm dùng thánh hỏa thiêu đốt, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắn giơ tay lên, một thanh tử thánh nguyên ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng phía Diệp Thần đi đến. Đối mặt tới gần Tiêu Đỉnh Thiên, Diệp Thần mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt nghĩa mai độ cong. Vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta? Diệp Thần thanh âm cực độ băng lãnh. Dứt lời, trong lòng bàn tay của hắn lần nữa ngưng tụ ra một đóa khiến vạn vật tàn lùi hoa quỳnh, tàn mát ra kinh khủng thiên phạt khí tức. Ngươi! Tiêu Đỉnh Tiên bước chân đột nhiên dừng lại. Không, không có khả năng. Trên mặt hắn điên cuồng cùng khát máu trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần lòng bàn tay kia đóa tử vong chi hoa. Hắn nghĩ không ra, Diệp Thần tại hao hết tất cả lực lượng về sau, lại còn có thể ngưng tụ ra như thế hủy thiên diệt địa đại sát khí. Ngươi lại còn. Tiêu Đỉnh Tiên răng đang run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Không, ta là thánh nhân, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết thánh. Tại tử vong tuyệt đối uy hiếp hạ, cái kia thân làm thánh nhân cao ngạo cùng tôn nghiêm bị nghiền nát bấy. Hắn hoàn toàn sợ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay ta Diệp Thần liền muốn giết thánh. Dứt lời, hắn lòng bàn tay kia đóa sát na phương hoa chậm rãi hiện lên, hướng phía Tiêu Đỉnh Thiên kích xạ mà đi. Không! Tiêu Đỉnh Thiên linh hồn đều bốc lên, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, sợ hãi tử vong giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Giờ phút này trong lòng của hắn cực độ hối hận, chính mình vì sao muốn ham kia tiên tiên đạo thể. Hắn càng hận chính mình cái kia bất thành khí huyền tôn, vì sao muốn đi treo chọc Diệp Thần cái này loại người hung ác. Nhưng mà, mọi thứ đều chậm, thử vong chi hoa đã tới trước mắt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Đỉnh Tiên trước mặt, tùy ý vươn tay. Kia đóa ẩn chứa diệt thế thiên phạt sát na phương hoa nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay, không có bạo tạc. Người đến là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ một mạc đạo bào màu xám, tiên phong đạo cốt. Nhìn lại giống như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, phản pháp quy chân, chứng đạo thánh nhân. Diệp Thần trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây cũng không phải là không có tu vi, mà là đã chứng đạo nguyên thủy thánh nhân mới có thể hiện ra vô thượng đạo cảnh. Sư, sư tôn. Tiêu Đỉnh Thiên thấy rõ người tới trên mặt sợ hãi cùng hối hận lập tức quét sạch sành sanh, thần tình kích động lên, hắn sẽ không chết. Ân. Lão giả nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nâng kia đóa đủ để hủy thiên diệt địa hoa quỳnh ở lòng bàn tay thưởng thức, phản phất tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Không tốt. Nơi xa hư không, họ Sở nam tử sắc mặt đột biến. Tiếp theo sát, hắn cùng đêm họ nam tử, còn có kia một mực xem trò vui giới Si Hòa thượng, thân ảnh lóe lên, chống rông xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Ba người xếp thành một hàng, đem Diệp Thần bảo hộ ở sau lưng, thần sắc nghiêm trọng, như gặp đại địch. Lão giả lại ngay cả nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, nhẹ nhàng lung lay nâng hoa quỳnh bàn tay. Kia đóa ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy tử vong chi hoa, vậy mà cấp tốc biến ảm đạm xuống, trong đó năng lượng kinh khủng chậm rãi tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bị ba người bảo hộ ở sau lưng Diệp Thần. Tiểu Giang Hỏa, ngươi lấy tiên đế tu vi đánh bại một tôn thánh nhân, đã danh chấn thiên hạ, thả hắn một mạng như thế nào? Lão giả thanh âm dường như thiên đạo luân âm, nhìn như tại hỏi thăm, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để cho người ta không nhịn được muốn tuân theo. Diệp Thần dáng chống đỡ lấy thân thể, trong lòng tin tưởng, trước mắt lão giả này sâu không lường được. Hắn như muốn giết chính mình chỉ ở vây tay một cái, nhưng hắn không sợ chút nào. Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cả ta? Tiêu lão chó muốn đoạt ta đạo thể, món nợ này lại thế nào tính? Diệp Thần ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng lão giả chất vấn. Tiêu Đỉnh Thiên hôm nay trong tay hắn mất hết mặt mũi, kết không chết không thôi huyết ỉu. Lần này thả hắn, lần sau tuyệt đối sẽ dẫn tới trả thù điên cuồng hơn, Diệp Thần tuyệt sẽ không thả hổ về rừng. Lão giả nghe vậy bình tĩnh nuốt nuốt sợi râu. Ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi lấy tiên đế chi tư chiến thắng một tôn chuẩn thánh, đã là vạn cổ không có hành động vĩ đại, đủ để khinh thường quân hùng. Hắn sau này rốt cuộc uy hiếp không được ngươi, tính mạng của hắn còn trọng yếu như vậy sao? Lão giả nhìn xem Diệp Thần, thâm thúy đôi mắt từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Chương 584, Tiên Tiên Chí Bảo, Nộ Đạo Châu. Chương 584, Tiên Tiên Chí Bảo, Nộ Đạo Châu. Hắn đã làm sai chuyện, động không nên có tâm tư, thì nên trả ra vốn có một cái giá lớn. Diệp Thần một bước cũng không nhường, thái độ cứng ngạnh. Tiểu Gia Hỏa, thả hắn một mạng, lão phu thu ngươi làm đồ, như thế nào? Ngươi là tuy là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, nhưng lão phu có thể để ngươi biến càng mạnh. Lão giả nhìn thẳng Diệp Thần, ném ra một cái nhường bất kỳ tu sĩ nào đều không thể cự tuyệt điều kiện. Có thể khiến cho một vị chứng đạo nguyên thủy thánh nhân thu làm đệ tử, kia là nhiều ít đỉnh tiêm thiên kiêu cũng không dám nghĩ chuyện. Lão giả cũng có tính toán của mình, người trẻ tuổi kia như thế muốn ngược, thu làm đệ tử cái kia chính là người mình. Không hứng thú. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, đơn giản sáng tỏ trực tiếp từ chối. Hắn sư tôn chỉ có Vô Cực Tiên Đế cùng Tô Thái Hư, đời này tuyệt sẽ không lại bái bất luận kẻ nào vì sư. Huống chi, vẫn là một cái như thế đúng sai không phần có người. Tiểu Gia Hỏa, hung hổ dọa người cũng không tốt. Nói đi, cần gì điều kiện mới bằng lòng tha cho hắn một mạng? Lão giả ánh mắt có chút nheo lại, bình tĩnh thần sắc thượng lưu lộ ra một tia không vui. Hung hổ dọa người? A. Ha ha. Diệp Thần bị lão giả này trắng trợn thị phi không chia cho khí cười. Lao đầu. Thanh âm của hắn cất cao, mang theo vô tận trào phúng cùng lửa giận. Tiêu lão chó muốn giết ta đoạt ta đạo thể thời điểm, ngươi ở đâu? Hiện tại hắn bại, nhưng ngươi nhảy ra ngăn cản ta giết hắn. Ngươi cái này mặt mo, còn cần hay không? Diệp Thần liên tiếp chất vấn từng từ đâm thẳng vào tim gan. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Nơi xa hư không vây xem cường giả nghe nói, câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút. Đại thánh không thể đụng. Người trẻ tuổi kia đã không phải là gan to bằng trời, cũng dám như thế chất vấn một vị đại thánh. Đây chính là cả tiên giới số lượng không nhiều người mạnh nhất một trong. Lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn cửu cơ cao vị, ai dám như thế lớn mật đối với hắn nói chuyện. Kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Hừ, người trẻ tuổi, thế gian này cũng không phải là chỉ luận đúng sai, còn phải xem ngươi có hay không giảng đúng sai thực lực. Lão giả thanh âm băng hàn, mang theo một cỗ quan sát thương sinh hờ hững. Ngươi mặc dù thiên phú tuyệt luân, vạn cổ hiếm thấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giới tu vi thấp sâu kiến. Lão giả trong giọng nói mơ hồ mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Tốt một cái cũng không phải là chỉ luận đúng sai. Diệp Thần ánh mắt nhắm lại, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, xương cốt khanh khách rung động. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách theo lão giả trong tay chém giết Tiêu Đỉnh Thiên. Đại thánh chi uy kinh khủng như vậy, ngay tại kiếm này dương nọ trương, hết sức căng thẳng thời điểm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, trong nháy mắt đem trên thân hai người sát ý hòa tan. Giới Si Hòa Thượng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, đối với lão giả có hơi hơi lễ. Thích Tuyên Đại Thánh, lời ấy sai rồi. Ngươi cái này đồ nhi muốn đoạt vị tiểu thí chủ này đạo thể bản nguyên, đã là phạm vào thiên hạ tu sĩ sai lầm lớn, đây là tà tu hành vi, trừng phạt đúng tội. Giới Si Hòa Thượng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đối mặt Nguyên Thủy Thánh Nhân thần sắc lộ ra rất nhẹ nhàng. Thích Tuyên Đại Thánh. Nơi xa vây xem cường giả nghe được cái danh hiệu này đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là thượng tiên giới cổ xưa nhất thánh nhân một trong, là chân chính hóa thạch sống. Lão giả, cũng chính là Tịch Viên đại thánh, nhìn trước mắt mập hòa thượng, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Giới Si Hòa Thượng mặc dù chỉ là ngày mai thánh nhân, nhưng hắn phía sau Phật môn lại có hai vị nguyên thủy thánh nhân chấn giữ quái vật khổng lồ. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tịch Viên đại thánh ánh mắt có chút nheo lại. Hắn tự nhiên biết, tức đoạt hắn nhân đạo thể bản nguyên chính là cấm kỵ, một khi ngồi vững, chính là tà tu. Mà Giới Si Hòa Thượng cùng Diệp Thần quan hệ, hiển nhiên không phải bình thường. Như Phật môn coi là thật muốn truy cứu tới, đem Tiêu Đỉnh Thiên định tính là tà tu, đó chính là người người có thể chu diện. Mặc dù không có cái nào thánh nhân sẽ thật chạy tới chém giết Tiêu Đỉnh Thiên, dù sao cái mông của người nào dưới đấy cũng không quá sạch sẽ. nhưng tà tu cái danh này sẽ trở thành hắn Tịch Uyên vĩnh viễn rửa không sạch chỗ bẩn. Có thể Tiêu Đỉnh Thiên dù sao cũng là hắn hao phí mấy chục vạn năm tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nếu như bản thánh hôm nay nhất định phải bảo vệ hắn đâu. Tịch Uyên đại thánh chậm rãi mở miệng thăm dò Phật môn danh giới cuối cùng, nhìn xem Phật môn có nguyện ý hay không là tiểu tử này cùng hắn mặt. Này, dễ nói, dễ nói. Giới Si Hòa Thượng mặt phì nộn bên trên cười ra một đống nếp hốn, một bộ vạn sự dễ thương lượng dáng vẻ. Tịch Uyên đại thánh cũng là ái đồ sốt ruột đi, bần tăng lý giải, lý giải. Bất quá, ngươi cái này đồ nhi dù sao cũng là phạm vào sai lầm lớn, dù sao cũng phải cho ta vị tiểu thí chủ này một chút đền bù, ngăn chặn đung dung miệng mồm mọi người không phải. Giới Si Hòa Thượng nhìn xem Tịch Uyên đại thánh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tốt, ngươi có thể lấy đi bản tọa trên thân tùy ý một cái bảo vật xem như đền bù. Tịch Uyên đại thánh gật gật đầu, đáp ứng Giới Si Hòa Thượng đưa ra bồi thường yêu cầu. Chỉ cần có thể bảo vệ đệ tử, đánh đổi một số thứ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Giới Si Hòa Thượng thấy thế, con ngươi đảo một vòng, cười ha hả nói rằng, Vân Tăng nghe nói, Tịch Uyên đại thánh trong tay có một cái Ngộ Đạo Châu đối tu sĩ cảm ngộ đại đạo có hiệu quả. Ngược lại Tịch Uyên đại thánh đã không cần dùng, không bằng liền đem vật này tặng cho vị tiểu thí chủ này xem như đệ bù. Việc này, liền như vậy chấm dứt. Giới Si Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, hướng phía hắn chớp chớp kia có một đường nhỏ ánh mắt, không biết tiểu thí chủ ý như thế nào. Trên mặt hắn lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Hắn biết, Ngộ Đạo Châu chính là thiên địa sơ khai lúc đại đạo kết tinh, dùng hắn đến đổi Tiêu Đỉnh Thiên tính mệnh, tuyệt đối là kiếm lợi ra. Diệp Thần nhìn xem Giới Si Hòa Thượng kia rất có thâm ý híp híp mắt, trong lòng lập tức minh bạch. Cái này Mập Hòa Thượng tại công phu sư tử ngoạn, thay mình đòi hỏi một cái chỗ tốt cực lớn. Cái này Ngộ Đạo Châu giá trị chỉ sợ đã vượt xa Tiêu Đỉnh Thiên đầu kia mạng già. Đây cũng không phải là đơn giản điều giải, mà là nói rõ rành rành đức lựa mang đi. Văn bối toàn bằng đại sư làm chủ. Diệp Thần lúc này đối với Giới Si Hòa Thượng ôm quyền bằng lòng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Giới Si Hòa Thượng gật gật đầu, tấm kia mập mạp mặt to bên trên lộ ra một vệt được như ý âm hiểm cười. Mà Tịch Uyên đại thánh lại sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Giới Si Hòa Thượng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mập mạp chết bầm này làm sao lại biết Ngộ Đạo Châu chân chính lai lịch? Đó cũng không phải là người ngoài biết, dùng để phụ trợ cảm ngộ đại đạo bình thường Ngộ Đạo Châu. Kia là lúc thiên địa sơ khai, 3000 đại đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành một cái đại đạo kết tinh, là chân chính tiên tiên chi bảo. Chỉ cần có thể tìm tới phương pháp đem nó cùng tự thân dung hợp, hắn đem đi vào vô thượng đại đạo. Hắn chỉ là một mực không có tìm được dung hợp phương pháp, mới đem một mực mang ở trên người. Cái này Giới Si Hòa Thượng rõ ràng là biết Ngộ Đạo Châu lai lịch, cố ý phải dùng Ngộ Đạo Châu đến đổi chính mình đồ nhi mệnh. Hắn đây là tại dùng chính mình đồ nhi mệnh đến đổi chính mình vô thượng con đường a. Nhưng hắn lời đã lấy mặt của người trong thiên hạ nói ra ngoài, nếu là giờ phút này đổi ý người trong thiên hạ sẽ thấy hắn đường đường Tịch Uyên đại thánh vì một cái Ngộ Đạo Châu, từ bỏ chính mình đồ nhi tính mệnh. Hắn đem biến thành cả tiên giới cho cười. Hắn cũng coi như minh bạch, cái này đáng chết con lửa chọc đang dùng đạo đức lửa mang đi hắn. Chương 585, Thượng Cổ Tiên Giới Bí Mật. Chương 585, Thượng Cổ Tiên Giới Bí Mật. Tịch Uyên đại thánh lửa giận trong lòng ngập trời, một cỗ kinh khủng sát ý ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ không hề bận tâm. Phật môn, kia hai cái lao ra hỏa hắn tạm thời còn không muốn trêu chọc. Tốt, bản tọa đáp ứng. Tịch Uyên đại thánh thanh âm cực độ băng hàn. Vừa dứt tiếng, một quả tựa như lưu ly, ước chừng lớn chừng cái trứng gà hạt châu trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạt châu tản ra một cỗ làm cho người say mê đại đạo khí tức, chậm rãi trôi hướng Diệp Thần. Diệp Thần vươn tay, vững vàng tiếp được Ngộ Đạo Châu. Ông, ngay tại Ngộ Đạo Châu vào tay một sát na kia, trong cơ thể hắn tiên đạo châu đột nhiên rung động. Sau một khắc, viên kia vô thượng chí bảo Ngộ Đạo Châu liền hóa thành một đạo lưu quang, bị trong nháy mắt hút vào tiên đạo châu không gian bên trong. Diệp Thần trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên, nhưng hắn mặt ngoài lạnh lùng như cũ, nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất Tiêu Đỉnh Tiên trên thân. Tiêu lão chó, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, nhất định phải ngươi thịt nát xương tan. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, tràn đầy khiêu khích. Ngươi, tiểu xuất sinh. Tiêu Đỉnh Thiên nằm tại phế tích trung khí đến toàn thân phát run, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, trong mắt hận ý ngập trời. Diệp Thần chẳng những nhường hắn mặt mũi mất hết, bây giờ càng là thừa cơ lường gạt hắn sư tôn một cái vô thượng chí bảo. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hừ. Tịch Uyên đại thánh hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một cỗ mênh mông thánh nguyên cuốn lên trên đất Tiêu Đỉnh Thiên, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Theo Tịch Uyên đại thánh rời đi, kia cỗ nhường thiên địa cũng vì đó thần phục uy áp cũng theo đó tan thành mây khói. Nơi xa hư không vây xem cường giả mới như được đại xá, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Thủy Thánh Nhân cảm giác gáp bách quá mạnh. Mập Hòa Thượng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ngươi. Diệp Thần xoay người, ánh mắt rơi vào cười tủm tỉm Giới Si Hòa Thượng trên thân, ngựa khí kinh ngạc. Nếu không phải ba người bọn họ kịp thời xuất hiện, hôm nay chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bần tăng đã sớm nói, ngươi là bần tăng người lưu duyên phận tới, tự nhiên sẽ để ý không nghĩ tới địa phương gặp nhau. Giới Si Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Diệp Thần gật gật đầu, duyên phận thứ này xác thực tuyệt không thể tả. Đa tạ đại sư cùng hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Lập tức, Diệp Thần trịnh trọng đối với ba người ô quyền, thật sâu vai chào. Ai, tiểu hưu khách khí. Họ Sở nam tử một thanh đỡ lấy Diệp Thần, không quan trọng khoát tay áo. Chúng ta cũng không ra cái gì lực, cũng là tiểu hữu ngươi, lấy tiên đế tu vi đối cứng một tôn chuẩn thánh hậu kỳ, đây là từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại a. Trong mắt của hắn tràn đầy đối Diệp Thần thưởng thức. Tiểu hữu thiên tư tuyệt luân, dũng cảm càng là kinh người, có thể khiến cho Tịch Uyên cái kia ra vẻ đạo mạo lão ngoan cô ăn như thế lớn một người cầm thua thiệt, thật sự là thông khoái. Đêm họ nam tử cũng là vẻ mặt tán thưởng phụ hòa nói, nếu là ta cái kia bất thành khí đồ đệ có ngươi một nửa thiên tư, ta bộ kia bách quan tài đều có thể cười đến bay lên. Đêm họ nam tử lại nhịn không được cảm thán một tiếng, hai vị tiền bối quá khen, đây là gây sắt văn bối. Diệp Thần khiêm tốn đáp lại, trong lòng đối mấy vị này giàu cảm xúc hảo cảm tăng nhiều. Thiên Vũ tuyệt luân, không tiêu không gấp, tâm tính trầm ổn. Họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử liếc nhau, càng xem Diệp Thần càng là ưa thích, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia toàn thân trên dưới đều vô cùng thuận mắt. A Di Đà Phật, Lá tiểu thí chủ, thật muốn cảm tạ lời nói, chỉ nói không thể được. Giới Si Hòa thượng cười tủm tỉm đem cái mũi tiến đến Diệp Thần trước người, dùng sức hít hà. Không bằng đem ngươi tiêu dao say lấy ra cho bần tăng uống chút. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, lại sư cái mũi thật là linh mẫn, pháp bảo bên trong mùi rượu đều có thể ngửi được. Tiêu dao say thật là chứa ở đế khí say nguyệt tiên hồ lô bên trong, khí tức hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù là chuyên môn tầm bảo tiên thú cũng không cách nào phát giác, lại bị Giới Si Hòa thượng phát hiện. A Di Đà Phật. Giới Si Hòa thượng chứng trạc đàng hoàng tuyên tiếng niệm Phật, lý trực khí tráng nói rằng, bần tăng đời này không có gì yêu thích khác, liền thích uống rượu, ăn thịt. Nói, cái kia song mập mạp đại thủ đã không kịp chờ đợi lẫn nhau xoa. Tốt. Diệp Thần thấy thế, trong lòng hào khí tỏa ra. Hôm nay, vạn bối liền cùng các vị tiền bối tại cái này phế tích bên trên không say không nghỉ. Dứt lời, hắn thủ đoạn khẽ đảo, một bộ từ bạch ngọc chế tạo cái bàn liền trống rông xuất hiện tại mấy người trước mặt trên đất trống. Diệp Thần theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra say nguyệt tiên hồ lô cùng mấy cái lưu ly chén, lại tại một bên nhấc lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Bất quá thời gian qua một lát, trên bàn liền bày đầy hương khí mê người thịt nướng, xua tán đi cái này phế tích bên trên túc sát chi khí. Hương, thật là thơm. Giới Si Hòa thượng nhìn xem đầy bàn màu sắc mê người thịt nướng, chảy nước miếng đều nhanh chảy đầy đất. Diệp thí chủ thịt nướng tay nghề, chính là bần tăng đời này nếm qua món ngon nhất sân trần. Lời còn chưa dứt, hắn mập mạp đại thủ nắm lên một khối lớn nhất thịt nướng liền trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Diệp Thần thấy thế mỉm cười, cầm lấy say nguyệt tiên hồ lô cho mỗi người trong chén đều rót đầy tiêu dao say. Một cỗ tuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Các vị tiền bối, mời. Diệp Thần bưng chén rượu lên, đối với ba người ra hiệu. Rượu ngon. Họ Sở nam tử cùng đêm họ nam tử bưng chén rượu lên tán thưởng một tiếng, lập tức uống một hơi cạn sạch. Rượu nhập khổ tâm, một dòng nước ấm trong nháy mắt du tẩu cùng toàn thân, liền thần hồn đều cảm thấy một hồi thư thái. Mấy người nâng ly cả chén, bắt đầu nói chuyện tiếp lên. Diệp tiểu hữu, ngươi hành động hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Họ Sở nam tử đặt chén rượu xuống, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lấy tiên đế tu vi chính diện đánh tan một tôn chuẩn thánh hậu kỳ, càng làm cho Tịch Uyên lão thất phu kia cắt thịt nhận lôi, phần này thiên phú cùng dũng cảm, từ xưa đến nay chưa hề có. Đêm họ nam tử cũng là vẻ mặt tán thưởng, trong giọng nói mang theo vài phần khoái ý, hai vị tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần khiêm tốn cười cười, lập tức lời nói xoay chuyển. Vạn bối trong lòng một mực có cái nghi hoặc, muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối. Chứng đạo thành thánh cần luyện hóa hồng mông tử khí, có thể cái kia có thể sinh ra hồng mông tử khí huyết u bí cảnh, vẫn luôn bị phong ấn lấy. Cái này thượng tiên giới thánh nhân là như thế nào chứng đạo? Diệp Thần ánh mắt sáng rực, hỏi từ hắn tiến vào thượng tiên giới đến nay lớn nhất nghi hoặc. Ha ha, Diệp tiểu hữu có trô không biết. Đêm họ nam tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng vì hắn giải thích nghi hoặc. Bị phong ấn, chỉ là hạ tiên giới kia bộ phận huyết u bí cảnh. Chúng ta thượng tiên giới bí cảnh nhập khẩu, cũng không bị phong ấn. Thì ra là thế. Diệp Thần mới chợt hiểu ra. Họ Sở nam tử bưng chén rượu lên nhấp một miếng, tiếp tục nói bổ sung, mặc dù bí cảnh bên trong đạn sinh hồng mông tử khí cực kỳ thưa thớt, thường thường mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một nhiều lần. Nhưng ở kỷ nguyên này dài dằng dặc tính gộp lại xuống tới, cũng đản sinh ra mấy vị thánh nhân. Kỳ thật, tại thượng cổ thời kỳ, tiên giới vốn là một thể, cũng vô thượng hạ phân chia. Họ Sở nam tử đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói ra thượng tiên giới bí mật. Thượng cổ trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, đại đạo vỡ nát, tiên giới bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Hạ tiên giới bất quá là năm đó tiên giới vỡ nát sau, lớn nhất một mảnh vụn mà thôi. Không tệ. Đêm họ nam tử nhẹ gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Năm đó, có một vị thượng cổ đại thánh tại sắp vẫn là lúc, vì bảo hộ tiên giới còn sót lại huyết mạch không bị vực ngoại thần tộc xâm lấn, đốt hết cuối cùng một tia thánh huyết, lấy vô thượng thần thông bày ra một đạo bao phủ toàn bộ hạ tiên giới kết giới. Cho nên bây giờ mong muốn theo thượng tiên giới đi hướng xuống tiên giới, huyết u bí cảnh liền trở thành duy nhất thông đạo. Diệp Thần gật gật đầu, không có một tia ngoài ý muốn, cái này cùng hắn phỏng đoán vừa vặn nhất trí. Chương 586, Chu Cam Kinh trở về. Chương 586, Chu Cam Kinh trở về. An ngon, an ngon. Tại mấy người đàm luận thượng cổ bí mật thời điểm, Giới Si Hòa thượng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ở một bên phong quyển tàn vân. Tại nói chuyện phía bên trong, Diệp Thần cũng biết hai vị tiền bối tục danh. An nói bất phàm, họ Sở nam tử tên là Sở Huyền Ca, chính là một tôn hàng thật giá thật ngày mai thánh nhân. Khí chất nho nhã, đêm họ nam tử thì gọi dạ ảnh thường, đồng dạng cũng là một tôn ngày mai thánh nhân. Nấc, rượu đủ thịt no bụng, Giới Si Hòa thượng đánh thật dài ở một cái. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ thịt nướng tay nghề lại tiến bộ. Giới Si Hòa thượng kia tràn đầy mỡ đông ngập tay, không thèm để ý chút nào tại tăng bảo bên trên tùy ý xoa xoa, lưu lại một mảnh mới bóng loáng. Diệp tiểu hữu, kế tiếp có tính toán gì không? Sở Huyền Ca để ly rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Văn Bối chuẩn bị trở về huyết u bí cảnh, tại đi trong hồng trần đi một lần. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong lòng của hắn sớm đã có dự định, chuyện chỗ này liền dẫn thân vào hồng trần đi lĩnh ngộ tịch diệt hồng trần. Hiện tại có viên kia ngộ đạo châu phụ trợ, tất nhiên sẽ làm ít công to. Diệp tiểu hữu, vạn sự cẩn thận, Tịch Uyên thật là lao âm bức, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, kỳ thực rất âm hiểm. Hắn lần này trong tay ngươi bị thiệt lớn, mất hết mặt mũi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên ngoài, hắn trở ngại Phật môn cùng người trong thiên hạ ánh mắt có lẽ sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng cái này phía sau, coi như khó nói, hạ lưu thủ đoạn, hắn khiến cho so với ai khác đều thuần thục. Gia Ảnh Thương vẻ mặt nghiêm túc đối Diệp Thần nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự sẽ cẩn thận. Diệp Thần ôm quyền, đem phần này thiện ý ghi tạc trong lòng. A Di Đà Phật. Giới Si Hòa Thượng chứng trạc đàng hoàng tuyên tiếng niệm Phật, khép mắt nói rằng, Diệp thí chủ, bẩn tăng cho ngươi tin chính xác nhi. Chưa thành thánh trước đó, nhớ lấy đừng lại bước vào thượng tiên giới. Thượng tiên giới huyết u bí cảnh thánh nhân còn không cách nào tiến vào. Chỉ cần ngươi chờ tại huyết u bí cảnh hoặc là hạ tiên giới, thì nguyên cái kia lão âm bức cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng bắt ngươi không có cách nào. Giới Si Hòa Thượng nhấc lên kia tràn đầy miếng vá cà sa, lau đi khóe miệng lưu lại mỡ đông. Diệp Thần nghe vậy chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đây không thể nghi ngờ là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Đúng rồi. Gia Ảnh Thương giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, tiến đến Diệp Thần trước mặt vỗ bờ vai của hắn nói, nếu là tại huyết u bí cảnh gặp phải ta kia bất thành khí đồ đệ, ngươi cái gì đều được quản, chưa giúp ta mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Ách, cái này Diệp Thần trực tiếp một bước, để người khác đi đánh đồ đệ của mình. Còn có như thế hố đồ đệ sư tôn sao? Gia Ảnh Thương nhìn xem Diệp Thần kia kinh ngạc biểu lộ mặt mo đỏ ửng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng giải thích nói, khụ khụ. Đây không phải cho ngươi đi thúc giục một chút tiểu tử kia đi, nhường hắn về sau tu luyện cho ta càng cố gắng một chút. Nhạc Hoắc, một bên Sở Huyền Ca lập tức tới hào hứng, đối với Dạ Ảnh Thương chế nhạo nói, lão đêm, ngươi không phải đều ở bên ngoài nói khoác ngươi kia đồ nhi tư chất có 102 thiên hạ, bạn cổ không một sao. Lúc trước vì đoạt tên đồ đệ này, ngươi còn cùng ta ra tay đánh nhau, kém chút đem động phủ của ta đều phá hủy. Thế nào hiện tại liền thành không nên thân? Xéo đi. Dạ Ảnh Thương tức giận liếc mắt. Lúc trước hắn đồ nhi thật là bảo bối rất, nhưng bây giờ gặp được Diệp Thần Thiên Phú, cảm giác nhà mình đồ nhi là cái phế vật. Diệp Thần nhìn xem hai vị sống không biết bao nhiêu năm tháng thánh nhân, như là hài đồng giống như cãi nhau không khỏi nhịn không được cười lên. Đêm tiền bối, cái này giáo dục đồ đệ việc này còn phải ngài tự mình đến. Lại nói, vãn bối cũng không biết ngài kia cao độ a. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén rượu lên. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ quen biết, hắn tới. Gia Ảnh Thương thả ra trong tay chén rượu, ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía xa xa huyết u bí cảnh phương hướng. Vừa dứt lời, một vị cầm trong tay quả xếp, mặt như con ngọc, thân mang áo trắng công tử văn nhã mặt mày kinh sợ hướng bọn họ bên này bay tới. Siêu. Công tử áo trắng thân hình mấy cái lấp lóe liền rơi vào mấy người trước mặt. Hắn nhìn lướt qua đầy đất bừa bộn, lại nhìn một chút Dạ Ảnh Thương cùng Sở Huyền Ca, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hai vị đại ca, không phải là các ngươi luận bàn chơi lớn rồi, để người ta tông môn tiêu diệt à? Công tử áo trắng thu hồi quả xếp, vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi. Đại ca gì? Sư tôn cũng sẽ không để. Không biết lớn nhỏ. Dạ Ảnh Thương nghe vậy giận không chỗ phát tiết, trở tay liền cho công tử áo trắng cái hót một cái vang dội lớn mất túi. Ba. Thanh âm thanh thúy vang dội. Ai u? Công tử áo trắng ôm đầu, đau đến nghe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Sư tôn, ngài đánh ta làm gì a? Hắn vẻ mặt ngộng. Trong ngày thường, hắn đều là xưng hô như vậy nhà mình sư tôn cùng Sở Huyền Ca, sư tôn không những không ở ý, cũng đều là vẻ mặt cương triều. Hôm nay liền bị đánh, đây là thế nào? Uống lộ thuốc. Đáng thương em bé còn không biết, ngay tại vừa rồi hắn đã hoàn toàn thất sủng. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, cùng hắn sư tôn sủng ái, đều đã bị một cái tên là Diệp Thần nam nhân vô tình cướp đi. Đánh ngươi đều nhẹ. Ngươi cái này bất thành khí đồ chơi. Gia Ảnh Thương nhìn xem nhà mình đồ đệ bộ kia ngây thơ vô tri xuẩn dạng, lại so sánh một chút bên cạnh trầm ổn khiêm tốn Diệp Thần, càng nghĩ càng giận, giơ tay lên lại phải cho hắn một cái lớn mất túi. Ai ai ai. Lao đêm. Tỉnh táo. Sở Huyền Ca thấy thế tranh thủ thời gian kéo lại hắn, mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đi a, người so với người, tức chết người. Làm gì cầm nhà mình đồ đệ cùng loại này vạn cổ không có yêu nghiệt làm sự so sánh đâu. Đây không phải tự tìm không thoải mái đi. Sở tiên bối, sư tôn ta lần này có phải hay không lại thua ngươi? Công tử áo trắng ôm đầu, vẻ mặt thất ức nhìn về phía Sở Huyền Ca. Hắn theo bản năng cho rằng, khẳng định là nhà mình sư tôn đang luận bản xa suốt hạ phòng, lúc này mới đem khí rơi tại trên người hắn. Ách, thế thì không có. Sở Huyền Ca lắc đầu, vẻ mặt cổ quái phủ nhận nói. Hôm nay bọn hắn căn bản liền không có động thủ. Mảnh này kinh thiên động địa phế tích cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng cũng không biết làm như thế nào giải thích, nói cho hắn biết Huyền Thanh Thánh Địa là trước mắt cái này chỉ có tiên đế tu vi tiểu gia hỏa diệt đi. Này sẽ không đả kích tới đạo tâm của hắn. Cũng liền tại lúc này, một mực sững sờ tại nguyên chỗ Diệp Thần, cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt công tử áo trắng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Khuôn mặt hắn quá quen thuộc. Cái này công tử áo trắng cùng lúc trước ăn vào đan dược, khôi phục tu vi cùng dung mạo Chu Cam Kinh dáng dấp giống nhau như lúc. Chu đại ca. Diệp Thần một cái bước xa vọt tới công tử áo trắng trước mặt, kích động kêu lên tiếng. Chương 587, rời đi thượng tiên giới, thuận tay diệt một cái tông môn. Chương 587, rời đi thượng tiên giới, thuận tay diệt một cái tông môn. Một tiếng này la lên, nhường ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Thương trên mặt vẻ chế nhạo trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành nồng đậm kinh ngạc. Giới Si Hòa Thượng kia híp lại ánh mắt cũng đột nhiên mở ra một kia, mặt phì nộn bên trên viết đầy kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Thần tiểu tử này, làm sao lại nhận biết lao đêm đồ đệ? Nhìn hắn cái này kích động bộ dáng, hiển nhiên là quan hệ không ít bạn cũ. Công tử áo trắng bản nhân tức thì bị Diệp Thần bất thình lình cử động khiến cho không hiểu ra sao. Hắn nhìn trước mắt chuyện này tự kích động thanh niên áo trắng, trong mắt tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu. Vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không nhận là người? Tại hạ Mạch Như Ngọc, cũng không nhận ra các hạ. Mạch Như Ngọc chắp tay, có thể xác định, trong trí nhớ của mình chưa bao giờ có trước mắt nhân vật này. Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Thương hai mặt nhìn nhau, lấy Diệp Thần Tiên Đế cảnh tu vi làm sao có thể nhận là người? Coi như hai người dung mạo dáng dấp giống nhau như lúc, kia bản nguyên linh hồn khí tức cũng tuyệt không có khả năng giống nhau. Hoàn toàn không có nhận là người khả năng. A Di Đà Phật. Giới Si Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, dường như suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Duyên phận hai chữ huyền chi lại huyền, nhìn không thấy sở không được, nhưng lại chân thật bất hư. Có một số việc, từ nơi sâu xa, tự có định số. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói ra một phen nhường Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Thương rơi vào trong sương mù lời nói đến. Diệp Thần cũng ý thức được, trước mắt Chu Đại Ca có lẽ còn không phải hắn nhận biết cái kia Chu Đại Ca. Mạch Như Ngọc, Diệp Thần nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song. Quả nhiên là người cũng như tên, phong thái vẫn như cũ, vẫn là như vậy phong lưu phong khoáng. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, có lẽ là chúng ta kiếp trước nhận biết ta. Kiếp trước Mạch Như Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cũng bật cười lớn. Có lẽ a, thứ không dám dâu dếm, tại hạ đối các hạ cũng xác thực có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mạch Như Ngọc đối Diệp Thần cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại phảng phất tại nơi nào thấy qua, thậm chí có loại mong muốn thân cận xúc động. Đối phương cũng có cảm giác đã từng quen biết. Diệp Thần trong lòng lại không hoài nghi, hắn có thể 100% hoàn toàn chính xác tin. Ông. Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, quạt xếp tiêu tương mộng ảnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay tại quạt xếp xuất hiện một sát na, nó dường như cảm ứng được cái gì, nan quạt lại phát ra một hồi vui vẻ vù vù âm thanh. Cùng lúc đó, Mạch Như Ngọc thân thể chấn động mạnh, thân hồn của hắn chỗ sâu truyền đến một hồi mãnh liệt rung động, phảng phất có cái gì di thất đã lâu đổ vật xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này quạt xếp, cũng không còn cách nào rời mảy may. Thật giống như chuôi này quạt xếp vốn là nên hắn đổ vật. Mạch huynh, xem ra chúng ta kiếp trước duyên phận không cạn. Diệp Thần trên mặt mang một vẻ cao thâm mạn chắc ý cười, đem trong tay tiêu tương ngọc ảnh đưa tới. Chuôi này quạt xếp, hôm nay liền vật quy nguyên chủ. Cái này Mạch Như Ngọc nhìn xem đưa tới trước mặt quạt xếp, trong lúc nhất thời lại có chút do dự, không có lập tức đưa tay đón. Chuôi này tiêu tương ngọc ảnh mặt ngoài nhìn là một cái cực phẩm tiên khí, nhưng đây chỉ là ngụy trang, kỳ thực là một cái chân chính đế khí, có thể nói là vô giới chi bảo. Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa quý giá như thế đại lễ, cái này không khỏi cũng quá không bình thường. Hơn nữa Diệp Thần nói là quy nguyên chủ. Mạch Như Ngọc rất là nghi hoặc, bản năng liền muốn hướng cự tuyệt. Có thể kia quạt xếp bên trên truyền đến cảm giác thân thiết, loại kia mong muốn đầu nhập hắn ôm ấp cảm giác, nhường hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Do dự một lát, Mạch Như Ngọc vẫn là chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy quạt xếp. Ông. Tiêu tương ngọc ảnh vào tay một phút này, Mạch Như Ngọc toàn thân kịch chấn, dường như nắm chặt không phải một thanh quạt xếp, mà là thân thể của mình thất lạc đã lâu một bộ phận. Một loại huyết mạch tương liên tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần tay cầm này phiến, chiến lực của hắn liền có thể tăng vọt không chỉ một lần. Cái này, đây là như thế nào chí bảo? Đạo hữu, cái này Mạch Như Ngọc ngẩng đầu, đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Về sau ngươi sẽ rõ. Diệp Thần cũng không nhiều lời, vươn tay trùng điệp vỗ vỗ Mạch Như Ngọc bả vai. Chờ Mạch Như Ngọc ngày sau thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tự nhiên là minh bạch. Hắn xoay người, đối với Giới Si Hòa Thượng, Dạ Ảnh Thương cùng Sở Huyền Ca hai người ôm quyền. Mập Hòa Thượng, hai vị tiền bối, Diệp Thần xin từ biệt, ngày khác hữu duyên gặp lại. Diệp tiểu hữu, đi đường cẩn thận. Sở Huyền Ca nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng mong đợi. Tiểu tử, chờ mong ngươi đăng lâm đại đạo đỉnh cao nhất, đi đem tịch truyền cái kia lão âm bức đè xuống đất ma sát. Dạ Ảnh Thương thì nhíu mày, vẻ mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chờ mong. Chờ xem, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Diệp Thần giống nhau nhíu mày, tự tin cười một tiếng. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía huyết u bí cảnh phía lối vào cực tốc mà đi. A Di Đà Phật, cái này thượng tiên giới điên, muốn thay đổi. Giới Si Hòa Thượng nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng, tuyên một tiếng Phật hiệu. Viên kia cuồn cuộn thân thể trên không trung buồn cười lăn vài vòng, cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nguyên địa chỉ còn lại Sở Huyền Ca cùng Dạ Ảnh Thương sư đồ hai người. Mạch Như Ngọc cúi đầu nhìn xem trong tay tiêu tương ngọc ảnh, thần sắc phức tạp, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Huyết u bí cảnh, thượng tiên giới lối vào. Ma Cơ cùng Niệm Nu đứng tại cùng kỳ trên lưng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn phía trước bí cảnh nhập khẩu, trên mặt viết đầy lo lắng. Thượng tiên giới là so hạ tiên giới phải cường đại thế giới, đối với các nàng mà nói vẫn là không biết thế giới, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Ông. Đúng lúc này, bí cảnh nhập khẩu truyền tống trận hào quang lóe lên. Diệp Thần còn mang theo vết máu thân ảnh, theo truyền tống bên trong bước ra một bước. Phu quân. Ma Cơ thân hình lóe lên bay người lên trước, rất là lo lắng tại Diệp Thần trên thân kiểm tra, sợ hắn bị cái gì trọng thương. Ta không sao. Diệp Thần nắm chặt Ma Cơ tay nhỏ bé lạnh như băng dịu dàng cười một tiếng, ra hiệu nàng an tâm. Bên trong xảy ra chuyện gì? Làm sao lại? Dạng này. Ma Cơ nhìn xem Diệp Thần trên thân kia có chút lộn xộn vỡ vụn áo bào cùng đầy người vết máu hỏi. Không có việc gì, thuận tay diệt một cái tông môn. Diệp Thần giọng nói nhẹ nhàng nói. Chương 588, là Niệm Nhu trừ tận gốc sát khí, phu quân, ta, nhớ ngươi chương 588, là Niệm Nhu trừ tận gốc sát khí, phu quân, ta, nhớ ngươi diệt một cái tông môn. Ma Cơ là Diệp Thần chỉnh lý áo bào tay có chút dừng lại, nàng biết, có thể khiến cho bây giờ Diệp Thần đều chật vật như vậy, cái kia tông môn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là trong mắt vẻ đau lòng càng đậm. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Diệp Thần dắt Ma Cơ nhẹ tay nhẹ nhảy lên, liền dẫn nàng rơi vào Cùng Kỳ trên lưng. Đi, trở về. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, đối với Cùng Kỳ dặn dò nói. Lệ. Cùng Kỳ phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía giới tinh hà phương hướng cực tốc bay đi. Go go. Diệp Thần vừa khoanh chân hạ, Đại Hoàng liền lập tức xuống tới, đầu tại cánh tay của hắn bên trên thân mật ủi ủi. Diệp Thần quay đầu, vươn tay tại Đại Hoàng kia nhu thuận trên đầu nhẹ nhàng nuốt ve mấy lần. Tốt, ta không sao. Nghe được Diệp Thần lời nói, Đại Hoàng hài lòng lắc lắc cái đuôi, thuận thế tại Diệp Thần bên cạnh nằm xuống đi ngủ. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Niệm Nhu. Theo vừa rồi bắt đầu, Niệm Nhu vẫn cúi đầu, hai tay giảo lấy góc áo, một bộ đã làm sai chuyện hài tử bộ dáng. Sư tôn. Đối. Thật xin lỗi. Là ta quá vọng động rồi, lại cho sư tôn thêm phiền toái. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Niệm Nhu thân thể mềm mại run lên, vượt lên trước mở miệng nhận lầm, tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nếu không phải nàng bị Tiêu Huyền Thanh Thánh Địa thiếu chủ cưỡng ép, Diệp Thần cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào không biết thượng tiên giới. Ngươi không có sai, không cần phải nói thật xin lỗi. Diệp Thần thanh âm ôn hòa như nước, không có một tia trách cứ chi ý, việc này không trách ngươi, là vi sư không có xử lý tốt trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm. Ngươi sở dĩ xúc động, đều bởi vì bị trong cơ thể ngươi sát khí ảnh hưởng tới tâm trí. Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cương triều. Đúng là lúc trước hắn năng lực có hạn, không thể đem Niệm Nhu thể nội sát khí hoàn toàn khu trừ, chỉ là tạm thời áp chế, dẫn đến nàng phẫn nộ lúc tâm cảnh thường xuyên bị sát khí ăn mòn, dễ dàng làm ra xúc động sự tình. Ngươi lại ngồi xuống, vi sư hôm nay liền giúp ngươi đem cái này tai họa ngầm hoàn toàn trừ tận gốc. Diệp Thần bây giờ đã đột phá tiên đế cảnh giới, đã có thể vận chuyển thiên đạo châu đưa nàng thể nội sát khí hoàn toàn hút trừ sạch sẽ. Là, sư tôn. Niệm Nhu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Nhu thuận đi đến Diệp Thần trước người đưa lưng về phía Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng dán tại Niệm Nhu trên lưng. Ông. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội thiên đạo châu vận chuyển lại, một cỗ bàng bạc hấp lực trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bộc phát. Sau một khắc, từng sợi đen nhánh sát khí không bị khống chế theo Niệm Nhu thể nội bị cưỡng ép rút ra. Giống. Những sát khí này tại Niệm Nhu thể nội chiếm cứ đã lâu, sớm đã sinh ra một chút linh trí, giờ phút này lại trong cơ thể nàng điên cuồng gào thét, không muốn bị hút ra. Ân. Niệm Nhu cái chán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn, tiêu thiếu khuôn mặt lộ ra một tia bởi vì vẻ thống khổ. Những sát khí này phản kháng cho nàng mang đến thống khổ to lớn. Hừ. Sâu kiến chi lực cũng dám phản kháng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Đột nhiên gia tăng thiên đạo châu vận chuyển tốc độ, kia cô hấp lực trong nháy mắt tăng gọn mấy lần. Nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại màu đen sát khí, tại cỗ này không thể địch nổi lực lượng trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm, thông qua Diệp Thần bàn tay bị hút vào thiên đạo châu trong không gian. Không bao lâu, Niệm Nhu thể nội cuối cùng một tia sát khí cũng bị Diệp Thần toàn bộ hút vào thiên đạo châu. Ông. Ngay tại sát khí bị hoàn toàn thanh trừ một sát na kia, một mực dùng để trấn áp sát khí xá lợi tử bộc phát ra một hồi chói mắt Phật quang. Kim sát Phật quang như là một vòng mặt trời nhỏ, đem Niệm Nhu toàn bộ thân thể mềm mại đều bao phủ trong đó. Tắm rửa tại Phật quang bên trong, Niệm Nhu khí chất càng thêm thanh lệ xuất trần, tựa như cựu thiên chi thượng không nhiễm phàm trần tiên tử. Nàng kia đỉnh trệ đã lâu tu vi bình cảnh tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, hắn trực tiếp đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy lui sang một bên, đem không gian để lại cho ngay tại củng cố tu vi Niệm Nhu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nha đầu này, về sau không có sát khí ảnh hưởng, nhất định là một tôn không thua với ngươi yêu nghiệt. Ma Cơ thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa ở Diệp Thần ngực, đôi mắt đẹp nhìn xem còn tại nhắm mắt điều tức Niệm Nhu sợ hãi thán nói. Xem ra, ta cái này làm sư tôn về sau cũng muốn càng cố gắng mới được, không phải liền bị đồ đệ đuổi kịp. Diệp Thần cười đắc ý, ôm chặt lấy trong ngực giai nhân. Cùng kỳ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã bay đến giới tinh hà bên cạnh. Nó không có chút nào dừng lại, như là một đạo thiểm điện bay thẳng vào giới tinh hà trên không. Giới tinh hà hạ kia cố quỷ dị hấp lực đối với nó không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, như giống trên đất bằng, cực tốc hướng phía bờ bên kia bay đi. Bất quá một lát liền đã vượt qua mảnh này hung hiểm giới tinh hà. Một mực ngồi xếp bằng Niệm Nhu cũng kết thúc điều tức, chậm rãi mở mắt ra, bao phủ nàng Phật quang cũng tận số tuôn ra về trong cơ thể của nàng. Sát khí bị hoàn toàn thanh trừ, một mực bọc tại trên người nàng vô hình gông xiềng bị triệt để nát bấy. Giờ phút này, nàng cảm giác trên thân là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thông thấu. Niệm Nhu trên mặt toát ra chưa từng có thích thú nụ cười, nàng sẽ không bao giờ lại bị sát khí quấy nhiễu. Nàng chợt xoay người, đầy mắt cảm kích nhìn Diệp Thần. Bịch. Niệm Nhu hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Diệp Thần rất cung kính dập đầu một cái. Đệ tử bái tạ sư tôn tái tạo tri ân. Đệ tử đời này tuyệt không cô phụ sư tôn hậu ái. Nàng biết, sư tôn vì trong cơ thể nàng sát khí bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Phần ân tình này nặng như Thái Sơn. Đứng lên đi. Vi sư đã thu ngươi làm đồ liền sẽ đối ngươi phụ trách tới cùng. Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Niệm Nhu cách không nâng lên. Trong cơ thể ngươi sát khí đã hoàn toàn trừ tận gốc, về sau con đường tu hành lại không gông cùng xiềng xích. An tâm tu hành, chớ có cô phụ ngươi cái này một thân thiên phú. Là sư tôn. Niệm Nhu trọng trọng gật đầu, hốc mắt có chút phím hồng. Đệ tử ổn thỏa cố gắng tu luyện, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Sư tôn vì nàng nỗ lực thực sự rất nhiều. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Đi thôi, dũng cảm tiến tới, đi xông ra một cái thuộc về chính ngươi thời đại. Dứt lời, hắn chặn ngang ôm lấy Ma Cơ phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi. Sư tôn. Niệm Nhu nhìn xem Diệp Thần cùng Ma Cơ hóa thành lưu quang bóng lưng biến mất, siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Đỗ Nhi nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi mặt. Một tòa cô phong chi đỉnh, Diệp Thần ôm ma cơ nhẹ nhàng rơi xuống. Cơ Nhi, ta muốn đi trong hồng trần đi một lần. Diệp Thần buông tay ra, đầy mắt nhu tình nhìn xem trong ngực giai nhân, nhẹ nói. Phu quân ma cơ thân thể mềm mại run lên, đem đầu chôn thật sâu nhập Diệp Thần lồng ngực, một đôi cánh tay ngọc chăm chú vòng lấy phía sau lưng của hắn. Lần này phải bao lâu mới có thể trở về? Thanh âm của nàng mang theo một tia không bỏ, không biết rõ. Diệp Thần ôm chặt trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, ánh mắt nhìn phía biển mây bốc lên phương xa. Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, cũng có lẽ là ngàn năm. Lần này hắn là muốn hoàn toàn chặt đứt nhân quả, hóa thân phàm nhân, dung nhập phàm trần đi lĩnh ngộ kia trí cao vô thượng tịch diện hồng trần nói. Trong đó có quá nhiều không biết biến số cùng không thể khống nhân tố. Ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào khả năng khám phá mê trướng, bay về chân ngã. Ân, mặc kệ lúc nào thời điểm, ta cũng chờ ngươi trở về. Ma cơ không tiếp tục hỏi nhiều, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Phu của ta, nhớ ngươi. Lời còn chưa dứt, ma cơ nhón chân lên, mềm nu môi đỏ in lên Diệp Thần môi. Hai tay dùng sức vòng lấy Diệp Thần cái cổ, phản phất muốn đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn, thỏa thích mút lấy kia độc thuộc với hắn khí tức. Chương 589, lại vào hồng trần, theo một cái không có thiên tư người bình thường bắt đầu. Chương 589, lại vào hồng trần, theo một cái không có thiên tư người bình thường bắt đầu. Diệp Thần trong lòng rung động, một cô bá đạo cảm xúc tự nhiên sinh ra. Hắn không còn bị động, đảo khách thành chủ, nóng bỏng đáp lại trong lực giai nhân. Nô. Ma cơ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hô hấp đều dừng lại, đầu óc trống rỗng. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp cấp tốc nhiễm lên một tầng mê người đỏ ửng, cả người sủi lơ tại Diệp Thần trong lực, phát ra làm cho nam nhân tâm thần nhộn nhạo ưng. Diệp Thần một bên hút, cánh tay dùng sức một cái ôm công chúa đem ma cơ toàn bộ chặn ngang ôm lấy. Thân ảnh lóe lên, hai người liền xuất hiện tại sao trời ngự hồn tháp tầng cao nhất, gian kia bọn hắn quen thuộc nhất trong phòng. Diệp Thần đem trong ngực giai nhân nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường, ngón tay gảy nhẹ rút đi nàng màu đen váy dài. Sau một lát, gian phòng bên trong vang lên không đè nén được ưm thanh âm, xuân sắc rạng rỡ. Mấy chục năm tưởng niệm tại thời khắc này thỏa thích phong thích. DS, các vị độc giả thật to, nơi này nhân vật chính nhập hồng trần, kịch bản hơi hơi bình thản một chút, nhưng không biết lại không đủ mà mỹ, không thích nhìn có thể trực tiếp nhảy đến 6609 chương, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản lý giải. Sau một tháng, Diệp Thần ở đằng kia tòa cô phong chi đỉnh bồi bạn ma cơ dòng dã một tháng, nên rời đi. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang rời đi huyết u bí cảnh, trực tiếp tiến vào thế gian. Ông viên đưa theo tịch viên trong tay đạt được ngộ đạo châu từ hắn mi tâm hiện, chậm rãi chìm vào hắn trong thức hải. Diệp Thần muốn nhờ ngộ đạo châu đến giúp đỡ chính mình lĩnh ngộ hồng trần nói. Sau một khắc, Diệp Thần thân hình cùng dung mạo bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Diệp Thần đem chính mình huyễn hóa thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng, phong ấn toàn bộ tu vi, phong bế chính mình lục thức cùng ký ức. Không nhìn thấu hồng trần liền vĩnh viễn không thức tỉnh. Diệp Thần đi tới phương thế giới này cũng không phải là hoàn toàn thế giới người phàm, nơi này cũng có được chút ít tu vi cao nhất bất quá nguyên anh kỳ cấp thấp tu sĩ, cùng một chút truyền thừa chỉ có mấy trăm năm tu tiên môn phái. Làm xong đây hết thảy, đã hóa thân phàm nhân Diệp Thần, ý thức hoàn toàn lâm vào yên lặng. Thân thể của hắn như là một mảnh lá rụng, từ trên cao phiêu nhiên rơi vào một cái tên là Thương Nhạc Kiếm Phái Sơn môn dưới chân. Cảm ngộ hồng trần, liền theo một cái không có bất kỳ tư chất tu luyện người bình thường bắt đầu. Đi cảm ngộ một cái tại tầng dưới chót nhất, không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên tư phàm nhân, ở đằng kia tiên đạo bên trong rẽ rủa cùng bi hoan. Trước sơn môn người đông nghìn nghịt, đều là tới tham gia tiên môn thu đồ khảo hạch. Thường trương trên gương mặt trẻ trung, viết đầy kích động cùng hướng tới. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Cũng là tới tham gia Thương Nhạc Kiếm Phái thu đồ khảo hạch sao? Diệp Thần sau lưng, một vị giống nhau mặc một mạc thanh niên xông tới, tò mò hỏi: "Thu đồ khảo hạch?" Phong bế thần thức Diệp Thần mở mịt quay đầu, vẻ mặt một bức. Nhìn trước mắt cái này chen chúc biển người, căn bản cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây. "Đúng a, đạo hữu không biết sao?" Thanh niên kia thấy Diệp Thần bộ dáng này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt kích động khoa tay lấy: "Đây chính là Thương Nhạc Kiếm Phái trăm năm một lần thu đồ đại điển. Chỉ cần có thể gia nhập Thương Nhạc Kiếm Phái, vậy coi như là một bước lên trời, từ đây đi vào tiên môn." Thanh niên sáng mắt lên, đối kia tiên môn tràn đầy vô hạn hướng tới. "Ta không biết rõ a." Diệp Thần gãi đầu một cái, cảm giác đầu góc của mình trống rỗng, giống một trương giấy trắng. "A, ngươi không biết rõ. Vậy ngươi tới nơi này làm gì?" Thanh niên trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, đổi lại một bộ nhìn quái vật biểu lộ. "Ta Diệp Thần há to miệng, lại cái gì cũng nói không ra." Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại ngẩng đầu quan sát kia cao vút trong mây sơn môn, trong mắt tràn đầy mê mang. "Ta cũng không biết, chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây?" Giờ phút này Diệp Thần phong ấn ký ức, ngay cả mình là ai đều quên mất không còn một mảnh. "Ai, vị huynh đệ kia, ngươi đừng chỉ đứng đấy sững sờ a." Thanh niên nhìn xem Diệp Thần kia vẻ mặt mê mang dáng vẻ, không sợ lạ vô bờ vai của hắn. "Tại hạ Trương Nguyên, ta nhìn huynh đệ ngươi cũng là người sảng khoái, đã đến đều tới không bằng liền đi thử một chút." Trương Nguyên trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn, chỉ về đằng trước kia cao vút trong mây sơn môn. Sơn môn hạ là một đầu từ bạch ngọc lát thành cầu thang, vốn lượn hướng lên chui vào biển mây, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. "Nhìn thấy đầu kia thang trời sao? Chỉ cần có thể theo đầu này thang trời đi lên đỉnh núi, chúng ta liền có thể gia nhập Thương Nhạc Kiếm Phái. Từ nay về sau, chúng ta chính là nhất phi trùng thiên trong tiên môn người." Trương Nguyên thanh âm tràn đầy đối tiên môn vô hạn ước mơ. "Thử hỏi, thế gian có người nào người không nghĩ đến đạo thành tiên, vạn thọ vô cương?" Dứt lời, Trương Nguyên cũng mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, một phát bắt được Diệp Thần cánh tay, lôi kéo hắn liền hướng người kia đẩy là mối họa thang trời mà đi. "Huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngày này bậc thang thật không đơn giản, khoảng chừng 3 vạn bậc thang. Trương Nguyên một bên ở phía trước gạt mở đám người, một bên hạ giọng tại Diệp Thần bên tai giới thiệu. Chỉ cần có thể leo lên 1 vạn bậc thang coi như thông qua được cửa thứ nhất, có thể gia nhập Thương Nhạc kiếm phái làm cái tạp dịch đệ tử. Nếu có thể leo lên 2 vạn, vậy coi như khó lường, trực tiếp chính là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử a? Thân phận kia địa vị coi như hoàn toàn khác nhau. Trương Nguyên kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Nếu như có thể hơn 2 vạn bậc thang, liền có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Về phần những cái kia có thể leo lên đỉnh, nếu là có thể leo lên kia đỉnh, lại thông qua phía sau tư chất khảo thí, vậy thì có thể trực tiếp bị trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Trương Nguyên ngước đầu nhìn lên kia mây mù lượn lờ đỉnh núi, vẻ mặt hướng tới cho Diệp Thần giới thiệu nói: "A, cái này nhìn, giống như cũng không phải rất khó a." Diệp Thần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn lên trời bậc thang bên trên những cái kia gian nan trèo lên trên người nghi ngờ nói: "Không khó." Trương Nguyên giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Diệp Thần: "Hảo huynh đệ của ta, ngươi có thể đừng xem thường cái này đang thiên thê. Chỉ cần đạp vào bậc thang này, liền sẽ có một cỗ nặng ngàn cân lực chống rống đè ở trên người, người bình thường một bước đều đi không được. Càng lên cao, kia cỗ trọng lực lại càng lớn, mỗi một bước đều như là có một tòa núi lớn. Trong năm qua, có thể bò lên trên kia đỉnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay." Trương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Nói, hắn đã lôi kéo Diệp Thần đẩy ra thang trời phía trước nhất. "Đến, huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên." Trương Nguyên hít sâu một hơi, một cước bước lên cái thứ nhất bậc thang. Hừ hừ. Ngay tại hắn chân phải rơi xuống trong nháy mắt, một cú cự lực giáng lâm, Trương Nguyên thân thể đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn mấy phần. Diệp Thần thấy thế, cũng học bộ dáng của hắn, nhấc chân nhẹ nhàng bước lên. Nhưng mà, trong dự đoán trọng lực cũng chưa từng xuất hiện, trên thân nhẹ nhàng, cùng đứng trên đất bằng không có gì khác nhau. "Hoa, huynh đệ, ngươi..." Ngươi Trương Nguyên đang cắn răng thích đứng trên người trọng lực, vừa quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt nhẹ nhõm đứng tại bên cạnh mình. "Ngươi thế nào một chút phản ứng đều không có? Cảm giác không thấy trọng lực sao?" Trương Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. "Trọng lực? Giống như không có." Diệp Thần trừng mắt nhìn, cảm thụ một chút, sau đó đàng hoàng lắc đầu. Chương 590, lên đỉnh thang trời, gia nhập tông môn. Chương 590, lên đỉnh thang trời, gia nhập tông môn. "Không có. Không có." Trương Nguyên hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi, theo nhìn đồ đần biến thành nhìn quái vật. "Huynh đệ, ngươi sẽ không phải là loại kia vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt a?" Trương Nguyên trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt quang mang. "Lên đỉnh, đây chính là có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử, là một bước lên trời tồn tại." Hắn trong nháy mắt đổi lại một bộ định nọt nụ cười, đối với Diệp Thần chắp tay: "Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh, ngày sau vào tiên môn, mong rằng huynh đài có thể nhiều hơn trông nom tiểu đệ 1-2 a." Trương Nguyên đã nhận định, trước mắt cái này nhìn có chút ngốc ra hỏa, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhất định phải sớm ôm chặt đùi. "Danh tự, ta không biết mình tên gọi là gì, cũng không biết chính mình từ đâu mà đến." Diệp Thần đến càng thêm chất phác lắc đầu, trong mắt một mảnh trống rỗng. "Không biết mình tên gọi là gì?" Trương Nguyên trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt cứng đờ, theo bản năng lui về sau một bước. "Cái này, huynh đài, ngươi sẽ không phải là một vị đồ đần a?" Hắn hoảng sợ ngây ngốc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, ánh mắt biến cổ quái. Trên đời này, nào có người ngay cả mình danh tự cùng lai lịch cũng không biết. Chẳng lẽ là gia hỏa này nhìn ra chính mình muốn định bợ hắn, cố ý giả vờ ngây ngốc, không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ. Có thể Trương Nguyên nhìn kỹ lại, Diệp Thần ánh mắt thanh tịnh giống như là đứa bé sơ sinh, không có một tia tạp chất cùng tính toán. Trên gương mặt kia ngoại trừ có chút chất phát cũng hoàn toàn nhìn không ra ngu dại bộ dáng. "Ách, huynh đài, trước ngươi có phải hay không nhận qua cái gì trọng thương?" Trương Nguyên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng khác. Có ít người đầu nếu là bị thương nặng sau dẫn đến mất trí nhớ cũng không phải không có khả năng. Lại nhìn Diệp Thần bộ này chất phát bộ dáng, Trương Nguyên trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Vị huynh đài này trước đó tuyệt đối là bị trọng thương, cho nên mới mất trí nhớ. "Không có quan hệ huynh đài." Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Nguyên lập tức lại khôi phục bộ kia không sợ lạ nhiệt tình, trùng điệp vỗ Diệp Thần bả vai. "Quên đi danh tự liền một lần nữa lấy một cái, bao lớn chút chuyện. Không bằng, về sau ngươi liền cùng ta họ Trương a. Ta gọi Trương Nguyên, ngươi liền gọi Trương Nhất, thế nào?" "Trương Nhất." Diệp Thần ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thầm một lần cái tên xa lạ này, xem như chấp nhận cái tên này. "Đối, liền gọi Trương Nhất." Trương Nguyên dùng sức gật đầu một cái, lần nữa bắt lấy Diệp Thần cánh tay. "Đi, Trương Nhất huynh đệ, chúng ta chớ trì hoãn, trước đăng tiên thê lại nói." Nói, Trương Nguyên lần nữa cắn chặt răng, nâng lên nặng nghề chân hướng về phía trên bậc thang bước đi. Diệp Thần bước chân nhẹ nhàng, không có cảm giác nào, cũng đi theo Trương Nguyên sau lưng chậm rãi leo lên. Có thể theo thời gian trôi qua, Diệp Thần liền thành cái này đăng tiên thê bên trên một cái dị loại. Cái khác đăng tiên thê người đều mệt đến thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Duy chỉ có Diệp Thần như giẫm trên đất bằng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhàn nhã giống là đang tản bộ. "Các ngươi nhìn tiểu tử kia, hắn chuyện gì xảy ra?" Hắn giống như cảm giác không thấy trọng lực. "Người trẻ tuổi kia không phải là tại gian lận a?" "Rất không có khả năng, cái này đăng tiên thê thật là nguyên anh kỳ đại năng tự mình bày ra trọng lực trận pháp, ai có thể ở này gian lận?" Những cái kia gian nan leo lên người quăng tới kinh dị cùng lở vực vô căn cứ ánh mắt, nghị luận ầm ĩ rất khó bỏ sao. Diệp Thần nghe chung quanh tiếng nghị luận, ở trong lòng nói thầm một tiếng, trong mắt tràn đầy đơn thuần cùng hoang mang. Diệp Thần dị dạng cũng đưa tới trên đỉnh núi Thương Nhạc kiếm phái các trưởng lao chú ý a. "Các ngươi nhìn người trẻ tuổi kia, ngày này bậc thang bên trên áp lực tựa hồ đối với hắn hoàn toàn vô hiệu." Một vị người mặc áo bào xám, khuôn mặt gầy gò trưởng lão khẽ gi một tiếng, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần. "Không có khả năng." Cái này trọng lực trận pháp chính là trưởng giáo chân nhân tự tay bố trí xuống, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bên cạnh một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão lập tức phản bác. "Ân, đã trận pháp không sai, vậy liền chỉ có hai loại khả năng. Kẻ này, hoặc là bản thân liền có tu vi mang theo, hoặc là thiên phú hơn người tới đủ để không nhìn trận pháp áp lực tình trạng." Áo bào xám trưởng lão nhẹ gật đầu chắc chắn nói, "Chờ kẻ này leo lên đỉnh núi lại làm định đoạn. Đến lúc đó, tự thân vì hắn đo lường một chút căn cốt, nếu là thật sự như chúng ta sở liệu, chính là vạn người không được một mọc thô. Vậy liền có thể cân nhắc dẫn tiến cho trưởng giáo chân nhân, thu làm trưởng giáo đệ tử." Áo bào đen trưởng lão ánh mắt sắc bén nhẹ gật đầu. Hai người vừa dứt tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thang trời bên trên Diệp Thần. Diệp Thần còn không biết, hắn đã bị Thương Nhạc kiếm phái các trưởng lão cho chú ý thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến hai vạn giai. Nơi này áp lực đã kinh khủng tới cực hạn, mỗi một cấp bậc thang đều dường như đè ép một ngọn núi lớn. Hai vạn lẻ một giai càng là một đạo khảm, kia áp lực là tăng lên gấp bội, có thể leo lên hai vạn giai không nhất định có thể leo lên hai vạn lẻ một giai. Phần lớn khảo hạch đệ tử đều dừng bước ở đây, sắc mặt trắng bệnh, sủi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Hô Trương Nguyên hai tay chống lấy đầu gối, toàn bộ thân thể đều cung thành con tôm trạng, từng ngụm thở hổn hển. Trương Nhất huynh đệ, ta không được, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Chính ngươi, đi cho ta. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi, bờ môi trắng bệch. Ân. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng chỉ là đơn thuần nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, hắn liền không còn lưu lại, bước chân tăng nhanh mấy phần, vượt qua Trương Nguyên tiếp tục hướng bên trên leo lên mà đi. Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua. Diệp Thần thân ảnh leo lên Thương Nhạc sơn đỉnh, trở thành cái thứ nhất lên đỉnh người. Trên đỉnh núi áo bào đen cùng áo bào xám hai vị trưởng lão sớm đã chờ đã lâu. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Áo bào xám trưởng lão trước tiên mở miệng, mang trên mặt vẻ kích động. Ngươi đã thông qua khảo hạch, kể từ hôm nay chính là ta Thương Nhạc kiếm phái đệ tử. Chờ đăng thiên thê khảo hạch kết thúc, lại thống nhất cho các ngươi khảo thí thiên phú. Hai vị trưởng lão vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Thần trí của bọn hắn đảo qua Diệp Thần thân thể, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ một tia linh lực ba động vết tích. Hai vị trưởng lão lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được không che giấu được vui mừng như điên. Không có tu vi mang theo, có thể như thế nhẹ nhõm lên đỉnh ba vạn giai trọng lực thăng trời. Giải thích rõ kẻ này thiên phú đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Đây là đủ để chấn động toàn bộ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn Thương Nhạc kiếm phái đây là nhặt được bảo. Diệp Thần đối hai vị trưởng lão trong lòng gợn sóng hoàn toàn không biết gì cả, lặng lặng đứng ở một bên mờ mịt nhìn xem mây cuốn mây bay. Gần nửa ngày sau, đăng thiên thê khảo hạch cuối cùng kết thúc. Tất cả thông qua được khảo hạch đệ tử đều được tới đỉnh núi trên quảng trường. Áo bào xám trưởng lão hắng giọng một cái, thanh âm ẩn chứa linh lực vang vọng tại mỗi người bên hai. Chúc mừng chư vị, thành công leo lên Thương Nhạc sơn, trở thành ta Thương Nhạc kiếm phái đệ tử chính thức. Trên quảng trường tân tấn các đệ tử lập tức bạo phát ra một hồi reo hò. Chương 591, không có chút thiên phú nào, tao ngộ chất vấn. Chương 591, không có chút thiên phú nào, tao ngộ chất vấn. Yên lặng. Áo bào xám trưởng lão thanh âm trầm xuống, tiếp tục tuyên bố. Dựa theo quy củ, phàm leo lên một vạn giai người là ta phái tạp dịch đệ tử. Leo lên hai vạn giai người là ngoại môn đệ tử. Hơn hai vạn giai người là nội môn đệ tử. Áo bào xám trưởng lão ánh mắt chuyển hướng kia 10 cái thành công lên đỉnh đệ tử tinh anh, cùng đứng tại tít ngoài rìa Diệp Thần. Về phần lên đỉnh người, các ngươi sẽ tiến hành sau cùng thiên tư khảo thí. Áo bào đen trưởng lão lúc này cũng tới trước một bước, nói bổ sung: "Thiên tư thượng giai người, có thể trực tiếp bị tông môn trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy dụ hoặc: "Mà thiên tư có thể đạt tới tối cao yêu cầu người, càng có cơ hội trở thành trưởng giáo chân nhân thân truyền đệ tử, tương lai có cơ hội kế nhiệm trưởng giáo chi vị." "Vâng." Lời này vừa nói ra, kia hơn 10 vị lên đỉnh đệ tử trong nháy mắt sôi trào, từng cái hô hấp dồn dập, trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang. "Trưởng giáo đệ tử, tương lai trưởng giáo." Đây là như thế nào một bước lên trời vinh quang. Trong đám người vừa mới trở thành nội môn đệ tử, Trương Nguyên cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn leo lên 2.3 vạn giai, thiên tư là trung đẳng, trở thành một gã bình thường nội môn đệ tử, đối với cái này hắn đã vừa lòng thỏa ý. Giờ phút này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại tít ngoài rìa Diệp Thần, hưng phấn trong lòng hò hét. Lấy Trương Nhất Minh đệ đăng thiên thê lúc biểu hiện đến xem, cái này trưởng giáo đệ tử danh ngạch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chính mình cái này đuổi, xem như sớm ôm vào. Trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đằng kia hơn 10 vị lên đỉnh thiên kiêu trên thân, tràn đầy hâm mộ. Áo bào xám trưởng lão lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng cái trứng gà màu trắng tảng đá xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây là đo linh thạch. Các ngươi theo thứ tự tiến lên đây nắm chặt khối đá này, nó sẽ căn cứ thiên phú của các ngươi, toát ra khác biệt quan mang. Áo bào xám trưởng lão ánh mắt đảo qua kia hơn 10 vị lên đỉnh đệ tử, chậm rãi nói rằng: "Nghe cho kỹ, thiên phú từ thấp đến cao, phân biệt là hoàng, lục, lam, tử, kim ngũ sắc. Như đo ra là màu vàng, tuy có chút đáng tiếc, nhưng các ngươi thành công lên đỉnh, nhưng cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử." Hắn nhường mấy vị đối với mình thiên phú không chắc đệ tử trong lòng siết chặt. Lục sắc hoặc màu lam thì làm nội môn đệ tử tinh anh, tông môn tài nguyên đem đối với các ngươi nghiêng về. Tử sắc liền có tư cách bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Còn nếu là ánh sáng màu hoàng kim, chúc mừng ngươi, ngươi đem trực tiếp trở thành trưởng giáo chân nhân thân truyền đệ tử. Tương lai có cơ hội chấp trưởng ta Thương Nhạc kiếm phái. Lời vừa nói ra, kia mười mấy người bên trong, lập tức có mấy vị trong mắt bộc phát ra tinh quang, bọn hắn đối với mình thiên phú vô cùng có lòng tin. "Tốt, bắt đầu đi." Vừa dứt tiếng, áo bào xám trưởng lão đem đo linh thạch đưa cho đứng tại phía trước nhất, một vị dáng người khôi ngô thanh niên. thanh niên kia thận trọng cầm đo linh thạch. Ông, đo linh thạch đột nhiên run lên, chói mắt lam sắc quang mang phóng lên tận trời. Màu lam thiên phú, nội môn đệ tử tinh anh. Áo bào xám trưởng lão cao giọng tuyên bố, quá tốt rồi, ta trở thành đệ tử tinh anh. Thanh niên kia nắm chặt song quyền, khắp khuôn mặt là vui mừng như điên. Mặc dù không thể trở thành thân truyền, nhưng đến đây khảo hạch đệ tử chừng mấy bạn, có thể trở thành nội môn tinh anh lác đác không có mấy, hắn đã vừa lòng thỏa ý ân, tâm cảnh không tệ. Thiên phú không có nghĩa là tất cả, chỉ cần các ngươi tại nội môn biểu hiện tốt đẹp, ngày sau cũng là sẽ có cơ hội bị trưởng lão nhìn trúng, thu làm thân truyền cơ hội. Một bên áo bào đen trưởng lão gặp hắn không có bởi vì bỏ lỡ thân truyền chi vị mà lùi bại, tán dương nhẹ gật đầu. Đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thanh niên kia đối với áo bào đen trưởng lão cung kính chắp tay, mừng khấp khởi lui qua một bên. Vị kế tiếp, vị thứ hai đệ tử tiến lên, là khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, hắn nắm chặt đo linh thạch, tảng đá trong nháy mắt toát ra sáng chói hào quang màu tím. Tử sắc, là tử sắc thiên phú, có thể trở thành đệ tử thân truyền. Trong đám người phát ra một tràng tốt lên. Tốt. Áo bào xám trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi đứng ở bên này, đợi cho khảo thí kết thúc, tự sẽ có trưởng lão đến chọn lựa các ngươi. Hắn chỉ sau lưng một mảnh đất trống, ra hiệu thiếu niên kia đã qua. Kế tiếp khảo thí tiếp tục, có thể thành công lên đỉnh ba vạn giai thang trời người, vốn cũng không phải là hạng người phàm tục. Cái này hơn 10 vị đệ tử bên trong, lại có gần một nửa người đều đo ra tử sắc thiên phú, còn lại cũng đều là màu lam thiên phú nội môn tinh anh. Trong nháy mắt, trên quảng trường chỉ còn lại Diệp Thần một người còn không có khảo thí. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người, bao quát trong đám người Trương Nguyên, tất cả đều tập trung tại hắn trên thân. Cái này có thể như giẫm trên đất bằng giống như nhẹ nhõm lên đỉnh ra hỏa, thiên phú của hắn lại nên như thế nào kinh người. Hai tử, tới ngươi. Áo bào xám trưởng lão cùng áo bào đen trưởng lão lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chờ mong. Bọn hắn tự mình đem đo linh thạch đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần mở mịt vươn tay, nhẹ nhàng cầm đo linh thạch. Ông, đo linh thạch bộc phát ra một đạo chói lọi chói mắt thất thải hào quang. Nhưng mà, cái này kinh thế hai tục thất thải hào quang chợt lóe lên sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Khối kia đo linh thạch tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thật giống như một khối đá bình thường. Ân, chuyện gì xảy ra? Thất thải hào quang lóe lên liền biến mất, tại tất cả mọi người không có phát hiện. Bọn hắn chỉ thấy Diệp Thần trong tay đo linh thạch đạm đạm vô quang, không phản ứng chút nào. Toàn bộ đỉnh núi quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Cái này, đây là có chuyện gì? Áo bào xám trưởng lão bước nhanh về phía trước, theo Diệp Thần trong tay cầm qua khối kia đo linh thạch, lan qua lộn lại xem xét, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Không nên a, có thể leo lên thang trời người, dù là vẹn vẹn chỉ là nhất giai, đều thuyết minh thể nội hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một tia linh căn, đo linh thạch tuyệt không có khả năng không phản ứng chút nào. Huống chi còn là một vị lên đỉnh người. Áo bào xám trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Không có chút thiên phú nào phàm nhân là tuyệt đối không thể leo lên thang trời. Kia cô nặng ngàn cân đủ sức để tại đệ nhất giai liền đem phàm nhân đè sập. Có phải hay không là khối này đo linh thạch hỏng? Bên cạnh áo bào đen trưởng lão suy đoán nói, có khả năng. Áo bào xám trưởng lão lật bàn tay một cái, lại lấy ra một khối mới tinh đo linh thạch đưa tới Diệp Thần trước mặt. Ngươi thử một lần nữa. Diệp Thần vẫn như cũ là vẻ mặt chất phát vươn tay, lần nữa cầm đo linh thạch, có thể đo linh thạch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, hai vị trưởng lão mặt bên trên biểu lộ hoàn toàn đông lại. Cái này áo bào xám trưởng lão cùng áo bào đen trưởng lão lẫn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tới thử lại một chút. Áo bào đen trưởng lão chỉ hướng một vị vừa mới đo ra tử sắc tiên phú thiếu niên. Thiếu niên kia liền vội vàng tiến lên, theo Diệp Thần trong tay nhận lấy khối kia không phản ứng chút nào đo linh thạch. Ông, đo linh thạch lần nữa phát ra chói mắt hào quang màu tím. Đo linh thạch, không có vấn đề. Kết quả này, nhường áo bào đen trưởng lão cùng áo bào xám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, leo lên thang trời lại không có chút thiên phú nào, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình. Trên quảng trường các đệ tử cũng sôi trào. Làm cái gì a? Đo nửa ngày, hóa ra là không có thiên phú phế vật. Không có thiên phú làm sao có thể đi lên đỉnh núi? Hắn tuyệt đối là gian lận. Ta đã nói rồi, nhìn hắn bộ kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, làm sao có thể là tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 592, trở thành tạp dịch, tao ngộ xa lánh. Chương 592, trở thành tạp dịch, tao ngộ xa lánh. Trong đám người Trương Nguyên, trên mặt hưng phấn cùng chờ mong cũng trong nháy mắt cứng đờ, biến thành thật sâu hoang mang cùng thất vọng. Làm sao lại không có thiên phú đâu? Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không bằng để cho trưởng giáo tới xem một chút. Áo bào xám trưởng lão đề nghị, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái truyền âm ngọc giản cho trưởng giáo truyền tin. Chỉ trong chốc lát công phu, ông một đạo trung niên thân ảnh hai tay đặt sau lưng, đạp không mà đến, mấy bước ở giữa liền đáp xuống trong sân động. Người tới người mặc một bộ vân vân bạch bào, khuôn mặt nho nhã, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Áo bào xám trưởng lão cùng áo bào đen trưởng lão liền đội vàng không người hành lễ, trên quảng trường các đệ tử cũng đều đi theo không người, thần sắc vô cùng cung nhiệt. Người tới chính là Thương Nhạc kiếm phái Nguyên Anh trưởng giáo, Nhạc Vân Hiên. Đứng lên đi. Nhạc Vân Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt trước tiên rơi vào lộ ra không hợp nhau Diệp Thần bên trên. Thần thức giống như thủy triều đảo qua Diệp Thần thân thể. Một lát sau, ngay cả trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia kinh nghi. Phàm nhân, triệt triệt để phàm nhân, thể nội không có một tơ một hào linh căn, thậm chí liền kinh mạch đều so với thường nhân bế tắc. Người tên là gì? Nhạc Vân Hiên nhìn xem Diệp Thần, trầm giọng hỏi. Ta gọi Trương Nhất. Diệp Thần rất là chất phát trả lời, ánh mắt trống rỗng dường như không có linh hồn. Trương Nhất. Nhạc Vân Hiên cau mày. ngươi không có bất kỳ cái gì thiên phú, là như thế nào leo lên ngày này bậc thang? Ánh mắt của hắn nhìn về phía thang trời phương hướng, trong mắt rất là không hiểu. Ta là từng bước một đi tới. Diệp Thần theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, không chút suy nghĩ, thành thật trả lời. Nhạc Vân Hiên há hốc mồm, bị Diệp Thần câu này trả lời thành thật cho nghẹn lời. Hắn, đường đường một phái trưởng giáo, sống mấy trăm năm, giờ phút này vậy mà không biết nên nói cái gì. Từng bước một đi tới. Cái này không nói nhảm sao? Ai không phải từng bước một đi tới? Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị trưởng lão, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi ý trưởng giáo chân nhân, xác thực như thế. Áo bào xám trưởng lão lập tức tiến lên, cung kính gật đầu. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, kẻ này tại đăng thiên thê thời điểm như dẫm trên đất bằng, kia trọng lực trận pháp đối với hắn dường như hoàn toàn vô hiệu. Áo bào đen trưởng lão cũng đi theo gật đầu bổ sung một câu. Trận pháp đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Nhạc Vân Hiên nhướng mày, ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Thần tấm kia chất pháp trên mặt, nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, Diệp Thần thể nội chính là giống tuyết, kinh mạch bế tắc, linh căn hoàn toàn không có. Chính là một phàm nhân, một cái so người bình thường thân thể còn muốn yếu đối phàm nhân. Nhạc Vân Hiên rốt cục thu hồi ánh mắt. Trước nhất, ngươi không có tu tiên căn cốt, cùng tiên đạo vô duyên. Ta Thương Nhạc kiếm phái không thể nhận ngươi. Bất luận tông môn gì đều khó có khả năng hao phí tài nguyên đi bồi dưỡng một cái không có chút nào căn cốt phàm nhân. Bởi vì, dù là ngươi hao hết tất cả nội tình cũng không cách nào nhường một phàm nhân đạp vào con đường tu hành. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là một nạp nhìn xem đỉnh núi bên ngoài kia lăn lộn biển mây. Trưởng giáo, Trương Nguyên lại xuyên qua đám người, mặt đỏ bừng đối với Nhạc Vân Hiên hô. Trưởng giáo chân nhân, đây không có khả năng a. Trương Nhất huynh đệ hắn có thể như dẫm trên đất bằng lên đỉnh thang trời, làm sao lại không có tiên duyên? Có phải hay không khảo thí sai? Trương Nguyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ vào thang trời phương hướng, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng kết quả này. Có thể không nhìn trọng lực trận pháp, nhẹ nhõm lên đỉnh làm sao có thể là cái phế vật? Bản tọa sẽ không nhìn lầm, hắn xác thực không có một tia tu tiên căn cốt. Nhạc Vân Hiên ánh mắt đảo qua Trương Nguyên, giọng nói vô cùng là chắc chắn nói, hắn chính là Nguyên Anh kỳ đại năng, sao lại phạm sai lầm? Cái này Trương Nguyên nhìn xem Diệp Thần kia mở mịt bộ dáng, trong lòng rất là tiếc hận, liền nghĩ tới hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, trưởng giáo. Trương Nguyên nhớ tới Diệp Thần ngay cả mình là ai cũng không biết, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Khảo hạch quy định, chỉ cần có thể leo lên thang trời một vạn giai người, đều có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Trương Nhất Minh đệ hắn đã lên đỉnh ba vạn giai, đã thông qua được khảo hạch. Còn mời trưởng giáo chân nhân pháp ngoại khai ân, đặc biệt nhận lấy hắn. Trương Nguyên chắp tay đối với Nhạc Vân Hiên xa xa cúi đầu. Hắn đã mất trí nhớ, nếu là bị đuổi xuống sơn, chỉ sợ là sống không nổi nữa. Nhạc Vân Hiên nghe vậy, lông mày hơi nhíu một chút. Nhìn thoáng qua Trương Nguyên, lại liếc mắt nhìn ngây người một bên Diệp Thần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cũng được, quy củ không thể xấu. Đã lên đỉnh thang trời, liền coi như thông qua được khảo hạch. Vậy liền lưu tại tông môn làm cái tạm dịch đệ tử a. Nhạc Vân Hiên quay đầu nhìn hai vị phụ trách khảo hạch trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, "Là, trưởng giáo." Áo bào xám cùng áo bào đen hai vị trưởng lão lập tức không người đáp. Đối bọn hắn mà nói, thêm một cái tạm dịch đệ tử, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lập tức, hai vị trưởng lão liền đem Diệp Thần an bài tại tạm dịch viện làm một gã tạm dịch đệ tử, phụ trách quét dọn tông môn vệ sinh. Một trận vạn chúng chú mục thu đồ đại điện hạ màn. Trương Nhất huynh đệ, không nên nản chí. Trương Nguyên ở phía xa dùng sức vẫy tay, la lớn, "Ta tin tưởng nhất định là bọn hắn khảo thí sai lầm, ngươi tuyệt đối không phải một cái phàm thể. Chỉ cần có thể lưu lại, liền nhất định có ra mặt cơ hội." Phân biệt lúc, Trương Nguyên phát ra từ phế phủ an ủi. "Ân." Diệp Thần chỉ là chất phát quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái. Đối với mình là lưu lại vẫn là rời đi không có một tia gợn sóng. Lần khảo hạch này có mấy ngàn người thông qua được cửa thứ nhất, trở thành Thương Nhạc kiếm phái tạm dịch đệ tử. Bọn hắn bị thống nhất an bài tại hậu sơn một mảnh trong sân. Tạp dịch đệ tử tuy là tông môn đê đẳng nhất tồn tại, mỗi ngày đều phải có trách nhiệm quét dọn, gánh nước, trẻ tuổi trở nặng nghề tạp vụ. Nhưng thông qua hậu thiên cố gắng, cuối cùng tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử cũng là có khối người. Bởi vậy, những này vừa bước vào tiên môn tạp dịch đệ tử, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đối tiên lộ ước mơ. Duy chỉ có Diệp Thần là một giới phàm thể, bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần không có bất kỳ cái gì tấn thăng khả năng. Cả một đời đều chỉ có thể ở tạp dịch viện chờ chết, đều bài xích Diệp Thần, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để Diệp Thần đi làm. Uy, cái kia gọi Trương Nhất phế vật, tới đem những này cái bô soát sạch sẽ, còn có đống tuổi này, trong hôm nay nhất định phải bổ xong, không phải không có người cơm ăn. Diệp Thần thành trong mắt bọn họ một chuyện cười, một cái có thể tùy ý sai sử khổ lực. Diệp Thần chất phát lần đầu, không có phản bác, cũng không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là yên lặng cầm lấy công cụ bắt đầu làm việc. Soát cái bô, trẻ tuổi, gánh nước, quét dọn. Chương 593, Hồng Trần 20 năm. Chương 593, Hồng Trần 20 năm cũng tốt, dạng này còn phong phú một chút. Diệp Thần cảm thụ được thân thể mệt nhọc, chống rống nội tâm lại nổi lên một tia cảm giác thỏa mãn. Hắn đối với mình không cách nào tu luyện chuyện này không thèm để ý chút nào. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái 10 năm trôi qua. Tạp dịch trong huyện, người đến người đi, đổi một nhóm lại một nhóm. Năm đó cùng Diệp Thần cùng thời kỳ kia mấy ngàn tên tạp dịch đệ tử, có hơn phân nửa đều thành công tấn thăng thành ngoại môn đệ tử. Thiên tư tốt hơn một chút càng là đã trở thành nội môn đệ tử. Ngay cả những cái kia tư chất kém nhất, còn lưu tại tạp dịch viện đệ tử cũng đều thành công dẫn khí nhập thể, bước lên tu hành bước đầu tiên. Chỉ có Diệp Thần, 10 năm tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân tắm đến trắng bệnh tạm dịch phục, ngày qua ngày tái diễn nặng nghề tạp vụ. Trong cơ thể hắn không có chút nào có dẫn khí nhập thể dấu hiệu. hắn vẫn như cũng là một kẻ phàm nhân. Xem ra, cái này lên đỉnh thang trời Trương Nhất thật chỉ là phàm nhân. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, đời này sợ là chỉ có thể chết già ở cái này tạp dịch viện. Này, cái này có cái gì không tốt? Một cái đã luyện khí một tầng tạp dịch đệ tử cười hắc hắc, chỉ vào trong viện yên lặng gánh nước Diệp Thần. Có hắn tại, chúng ta tạp dịch viện tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều bị một mình hắn làm xong. Chúng ta vừa vặn rơi vào thanh nhàn, chuyên tâm tu luyện. Nói cũng phải. Ha ha ha. Đám người phát ra một hồi cười bang, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Không có người sẽ để ý một phàm nhân chết sống, càng sẽ không để ý trái tim của hắn chua. Mười năm này ở giữa, Trương Nguyên tới qua tạp dịch viện rất nhiều lần. Hắn bây giờ đã là nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, người mặc biểu tượng nội môn tinh anh trường bào màu lam, khí chất trầm ổn. Trương Nhất huynh đệ, hắn nhìn xem Diệp Thần đem tạp dịch viện mọi chuyện cần thiết đều ôm đồm trên người mình, mà cái khác tạp dịch thì tại trong phòng ngồi xuống, tức đến xanh mét cả mặt mày. Các người đám hôn đàn này, lại tại ước hiếp hắn. Trương Nguyên đối với những cái kia tạp dịch đệ tử giận dữ hét. Cường đại linh lực uy áp nhường những cái kia tạp dịch đệ tử sắc mặt trắng bệnh, liên tục xin tha. Trương Nguyên sư huynh bất giận, việc không liên quan đến chúng ta a, là chính hắn muốn làm. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn giúp đỡ, hắn còn không cho đâu. Diệp Thần buông xuống cái chổi, quay đầu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia chất phác biểu lộ. Trương Nguyên đại ca, đây là ta tự nguyện. Hắn nhìn xem giận không kìm được Trương Nguyên, bình tĩnh nói, ta thích cuộc sống như vậy. Người Trương Nguyên bị hắn câu nói này nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trương Nhất huynh đệ, ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ đạp vào con đường tu hành. Trương Nguyên theo trong túi chữ vật móc ra mấy cái bình ngọc, nhét mạnh vào Diệp Thần trong tay. Những này là tụ khí đan là ta tiết kiệm tới tài nguyên tu luyện, ngươi cầm. Có lẽ đối ngươi hữu dụng. Có thể những này có thể khiến cho cấp thấp tu sĩ đoạt bể đầu đan dược, đối Diệp Thần mà nói, lại không có bất cứ tác dụng gì. Hắn thậm chí nếm không ra hương vị, nuốt vào sau tựa như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Lại là 10 năm trôi qua. Diệp Thần đi vào Thương Nhạc kiếm phái, đã dòng dã 20 năm. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày chất phát đem tạp dịch viện tất cả công việc bẩn thỉu bệnh nhọc làm xong. Sau đó, liền sẽ cầm lấy một thanh đại táo cây trổi, đi quét sạch kia 3 vạn giai thang trời cuối sơn môn quảng trường. 20 năm như một ngày. Sơn môn trên quảng trường, cái kia yên lặng quét dắt thân ảnh đã thành Thương Nhạc kiếm phái một đạo đặc biệt phong cảnh. Lui tới các đệ tử sớm đã đối với hắn tập mãi thành thói quen. Mới tới đệ tử sẽ hiếu kỳ hỏi một câu, mà đệ tử cũ chỉ có thể hời hợt về một câu. A, cái kia quét dắt a, là gọi Trương Nhất phàm nhân, đầu óc có chút vấn đề. Thời gian dần qua, rốt cuộc không người chú ý hắn, bị tất cả mọi người xem như không khí. Không người biết được. Tại Diệp Thần sâu trong thức hải, Ngộ Đạo Châu bên trên khắc in hắn cái này thời gian 20 năm đảo qua mỗi một phiến lá rụng, cảm thụ qua mỗi một sợi thanh phong, gặp qua đến mỗi một lần mặt trời mọc. Những này tại phàm nhân trong mắt bình thường nhất cảnh tượng, toàn bộ bị cái quả hạt châu này ghi chép, diễn hóa thành từng đạo huyền ảo đạo vận. Trương Nguyên cũng tại cái này thời gian 20 năm, nương tựa theo trung đẳng thiên tư cùng không ngừng cố gắng, thành công đột phá làm trúc cơ tu sĩ, trở thành Thương Nhạc kiếm phái thế hệ trẻ tuổi bên trong số lượng không nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái này tốc độ tu luyện tại toàn bộ trong tông môn cũng chỉ coi là thượng đẳng. Trương Nhất huynh đệ, 20 năm, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cả một đời phàm nhân sao? Trương Nguyên đứng tại động phủ mình trước, nhìn sơn môn trên quảng trường cái kia nhỏ bé thân ảnh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn giờ phút này đã tiếp nhận Diệp Thần là một cái không có bất kỳ thiên tư phàm thể, theo tu vi tăng lên cũng biết, tiên duyên không thể cưỡng cầu. Trương Nguyên thu hồi ánh mắt, quay người đi vào động phủ của mình, chuẩn bị bế quan xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà trên quảng trường, Diệp Thần vẫn tại yên lặng quét lấy. Nhưng mà, ngay tại cái này bình tĩnh như nước thời kỳ, một tiếng sét giống như hét to phá vỡ Thương Nhạc kiếm phái yên tĩnh. Thương Nhạc kiếm phái lao cầu nhóm, ta Bích Lạc tông phong lăng, đến đây bái sơn. Cuồng ngạo đến cực điểm thanh âm xen lẫn linh khí, truyền khắp Thương Nhạc kiếm phái mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một vị lao giả nương theo lấy một câu nguyên anh đỉnh phong uy áp, giáng lâm tại Thương Nhạc kiếm phái sơn môn quảng trường, sau lưng còn đi theo mấy vị tuổi trẻ trúc cơ đệ tử. Sơn môn trên quảng trường, vô số đệ tử bị cỗ uy áp này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần như cũ tại sơn môn quảng trường quét sạch rơi vào lá, mà Diệp Thần lại không phản ứng chút nào. Vẫn tại sơn môn trên quảng trường không nhanh không chậm quét sạch rơi vào lá. Hiu, hiu, hiu. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Nhạc Vân Hiên mang theo Thương Nhạc kiếm phái mấy vị trưởng lao trong nháy mắt giáng lâm tại sơn môn trên quảng trường, như gặp đại địch. Lão giả người mặc trường bào màu xanh sẫm, đang hai tay đặt sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy không ai bị nổi phách lối. Phía sau hắn đi theo tuổi trẻ đệ tử từng cái ánh mắt sắc bén, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đều là trúc cơ kỳ bên trong người nổi bật. Phong Lăng. Nhạc Vân Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ngươi đến ta Thương Nhạc kiếm phái, có gì muốn làm? Cái này Bích Lạc tông cùng Thương Nhạc kiếm phái cùng là phương thế giới này cường đại nhất hai đại môn phái, nhưng hai phái ở giữa lại oán hận chất chứa đã lâu. Bích Lạc tông dã tâm bừng bừng, không chỉ có mấy vị nguyên anh đỉnh phong trưởng lão, còn có hai vị nửa bước hóa thần thái thượng trưởng lão tọa chấn, thực lực sâu không lường được. Mà Thương Nhạc kiếm phái, tuy có hai vị nửa bước hóa thần thái thượng trưởng lão, nhưng nguyên anh đỉnh phong chiến lực cũng chỉ có trưởng giáo Nhạc Vân Hiên một người. Bàn luận thực lực tổng hợp, Bích Lạc tông rõ ràng phải mạnh hơn Thương Nhạc kiếm phái không ít. Những năm gần đây, Bích Lạc tông vẫn muốn chiếm đoạt Thương Nhạc kiếm phái, trở thành phương thế giới này duy nhất bá chủ. Lần này phái ra Nguyên Anh đỉnh phong đại trưởng lão Phong Lăng tự thân tới cửa, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Ha ha ha, Nhạc trưởng giáo làm gì khẩn trương như vậy? Phong Lăng phát ra một hồi chói tai cười to, phách lối ánh mắt đảo qua Nhạc Vân Hiên sau lưng đám người. Chương 594, một chiêu lạc bại chương 594, một chiêu lạc bại Lao Phu lần này đến đây, cũng vô ác ý. Chỉ là Lao Phu môn hạ tân thu mấy vị bất thành khí đệ tử, nghe nói quý phái anh tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt dẫn bọn họ chạy tới, muốn tìm các ngươi cùng thế hệ đệ tử luận bàn một chút, giao lưu trao đổi tình cảm đi. Phong Lăng trên mặt mang nụ cười dối trá, căn bản cũng không giống như là đến hữu hảo luận bàn. Luận bàn? Nhạc Vân Hiên ánh mắt phát lạnh, đảo qua Phong Lăng sau lưng mấy vị kia khí thế bức người tuổi trẻ đệ tử. Cái này Phong Lăng thật xa chạy tới, còn bày ra lớn như thế chiến trận, chuyện tuyệt đối không phải là luận bàn đơn giản như vậy. Ha ha ha, thế nào? Phong Lăng thấy Nhạc Vân Hiên trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Chẳng lẽ Nhạc trưởng giáo là không dám sao? Cũng đúng, liền các ngươi Thương Nhạc kiếm phái mấy cái kia vớ va vớ vẩn, không cần so lão phu cũng biết, tuyệt không phải môn hạ của ta mấy người này đệ tử đối thủ. Ánh mắt của hắn khinh miệt quét mắt một vòng chung quanh nghe hỏi chạy tới Thương Nhạc kiếm phái đệ tử, cực kỳ phách lối rêu cợt nói: "Ngươi?" Lời này vừa nói ra, trên quảng trường Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử lập tức sôi trào, từng cái lòng đầy căm phẫn, trợn mắt nhìn. Ngay cả vừa mới xuất quan Trương Nguyên, cũng tức giận đến song quyền nắm chặt, móng gai đều thật sâu khảm vào trong thịt. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Phong trưởng lão, Nhạc Vân Hiên đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Phong Lăng, sắc mặt âm trầm mở miệng: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi lần này đến đây, chỉ sợ không phải luận bàn đơn giản như vậy a?" Nhạc Vân Hiên linh thức đảo qua Bích Lạc Tông mấy vị kia đệ tử, trong lòng cảm giác nặng nề. Mấy người này người trẻ tuổi mặc dù đều chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng căn cơ vững chắc, viễn siêu cùng thế hệ. Đó căn bản không phải bình thường trúc cơ đệ tử, mà là Bích Lạc Tông hao phí vô số tài nguyên, bí mật bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh thiên tiêu. Phong Lăng, hắn đến có chuẩn bị. Phong Lăng nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt đủ cười, ánh mắt đảo qua Nhạc Vân Hiên. "Ha ha ha, Nhạc trưởng giáo, đừng đem lão phu nghĩ đến như vậy không chịu nổi đi." Tiếng cười của hắn bén nhọn chói tai, trên quảng trường về tay không đãng. Lão phu ngàn dặm xa xôi mà đến, coi là thật chỉ là muốn mang theo môn hạ mấy người này bất thành khí đệ tử, hướng quý phái đám thiên tài bọn họ lĩnh giáo mấy chiêu. Đương nhiên, luận bàn đi, dù sao cũng phải có chút tạm thưởng mới náo nhiệt, không phải rất không ý tứ. Nhạc Vân Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn biết, chính để tới. Phong Lăng chậm ung dung vươn một ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. "Không bằng, liền lấy quý phái cùng ta tông một mực có tranh chấp mỏ linh quáng kia xem như tiền đặt cược, như thế nào?" Lời vừa nói ra, Nhạc Vân Hiên sau lưng mấy vị trưởng lão sắc mặt đổi biến. Phong Lăng không nhìn phản ứng của bọn hắn, phối hợp nói rằng: "Nếu là ta môn hạ đệ tử thắng, mỏ linh quáng kia liền chính thức về ta Bích Lạc Tông tất cả. Trái lại, nếu như các ngươi Thương Nhạc kiếm phái đệ tử thắng, kia linh quáng tự nhiên thuộc sở hữu của các ngươi." Nhạc trưởng giáo như thế nào? Trên mặt hắn treo dối trá đến cực điểm nụ cười. Nhạc Vân Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong tay áo nắm đấm gắt gao nắm chặt. Mỏ linh quáng kia căn bản không phải cái gì tranh luận chi địa, nó vốn là tại Thương Nhạc kiếm phái khu vực bên trong. Đối bây giờ Thương Nhạc kiếm phái cực kỳ trọng yếu, một khi thuận lợi khai thác, toàn bộ tông môn thực lực đều sẽ có một lần bay vọt về chất. Siêu việt Bích Lạc Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, trăm năm qua, Bích Lạc Tông lấy linh quáng vừa vận tại Bích Lạc Tông chỗ giao giới làm lý do, vô sỉ tuyên bố linh quáng là bọn hắn. Không ngừng từ đó cản trở, dẫn đến tòa kia vốn nên ánh sáng tông môn linh quáng bị gác lại trăm năm. Hiện tại, Phong Lăng vậy mà dùng Thương Nhạc kiếm phái đồ vật của mình tới làm tiền đặt cược. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là trần trụi nhục nhã. Phong Lăng. Nhạc Vân Hiên thanh âm băng lãnh thấu xương, đè nén lửa giận muốn đem không khí nhóm lửa. Ngươi bản tính này, đánh cho cũng là vang dội a. Dùng chúng ta linh quáng tới làm tặng thưởng, ngươi đây là tại lấn ta Thương Nhạc kiếm phái không người sao? Nguyên Anh đỉnh phong uy áp ầm vang một phát, trên quảng trường không khí trong nháy mắt ngưng kết, vô số đệ tử tại cỗ này tức giận hạ run lẩy bẩy. Nhưng mà Phong Lăng lại không thèm để ý chút nào. "Ai, Nhạc trưởng giáo lời ấy sai rồi." Hắn ra vẻ vô tội giang tay. "Đây không phải vẫn tồn tại tranh luận đi, sao có thể một mực chắc chắn chính là các ngươi đâu? Như vậy đi." Phong Lăng trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, ra vẻ rộng lượng vung tay lên. "Lão phu làm chủ, lại thêm tặng thưởng. Ta Bích Lạc Tông ngay tại khai thác Hắc Sơn linh quáng, cũng cùng nhau lấy ra làm tiền đặt cược. Chỉ cần các ngươi có thể thắng, hai tòa linh quáng, tất cả đều là các ngươi Thương Nhạc kiếm phái. Như thế nào?" Hắn hoàn toàn chắc chắn cầm xuống chàng tỷ đấu này, hắn mang tới mấy người này đệ tử, là Bích Lạc Tông dốc hết tài nguyên bí mật bồi dưỡng quái vật. Căn bản không phải Thương Nhạc kiếm phái những này nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh. Lại ném ra ngoài một tòa linh quáng bất quá là nhường con cá mắc câu mồi nhử mà thôi. Nhạc Vân Hiên trong lòng sáng như gương, hắn biết đây là Phong Lăng dương mưu, nhưng hắn không thể cự tuyệt. Người ta đã ức hiếp đến cửa chính miệng, tiền đặt cược đã tăng giá cả tới loại tình trạng này. Hắn nếu là một chữ không xuất khẩu, Thương Nhạc kiếm phái mặt mũi gì tồn? Sau lưng kia hàng ngàn hàng vạn tuổi trẻ đệ tử, đạo tâm của bọn họ sẽ làm trận bị kín bóng ma, hôm nay lùi bước sẽ trở thành bọn hắn cả đời tâm ma. Sau này, bọn hắn lại đối mặt Bích Lạc Tông đệ tử lúc, sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tông môn tương lai, không thể hủy ở một mình hắn quyết sách bên trên. Có thể sẽ thua trận một tòa vốn là không cách nào khai thác linh quáng. Không cá cược, thua trận chính là toàn bộ tông môn tương lai. Nhạc Vân Hiên ánh mắt đảo qua sau lưng từng trương phẫn nộ tuổi trẻ khuôn mặt hít sâu một hơi. "Tốt, ta Thương Nhạc kiếm phái, đón lấy ngươi vụ cá cược này, nếu ngươi Bích Lạc Tông dám ở sau đó vi phạm ước định, ta Nhạc Vân Hiên thề với trời, Thương Nhạc kiếm phái trên dưới, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, cùng ngươi Bích Lạc Tông không chết không thôi." Nhạc Vân Hiên cắn răng, ánh mắt như kiếm, gắt gao khóa chặt Phong Lăng. "Ha ha ha, Nhạc trưởng giáo yên tâm chính là." Phong Lăng mưu kế đạt được, rào rạt trở ra ý cười to. "Ta Phong Lăng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đối với sau lưng mấy vị kia đệ tử vung tay lên, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. "Mấy người các ngươi, đi lãnh giáo một chút Thương Nhạc kiếm phái cao chiêu." "Là, đại trưởng lão." Dứt lời, phía sau hắn mấy vị kia trúc cơ đệ tử cùng nhau tiến lên, đầy người chiến ý, ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn trên quảng trường Thương Nhạc kiếm phái đám người. Nhạc Vân Hiên cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Việc đã đến nước này, đã mất đường lui. "Lâm Vũ, ngươi bên trên." Một vị trưởng lão trầm giọng mở miệng. "Là." Một vị thanh niên mặc áo bào lam đệ tử bước ra một bước, đi tới trong sân rộng. "Thương Nhạc kiếm phái, Lâm Vũ, xin chỉ giáo." Lâm Vũ đối với trước mặt Bích Lạc tông đệ tử vừa chắp tay, lời còn chưa dứt, trên người hắn linh lực liền ầm vang một phát. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang bén nhọn chém về phía đối phương. Mà đối diện Bích Lạc tông đệ tử trên mặt lại treo một vẻ khinh miệt cười lạnh. "Ngươi." Đám người còn không có thấy rõ kia Bích Lạc tông đệ tử là như thế nào ra chiêu. Lâm Vũ cả người liền như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, nặng nề mà đập vào dọc theo quảng trường, ngất đi tại chỗ. Chương 595, một cái tạp dịch, chấn kinh toàn trường. Chương 595, một cái tạp dịch, chấn kinh toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả Thương Nhạc kiếm phái đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cùng là trúc cơ trung kỳ, Lâm Vũ tại nội môn đệ tử bên trong đã là người nổi bật, lại bị một chiêu miểu sát. "Ha ha ha, Nhạc trưởng giáo, xem ra các ngươi Thương Nhạc kiếm phái đệ tử chẳng ra sao cả a." Phong Lăng kia chói tai chảo phúng âm thanh vang lên lần nữa, đầy đáp ý Nhạc Vân Hiên sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Hắn biết Bích Lạc tông đệ tử mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại tình trạng này. Mà sau này mấy trận, còn thế nào đánh? "Ta đến." Lại một vị đệ tử giống giận xung tới. Kết quả, không có sai biệt. Không thể chống nổi ba chiêu liền bị đối phương một cước đạp bay, xương sườn đứt đoạn, thảm bại kết quả. Tiếp xuống trận thứ 3, bị bại càng nhanh. Liên tiếp bại ba trận. Toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống tới đáy cốc, các đệ tử trên mặt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Trương Nguyên nắm thật chặt trường kiếm trong tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hai mắt xích hồng, hận không thể lập tức xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Nhưng hắn mới trúc cơ trung kỳ, thực lực cùng ra sân Lâm Vũ không kém bao nhiêu, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ngay tại Thương Nhạc kiếm phái bên này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc lúc, một đạo thanh lanh thanh âm vang lên. "Kiếm thập thất, lĩnh giáo Bích Lạc tông cao chiêu." Một vị thân mang áo trắng, gánh vác cổ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên chậm rãi đi vào trong sân rộng. Trên người hắn tản mát ra trúc cơ đỉnh phong khí tức, là Kiếm thập thất sư minh. "Kiếm thập thất sư minh xuất thủ, chúng ta được cứu rồi." Nguyên bản âm u đầy tử khí Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử, trong mắt trong nháy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Kiếm thập thất chính là Thương Nhạc kiếm phái một vị thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, kiếm đạo thiên phú vạn người không được một, sức chiến đấu tại cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch. Hắn vốn là tông môn chuẩn bị tại cuối cùng áp chủ cát chủ bài, nhưng hôm nay liên tiếp bại ba trận sĩ khí tổn hao nhiều, Nhạc Vân Hiên không thể không khiến hắn sớm ra sân, ổn định cục diện. Dứt lời, kiếm thập thất phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn. Trong chốc lát, một ôm vô song kiếm khí phóng lên tận trời. Hai người không có chút nào nói nhảm, trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Kiếm quang cùng linh quang kịch liệt va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Lần này, cục diện rốt cuộc bị chuyển. Kia Bích Lạc tông đệ tử tại kiếm thập thất mưa to gió lớn kiếm chiêu hạ, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. "Tốt, không hổ là kiếm thập thất sư minh." Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử bộc phát ra tiếng cổ vũ rung trời. Kia Bích Lạc tông đệ tử bị bức phải chật vật không chịu nổi, một đường lui lại, mắt thấy là phải bị buộc ra quảng trường biên giới. Mà vị trí kia chính là Diệp Thần Yên lặng quét giác địa phương. "Sâu kiến, lan đi." Kia Bích Lạc tông đệ tử mắt thấy là phải bị một kiếm bức ra bên ngoài sân gầm lên giận dữ. Đối với ngăn khuất hắn đường lui bên trên Diệp Thần cách không vỗ tới một trường, muốn đem cái này vướng bận phạm nhân đánh chết. Nhưng mà, Diệp Thần dường như không có nghe được hắn gầm thét, càng không có nhìn thấy kia sắc bén trường phong. Vẫn như cũ không người, cầm cái kia thanh cũ nát cái chổi quét sạch lá rơi dưới chân, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. "Trương Nhất huynh đệ." Một tiếng kinh hô xé rách trên quảng trường âm thanh ủng hộ. Trương Nguyên kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, liền muốn xông lên phía trước là Diệp Thần ngăn lại cái này chí mạng một trường. Nhưng đã tới đã không kịp. Tại toàn trường mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói, Bích Lạc tông đệ tử một cách không trường kia rắn rắn chắc chắc đập vào Diệp Thần hậu tâm. Có thể, đám người trong tưởng tượng huyết đục văng tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Một trường kia đập vào Diệp Thần trên thân, tựa như đập vào một đoàn hư vô không khí bên trên, biến mất không thấy hình bóng. Ngay cả Diệp Thần trên thân món kia tắm đến trắng bệnh tạm dịch phục đều không có gợi lên mảy may. Cái này kia Bích Lạc tông đệ tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt đồng loạt hội tụ tại cái kia vẫn như cũ không người thân ảnh bên trên, một mảnh kinh ngạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Là ta hoa mắt sao? Trương Nhất hắn không phải phàm nhân sao? Một phàm nhân, làm sao có thể đón đỡ trúc cơ tu sĩ một trưởng mà lông tóc không thương? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Thương Nhạc kiếm phái đệ tử bộc phát ra trời long đất lở nghị luận, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại kia Bích Lạc tông đệ tử tâm thần kịch chấn, sững sờ ngay tại chỗ trong mấy mắt. Bá! Một đạo băng lanh kiếm quang bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sơ hở. Kiếm thập thất không chút do dự, một kiếm chém ra. Phốc phốc. Kia Bích Lạc tông đệ tử phân thần phía dưới không phản ứng chút nào bị một kiếm đánh bay ra ngoài, ngực bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Trận thứ tư, Thương Nhạc kiếm phái, thắng. Có thể giờ phút này đã không có người để ý cuộc tỷ thí này thắng bại. kia Bích Lạc Tông đệ tử chật vật từ dưới đất bò dậy, che lấy máu chảy ngực, lại nhìn cũng không nhìn kiếm thập thất một cái, mà là dùng một loại vừa sợ vừa giận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần. Ngươi cái này phàm nhân, đến tột cùng xử cái gì yêu pháp? Hắn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nhưng mà, Diệp Thần lại không phản ứng chút nào, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ là cúi đầu xuống tiếp tục quét sạch lấy lá rơi dưới chân. Trương Nhất Minh đệ, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên giờ phút này một cái bước xa vọt tới Diệp Thần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt viết đầy hoang mang. Diệp Thần lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên đại ca, ta không sao. Diệp Thần biểu lộ rất là chất phác, giống như căn bản không biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra. Muốn chết, thua tỷ thí, mặt mũi mất hết, bây giờ lại bị một cái quét rác phạm nhân không nhìn. Kia Bích Lạc Tông đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Ông, trường kiếm trong tay của hắn phát ra một tiếng gào thét, một đạo sừng sức kiếm khí bén nhọn rời khỏi tay, thẳng bức Diệp Thần mi tâm yếu hại. Cẩn thận. Trương Nguyên sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, giơ kiếm liền muốn ngăn khuất Diệp Thần trước người. Có thể hắn lại không động được. Một cái tay chẳng biết lúc nào đã nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Rõ ràng nhẹ như không có vật gì, lại làm cho hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Diệp Thần mặc dù phong bế lục thức, nhưng đây là gặp phải nguy hiểm sau bản năng phản ứng. Trương Nguyên hãi nhiên quay đầu, đối mặt Diệp Thần cặp kia vẫn như cũ con người trống rỗng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, cái kia đạo đủ để vỡ bia nứt đá kiếm khí đã chạm đến Diệp Thần mặt. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có linh lực bạo tán vận sóng. Cái kia đạo kiếm khí bén nhọn tại chạm đến Diệp Thần mi tâm thời điểm, lại là vô thanh vô tức biến mất. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Nếu như nói lần đầu tiên là chấn kinh, vậy lần này chính là triệt triệt để kinh hãi. Bất luận là ngồi cao thượng vị trưởng giáo Nhạc Vân Hiên, vẫn là nơi xa quan chiến phổ thông đệ tử, ánh mắt mọi người đều như là gặp ma, gắt gao chăm chú vào cái kia vẫn như cũ cầm cái chổi thân ảnh bên trên. Chương 596, Nguyên Anh trưởng lão tập kích bất ngờ, bị đánh bay. Chương 596, Nguyên Anh trưởng lão tập kích bất ngờ, bị đánh bay. Kia Bích Lạc Tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, hiện đây khó có thể tin kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, một cái tạp dịch phàm nhân có thể liên tiếp hóa giải công kích của hắn, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn lần nữa giơ lên trong tay cái kia thanh sừng sững trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Diệp Thần, ngoài mạnh trong yếu mà chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Diệp Thần chậm rãi quay đầu, cặp kia trống rỗng vô thần con ngươi nhìn về phía kia Bích Lạc Tông đệ tử. Ngươi tốt nhất đừng ra tay với ta, ta có thể sẽ giết ngươi. Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giết ta? Kia Bích Lạc Tông đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hắn thừa nhận cái này quét rác phàm nhân là có chút cổ quái, có thể hai lần công kích vô hiệu, có lẽ chỉ là một loại nào đó trùng hợp ngoài ý muốn, hoặc là trên người hắn ẩn giấu cái gì hộ thân pháp bảo. Nhưng một cái không có chút nào tu vi phạm nhân tuyên bố muốn giết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên quảng trường các đệ tử cũng đều cảm thấy Diệp Thần điên rồi. Cái này Trương Nhất Đầu góc quả nhiên có vấn đề. Hắn cho là hắn là ai? Đúng là điên. Một phạm nhân dám như thế cùng trúc cơ tu sĩ nói chuyện. Nhìn xem Diệp Thần bộ kia chất phác bộ dáng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Diệp Thần đầu góc không bình thường. Tốt, rất tốt. Kia Bích Lạc Tông đệ tử giận quá thành cười, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Vậy ta liền nhìn ngươi một phàm nhân sâu kiến như thế nào giết ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn mang theo tất phải giết thế, hướng phía Diệp Thần chém xuống. Đối mặt cái này lôi đình một kích, Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình biến hóa. Cái kia chỉ khoác lên Trương Nguyên trên bờ vai nhẹ tay nhẹ vỗ. Oanh! Trương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, như cựu thiên ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Kia là một cỗ hắn chưa hề cảm thụ qua, tinh thuần đến cực hạn linh lực. Tại cỗ lực lượng này điều khiển, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Trường kiếm trong tay phảng phất có sinh mệnh của mình, không tự chủ hướng phía kia Bích Lạc Tông đệ tử nên kích mà lên. Đốt! Hai kiếm chạm vào nhau, kia Bích Lạc Tông đệ tử trường kiếm trong tay ứng thanh mà đứt. Phúc! Một cỗ không thể địch nổi cự lực theo kiếm gãy cuốn ngược mà quay về. Kia Bích Lạc Tông đệ tử cả người bay ngược mà ra, một ngụm huyết tiễn vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Vâng! Thân thể của hắn trùng điệp rơi đập tại ngoài sân rộng, ngất đi tại chỗ, không rõ sống chết. Vâng! Hiện trường dường như bị đầu nhập vào một quả kinh thiên lôi địa lớn, tất cả mọi người đại não đều trong nháy mắt nổ thành trống rỗng. Ngồi cao tại chủ vị phía trên trưởng giáo Nhạc Vân Hiên cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Vụt một chút, hắn trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Trương Nguyên, trên mặt viết đầy rung động. Trương Nguyên chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà Bích Lạc Tông người đệ tử kia là hàng thật giá thật trúc cơ đỉnh phong. Có thể hắn lại bị Trương Nguyên một kiếm miểu sát. Trương Nguyên chính mình cũng hoàn toàn động, tâm thần cự chiến, ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay của mình, hoàn toàn không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Phong Lăng sắc mặt cũng trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Một cái không chút nào thu hút phổ thông đệ tử, vậy mà một kiếm liền phế đi hắn dốc hết tông môn tài nguyên bồi dưỡng ra được tuyệt đỉnh thiên tài. Giờ phút này, trên quảng trường mọi ánh mắt đều theo Diệp Thần trên thân chuyển qua Trương Nguyên trên thân. Thì ra, cái này Trương Nguyên mới là cái kia thâm tàng bất lộ chân chính cao thủ. Lớn mật. Ngay tại toàn trường tĩnh mịch thời điểm, Phong Lăng chẳng biết xấu hổ gầm thét một tiếng. Bất quá là cùng thế hệ luận bàn tỷ thí, ngươi dám hạ nặng tay như thế. Dứt lời, một cỗ nguyên anh đỉnh phong uy áp, hướng phía còn ở vào ngốc trệ bên trong Trương Nguyên bao phủ tới. Nguyên Anh đỉnh phong uy áp như là một tòa vô hình sơn nhạc đè xuống. Dọc theo quảng trường các đệ tử đã là hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng vị dị chính là, ở vào uy áp chính trung tâm Trương Nguyên lại cảm giác không thấy chút nào uy áp. Trong cơ thể hắn vừa mới tràn vào linh lực nhường hắn đối mặt nổi giận Phong Lăng, trong lòng lại không có chút nào ý sợ hãi. Phong trưởng lão, vị sư huynh này đối ta vị này không có chút nào tu vi huynh đệ ra tay trước đây, đệ tử bất quá là dưới tình thế cấp bách tự vệ phản kích mà thôi. Trương Nguyên có chút chắc tay, đón gió lăng kia ánh mắt muốn giết người, không kiêu ngạo không tự ti mở ra miệng. Hừ, tốt một cái tự vệ phản kích. Phong Lăng giận quá thành cười, trong mắt sát cơ bùng lên. Nho nhỏ trúc cơ, cũng dám ở trước mặt lao phu mạnh miệng. Muốn chết. Phong Lăng đúng là hoàn toàn không để ý chính mình Nguyên Anh trưởng lao thân phận, thân ảnh lóe lên, lại hướng thẳng đến Trương Nguyên công kích mà đi. Phong Lăng, ngươi dám? Nhạc Vân Hiên tức sủi bọt mép, quát lên một tiếng lớn, thân ảnh giống nhau hóa thành một đạo lưu quang, mong muốn ra tay ngăn lại. Có thể trung quy là chậm một bước. Phong Lăng nén giận ra tay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Trương Nguyên trước mặt. Một trường thẳng tắp chụp về phía Trương Nguyên ngực. Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt phẫn nộ. Nguyên Anh trưởng lão không để ý đến thân phận, tại hắn trong tông môn đối một vị trúc cơ đệ tử ra tay, đây là hoàn toàn không đem Thương Nhạc kiếm phái để vào mắt. Ngay tại Phong Lăng kia chí mạng một trường sắp khắc ở Trương Nguyên ngực sát na, Diệp Thần thân ảnh đã ngăn khuất Trương Nguyên trước mặt. Vâng. Phong Lăng kia ngưng tụ Nguyên Anh đỉnh phong toàn bộ lửa giận một trường, rắn rắn chắc chắc đập vào Diệp Thần ngực. Trường kinh bộc phát trong nháy mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch toàn bộ sơn môn quảng trường. Phúc. Một ngụm máu tươi như là mũi tên nhọn theo Phong Lăng trong miệng phun ra. Tại toàn trường mấy ngàn nói hãi nhiên gần chết ánh mắt hạ, Phong Lăng cả người như là như diều đứt dây bay ngược mà ra. Ầm ầm. Thân thể của hắn trùng điệp nện ở ngoài trăm thước trong sân rộng, ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình hình người hố sâu. Toàn bộ quảng trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng, ngốc ngốc nhìn xem giữa sân cái kia vẫn như cũ cầm cái chổi thân ảnh. Nguyên Anh đỉnh phong trưởng lão đánh lén một trường không chỉ có không có thể gây tổn thương cho tới cái kia quét rác phàm nhân mảy may, ngược lại mình bị đánh bay ra ngoài. Cái này, đây là chúng ta quen biết cái kia Trương Nhất sao? Hắn không phải đầu óc có vấn đề phàm nhân sao? Đây tuyệt đối là che giấu tu vi, đến chúng ta tông môn trải nghiệm cuộc sống tuyệt thế đại lão a. Có thể đây rốt cuộc là vì cái gì a? Trầm mặc sau một lát, các đệ tử đều xì xào bàn tán lên, trong lòng tràn đầy rung động. Diệp Thần cũng rất là mờ mịt cúi đầu xuống, nhìn một chút lồng ngực của mình, lại vô vô ngón kia tắm đến trắng bệnh tạm dịch phục. Trống rỗng trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, dường như căn bản cũng không biết mình tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Nguyên trước người. Hắn phong bế lục tức, ngăn cách ngoại giới tất cả. Vừa mới động tác bất quá là cảm nhận được sau lưng Trương Nguyên tao ngộ nguy hiểm chí mạng sau, thân thể nguyên thủy nhất phản xạ có điều kiện. Trương Nhất huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên cũng là vẻ mặt chấn kinh, âm thanh run rẩy lấy, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, đầy mắt đều là không thể tin. Diệp Thần tiếp nhận Nguyên Anh đỉnh phong một kích toàn lực vậy mà không có việc gì. Chương 597, Sắc Phong Thánh Tử, đời tiếp theo trưởng giáo Chương 597, Sắc Phong Thánh Tử, đời tiếp theo trưởng giáo Trương Nguyên đại ca, ta không sao. Diệp Thần chỉ là chất phát lắc đầu. Túi người tiếp tục quét sạch trên đất lá rụng, đối trước mắt phát sinh tất cả không có chút nào hứng thú. Hưu. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió lên. Thương Nhạc kiếm phái hậu sơn cấm địa bên trong, hai đạo râu tóc bạc trắng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trên quảng trường. Bọn hắn chính là Thương Nhạc kiếm phái Định Hải Thần Châm, hai vị nửa bước hóa thần lão tổ. Vừa mới sơn môn trên quảng trường phát sinh tất cả, đều bị bọn hắn thu hết vào mắt. Hai vị lão tổ một khi xuất hiện, kia cố mênh mông uy áp liền làm cho cả quảng trường không khí đều đông lại. Ánh mắt của bọn hắn cũng không để ý tới chật vật Phong Lăng, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đạo quét rác thân ảnh. Bọn hắn muốn từ cái này gọi Trương Nhất tạm dịch đệ tử trên thân nhìn ra chút mánh khỏe. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy hai vị này nhân vật trong truyền thuyết hiện thân, Nhạc Vân Hiên cùng ở đây tất cả trưởng lão, đệ tử đều tâm thần kịch chấn, đội vàng xoay người không người, cùng kêu lên bái kiến. Ân. Trong đó một vị thanh bảo lão tổ chỉ là tùy ý phất phất tay, ra hiệu đám người miễn lễ. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thần nửa phần. Không đúng, thanh bảo lão tổ cau mày, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy nghi hoặc. Trên người hắn không có chút nào tu vi chấn động. Một vị khác áo bào xám lão tổ nghe vậy, thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh thân. Rồi ra tay khô nhéo chỉ, trực tiếp khoác lên Diệp Thần cổ tay mạch đập bên trên. Trên quảng trường, tất cả mọi người nín thở. Sau một lát, áo bào xám lão tổ buông lỏng tay ra, trên mặt hoang mang chi sắc càng đậm. Sát thực không có. Hắn chậm rãi lắc đầu, đối thanh bảo lão tổ truyền âm nói, chẳng những không có tu vi, thể chất thậm chí so dưới núi phàm nhân còn muốn yếu đuối mấy phần. Hai vị sống hơn ngàn năm lão tổ giờ phút này không hiểu lẫn nhau, rất là mê mang. Đúng lúc này, Diệp Thần chậm rãi thẳng người lên, chống rông ánh mắt lơ đãng nhìn sang đang mang theo đệ tử vụng trộm chạy đi Phong Lăng. Phong Lăng bị cái nhìn này thấy toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng. Diệp Thần lại không có lại để ý tới hắn, quay đầu hướng bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn Trương Nguyên nói rằng, Trương Nguyên đại ca, quét xong, ta đi về trước. Nói xong, Diệp Thần cầm cái chổi, tự mình quay người hướng phía tạp dịch viện phương hướng đi đến. Ngay tại Diệp Thần xoay người một sát na kia, hai vị lao tổ thân thể lại như bị sét đánh, chấn động mạnh. Bọn hắn hoảng sợ liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh đảo hải lãng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đồng thời theo Diệp Thần trên thân cảm ứng được một tia như có như không pháp tắc đang lưu chuyển. Cái này sao có thể? Hai vị lao tổ tâm thần rung mạnh, cơ hồ không thể tin được cảm giác của mình. Một cái thể chất yếu đối phàm nhân trên thân, vậy mà lưu chuyển lên một tia chỉ có trong truyền thuyết độ kiếp kỳ khả năng miễn cưỡng lĩnh ngộ lực lượng phát tắc. Hai người không nhúc nhích, cứ như vậy trơ mắt đưa mắt nhìn Diệp Thần bóng lưng rời đi. Thẳng đến cái tia thân ảnh thon gầy biến mất tại cuối cùng, bọn hắn mới chật vật thu hồi ánh mắt. Hắn là ai? Thanh Bảo lão tổ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt như điện, nhìn về phía vừa mới đụng lên tới Nhạc Vân Hiên. Lúc nào thời điểm gia nhập tông môn? Nhạc Vân Hiên bị lão tổ ánh mắt này thấy giật mình trong lòng, không dám có chút giấu giếm, rất cung kính hồi đáp. Về lão tổ, hắn gọi trước nhất là 20 năm trước lên đỉnh thang trời gia nhập tông môn. Bất quá, Nhạc Vân Hiên thận trọng nói bổ sung, thiên tư lúc kiểm chắc, phát hiện hắn chỉ là một cái không cách nào tu hành phàm thể, cho nên mới được an bài tại tạm dịch viện. Lời này vừa nói ra, hai vị lão tổ lần nữa liếc nhau, trên mặt của bọn hắn viết đầy không thể tin. Có thể lên đỉnh đăng tiên thê, làm sao lại là phàm thể? Vâng. Đúng lúc này, một cỗ cường hành khí tức theo bọn hắn bên cạnh Trương Nguyên trên thân bộ phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Đây là? Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Trương Nguyên, giờ phút này hắn toàn thân bị một cỗ tinh thuần linh lực bao khỏa, thể nội khí thế liên tục tăng lên. Trúc cơ lục trọng, trúc cơ thất trọng, trúc cơ bát trọng, trúc cơ đại viên mãn. Kia cỗ tự diệp thần thể nội thiên đạo châu độ nhập tinh thuần linh khí, giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập hắn toàn thân, đem hắn kinh mạch đan điền thậm chí thiên phú đều cưỡng ép tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cái này hai vị lão tổ cùng Nhạc Vân Hiên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng há lớn có thể tắc hạ một quả trứng gà. Cái này, đột phá. Theo một cái thường thường không có gì lạ trúc cơ trung kỳ, thời gian một cái nháy mắt liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới, trực tiếp tiêu thăng đến trúc cơ đại viên mãn. Cái này sao có thể? Thanh Bảo lão tổ cùng áo bào xám lão tổ hoảng sợ liếc nhau, trong mắt tràn đầy nồng đậm rung động. Cố khí tức này mặc dù kém xa kia quét rác tạp dịch trên người pháp tắc huyền diệu, nhưng bản nguyên lại giống nhau đến mấy phần. Tuyệt đối cùng cái kia gọi Trương Nhất người thần bí có quan hệ. Tiểu Hữu ngươi thật là vị kia Trương Nhất tiền bối lại ca. Áo bào xám lão tổ rất là khách khí hỏi, giọng nói vô cùng ôn hòa. Ách, là, đúng không? Trương Nguyên bị hai vị trong truyền thuyết lão tổ cùng trưởng giáo nhìn chằm chằm, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, khẩn trương tới không cách nào suy nghĩ, theo bản năng nhẹ gật đầu. Hắn trước kia là tu vi gì? Hắn vẫn luôn là như vậy sao? Một vị khác thanh bảo lão tổ cũng nhích lại gần, vội vàng truy vấn. Ta không biết rõ a. Trương Nguyên sắc khóc, thanh âm đều đang phát run. Hắn trước kia nhận qua trọng thương, mất trí nhớ, chúng ta theo nhập môn khảo hạch nhận thức đến hiện tại, hắn vẫn dạng này. Hai vị lão tổ nghe vậy lần nữa liếc nhau, trong ánh mắt suy đoán hoàn toàn biến thành khẳng định. Đã từng nhận qua tổn thương, mất trí nhớ. Đây tuyệt đối là một vị đại lão, mất trí nhớ sau lưu lạc đến tận đây, phong bế tự thân, phản pháp quy chân. Mà Trương Nguyên lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, thành vị này mất trí nhớ đại lão duy nhất tín nhiệm đại ca. Đây là như thế nào cơ duyên to lớn? Thanh Bảo lão tổ trong mắt tinh quang bùng lên, nếu là có thể đạt được đại lão chỉ điểm 1-2, có lẽ bọn hắn mấy trăm năm khó mà đột phá hóa thần chi cảnh tại đại lão chỉ điểm liền có thể đột phá. Hai vị lão tổ hít sâu một hơi, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Tốt. Trương Nguyên, ngươi làm là ta Thương Nhạc kiếm phái đệ nhất công thần. Lập tức lên, ngươi chính là ta Thương Nhạc kiếm phái trăm năm chưa lập. Thánh tử, đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển. Thanh Bảo lão tổ trước mặt mọi người tuyên bố. Thánh tử. Trương Nguyên đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hắn không thể tin vào tai của mình. Thánh tử, đời tiếp theo trưởng giáo. Toàn bộ quảng trường đệ tử cũng tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt sôi trào, từng đạo hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Trương Nguyên trên thân. Lão tổ, tuyệt đối không thể a. Trưởng giáo Nhạc Vân Hiên biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, không người đề nghị. Thánh tử chi vị, liên quan đến ta tông môn tương lai trăm năm hưng suy, việc này có phải hay không quá đột nhiên? Theo đệ tử góc nhìn, không bằng trước hết để cho đệ tử thu hắn làm đồ, dốc lòng vun trồng, lại quan sát một đoạn thời gian như thế nào. Thánh tử thật là một cái tông môn tương lai căn bản, cần nhân phẩm cùng thiên phú các phương diện đạt đến đỉnh điểm. Tại trải qua trong môn giống nhau thiên tiêu tỷ thí khả năng cuối cùng xác định được. Chương 598, một đạo kỳ dị phong cảnh chương 598, một đạo kỳ dị phong cảnh đối với Trương Nguyên thiên phú, có thể liền vượt mấy cái tiểu cảnh giới đột phá, đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hắn cũng là tán đồng. Nhưng nhân phẩm phương diện còn chưa khảo sát, lão tổ một câu liền xác định thánh tử, cái này quá qua loa. Nhạc Vân Hiên cảm thấy mình đề nghị hợp tình hợp lý, Trương Nguyên thiên phú tất nhiên kinh diễm, nhưng tâm tính phẩm hạnh cũng còn chờ khảo sát. Thu hắn làm đồ. Hắn vừa dứt lời, Thanh Bảo lão tổ đột nhiên quay đầu, một tiếng gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Nhạc Vân Hiên, ngươi dám để cho một vị độ kiếp đại năng minh trưởng, bái ngươi chỉ là một cái nguyên anh vi sư. Lão tổ thanh âm tràn đầy lửa giận, mỗi một chữ đều trùng điệp gõ tại Nhạc Vân Hiên trong lòng. Ngươi xứng sao? Diệp Thần trên thân lưu truyền pháp tắc, để bọn hắn ngộ nhận là Diệp Thần chính là cái kia trong truyền thuyết độ kiếp kỳ đại năng. Vâng. Lão tổ ba chữ này, tựa như ba đạo cửu thiên thần lôi, mạnh mẽ bổ vào Nhạc Vân Hiên trên đỉnh đầu. Cả người hắn trong nháy mắt ngộng, trong đầu trống rỗng, tâm thần run rẩy dữ dội. Độ kiếp đại năng? Hắn không nghe lầm chứ? Cái kia quét rác tạp dịch trước nhất là trong truyền thuyết đã phi thăng độ kiếp kỳ đại năng. Đây là hắn đều căn bản không dám suy nghĩ cảnh giới chi cao. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, cái gọi là độ kiếp kỳ tại Diệp Thần thực lực chân chính trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Giờ phút này Nhạc Vân Hiên toàn minh bạch, vì sao 20 năm trước, một cái phàm thể có thể như giẫm trên đất bằng giống như dễ dàng lên đỉnh đăng thiên thê. Chính mình dùng hết linh lực dò xét, đều nhìn không ra hắn có nửa phần tu hành thiên phú. Hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ, làm sao có thể nhìn thấu một vị độ kiếp kỳ đại lao căn cốt? Hắn vẫn cho là lão tổ muốn đặc biệt sắc phong Trương Nguyên là thánh tử, là bởi vì Trương Nguyên vừa rồi vậy ngay cả phá số cảnh yêu nghiệt thiên phú. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là bởi vì Trương Nguyên cùng vị kia Trương Nhất Tiền bối quan hệ. Nghĩ tới đây, một cỗ băng lãnh cảm giác sợ hãi theo Nhạc Vân Hiên bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Từ khi 20 năm trước Diệp Thần nhập môn, hắn biết được là phàm thể sau liền không còn có nhìn tới hắn một cái. Tiện tay liền đem một cái có thể lên đỉnh thang trời tuyệt thế tồn tại ném vào tạp dịch viện, tùy ý những cái kia tạp dịch đệ tử ức hiếp dòng dã 20 năm. Hắn có thể hay không mang thù a? Vừa nghĩ tới một vị độ kiếp đại năng nếu là đối chính mình động sát tâm, Nhạc Vân Hiên liền cảm giác chính mình rơi vào vực sâu vạn trượng, huyết dịch khắp người đều muốn đông lại. "Tốt, thánh tử sự tình, quyết định như vậy đi. Ngươi lập tức mang thánh tử xuống dưới, chuẩn bị sắc phong đại điện a." Hai vị lao tổ cũng không biết Nhạc Vân Hiên trong lòng kia sợ hãi, bọn hắn giờ phút này tâm tâm niệm niệm đều là đạt được Diệp Thần chỉ điểm. Vừa dứt tiếng, hai người liếc nhau, liền hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp hướng phía Diệp Thần rời đi phương hướng đổi tới. "A, là Cẩn Tuân lão tổ pháp chỉ." Nhạc Vân Hiên lúc này mới theo trong sự sợ hãi bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người đáp. Hắn tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Hiện tại cái này toàn bộ trong tông môn, duy nhất có thể cứu chính mình cũng chỉ có trước mắt vị này tân thánh tử. Thánh tử? Nhạc Vân Hiên trên mặt trong nháy mắt chất đầy hòa ái dễ gần nụ cười, không có chút nào nửa phần một phái trưởng giáo uy nghiêm. Giờ phút này Trương Nguyên còn như là cọc gỗ đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ, còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thánh tử? Thẳng đến Nhạc Vân Hiên lại kêu một tiếng, Trương Nguyên mới đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại. Trưởng giáo? Trương Nguyên nhìn trước mắt vẻ mặt hiền lành trưởng giáo, vội vàng rất cung kính xoay người chắp tay. Hắn đời này đều không nghĩ tới, chính mình có thể cùng trong truyền thuyết lao tổ cùng cao cao tại thượng trưởng giáo, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, còn không hiểu thấu muốn phong chính mình là thánh tử. Cái này to lớn biến cố nhường hắn khẩn trương đến gần như sợ hãi, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ai nha, thánh tử, tuyệt đối không thể đi này đại lễ. Mau mau xin đứng lên. Nhạc Vân Hiên mặt mũi tràn đầy hòa ái, liền vội vàng tiến lên một bước đem Trương Nguyên đỡ lên. Về sau, ngươi chính là ta Thương Nhạc kiếm phái thánh tử, là tương lai trưởng giáo. Hắn vừa nói, một bên nhiệt tình vỗ Trương Nguyên bả vai, thái độ thân mật đến cực điểm. Từ nay về sau, tông môn đem dốc hết tất cả tài nguyên, dựa theo đời tiếp theo trưởng giáo quy cách đến toàn lực bồi dưỡng thánh tử, nhường thánh tử mau chóng trưởng thành. Đi, lão phu cái này mang thánh tử đi xem một chút, tông môn chuyên môn vì ngươi an bài tu hành sân phong. Nói, mặt mũi tràn đầy chất đầy Nhạc Vân Hiên lôi kéo còn ở vào ngốc trệ bên trong Trương Nguyên liền đi. Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, Trương Nguyên đại não vẫn như cũ trống rỗng. Hắn không kịp phản ứng tùy ý Nhạc Vân Hiên lôi kéo hướng phía một tòa nguy nga sơn phong mà đi. Tạp dịch trong nội viện, Diệp Thần ngồi xổm ở một loạt tản ra hôi thối cái bộ trước, trong tay cầm một thanh cũ nát bàn trải, chính diện không biểu lộ giặt rửa lấy vách thùng bên trên dơ bẩn. Hai vị nửa bước hóa thần lão tổ vẫn theo sau lưng nhìn xem, không có chút nào ghét bỏ cái bộ hương vị. Ánh mắt của bọn hắn kính uy khóa chặt tại Diệp Thần mỗi một cái động tác bên trên. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần mỗi một cái động tác đều lưu chuyển lên kia để bọn hắn tâm thần run rẩy lực lượng phát tác. Tiền bối thanh bảo lão tổ nhịn không được thăm dò tính thanh âm nhẹ nhàng kêu một câu. Diệp Thần không phản ứng chút nào. Trong tay bàn trải vẫn như cũ không nhanh không chậm, dường như thế gian này không còn so soát sạch sẽ một cái bộ chuyện trọng yếu hơn. Hai vị lao tổ lẫn nhau, trong nháy mắt minh bạch. Đại lao đây là tại khảo nghiệm bọn hắn đạo tâm. Bọn hắn lập tức ngậm miệng lại, không dám ở nhiều lời, chỉ chuyên chú quan sát đến cái kia thường thường không có gì lạ trong động tác, ý đồ tìm hiểu ra một tia cơ duyên. Hai vị lao tổ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đúng lúc này, tạp dịch viện trưởng lão nghe nói tông môn lao tổ tới địa bàn của mình, doa đến hồn phi phách tán, vội vã liền chạy tới. Lao tổ, nơi đây ô uế không chịu nổi, số khí vân thiên, có thể tuyệt đối đừng ô uế ngài pháp nhân a. Còn mời rời bước nội đường, đệ tử đã chuẩn bị tốt nhất linh trà. Hắn vừa nói, một bên túi đầu không lưng tiến tới góc mặt, mong muốn đem hai vị lao tổ dẫn đi. Đi đi đi. Áo bào xám lao tổ nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cũng không quay đầu lại cơ tay áo. Đừng đến cắt ngang lão phu cơ duyên. Kia tạp dịch viện trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ nhu kình đánh tới, cả người trong nháy mắt bị tung bay ra mấy chỗ xa, chật vật ngã chó đỡ cức. Hắn hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được kia cỗ tràn ngập cảnh cáo uy áp, trên mặt huyết sắc mất hết. Cơ duyên, ở chỗ này. Hắn hoảng sợ nhìn về phía cái kia đang cày cái bộ tạp dịch Trương Nhất cũng không dám lại tiến lên nói nửa chữ. Cứ như vậy, Diệp Thần soát kết thúc tất cả cái bộ, lại đứng dậy đi tới kho củi, cầm lên lưới búa bắt đầu trẻ củi. Hai vị lao tổ liền cùng ở phía sau hắn, nhìn xem hắn mỗi một lần vung búa động tác. Sau đó, Diệp Thần lại nâng lên thùng nước, từng bước một đi hướng phía sau núi lầm nước. Hai vị lao tổ lại đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn đòn gánh mỗi một lần chập trùng, cảm thụ được kia ở khắp mọi nơi vật luật. Chọn xong nước, Diệp Thần lại cầm lên cái kia đem mang tính tiêu chí cái chổi đi hướng sơn môn quảng trường. Hai vị lao tổ vẫn như cũ một tấc cũng không rời. Một màn này trở thành Thương Nhạc kiếm phái mấy ngàn năm qua kỳ dị nhất một phong cảnh tuyến. Chương 599, gan chó, lại dám đánh đoạn lao tử cơ duyên. Chương 599, gan chó, lại dám đánh đoạn lao tử cơ duyên. Các đệ tử, bất luận là tại tu luyện, vẫn là trên đường hành tẩu, đều xa xa dừng bước trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng hai vị lao tổ, giờ phút này giống như hai cái khiêm tốn nhất học sinh, không ngời, theo thật sát một cái quét rác tạp dịch sau lưng. Toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Không người nào dám tiến lên, không người nào dám nói chuyện, càng không có người dám đi quấy rầy này tấm đủ để phá vỡ bọn hắn tam quan kinh thiên hình tượng. Ngay tại toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái đều đắm chìm trong này quỷ dị bầu không khí bên trong lúc, nơi xa chân trời đột nhiên dâng lên một mảnh quần quần mây đen, hướng phía Thương Nhạc kiếm phái sơn môn mãnh liệt mà đến. Một cỗ nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Đó là cái gì? Tốt, thật là đáng sợ sát khí. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy nhìn về phía chân trời. Kia phiến mây đen khí thế hung hùng, tản mát ra cường đại uy áp, trực chỉ Thương Nhạc kiếm phái. Không tốt, là Bích Lạc tông. Một gã nội môn đệ tử thấy rõ trên mây đen tung bay tông môn cờ xí, phát ra rít lên một tiếng. Thương Nhạc kiếm phái lao giả nhóm, lan ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo ngoan lệ gào thét như là cựu thiên kinh lôi, theo trong mây đen truyền ra, vang vọng Thương Nhạc kiếm phái mỗi một cái nơi hẻo lánh. Và anh, toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái trong nháy mắt sôi trào. Các đệ tử dừng tay lại bên trong tất cả, nhìn về phía kia phiến ép thành mà đến mây đen, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong nháy mắt, kia phiến mây đen liền đáp xuống Thương Nhạc kiếm phái sơn môn quảng trường. Cầm đầu là một vị thân mang áo bào tím lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, mùi hừng, trong ánh mắt để lộ ra một cố làm người sợ hãi hung ác nham hiểm. Hắn chính là Bích Lạc tông trưởng giáo, Phong Huyền Âm. Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Tại hai bên của hắn đứng đấy hai vị nửa bước hóa thần lão tổ. Phía sau là mấy vị Nguyên Anh đỉnh phong trưởng lão, cùng mấy vạn tên đằng đằng sát khí Bích Lạc tông đệ tử. Kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ sơn môn quảng trường. Phong Huyền Âm. Nhạc Vân Hiên mang theo Thương Nhạc kiếm phái tất cả trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại sơn môn quảng trường, cùng đối phương xa xa giằng co, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bích Lạc tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, kẻ đến không thiện, đây là muốn đối Thương Nhạc kiếm phái phát động diện tông chi chiến. Nhạc Vân Hiên. Phong Huyền Âm thanh âm như là hùng trùng, tại Thương Nhạc kiếm phái trên không quấy động. Sư đệ ta Phong Lăng, hảo tâm mang môn hạ thiên tài đến đây người Thương Nhạc kiếm phái luận bàn giao lưu. Các ngươi lại không nói võ đức, ngầm hạ sát thủ, đem sư đệ ta trọng thương. Hôm nay, ta Bích Lạc tông liền muốn đến đòi một cái thuyết pháp. Phong Huyền Âm thanh âm tràn đầy ra vẻ đạo mạo lửa giận, dường như hắn mới là chính nghĩa một phương. Phi, Phong Huyền Âm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Nhạc Vân Hiên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, tiến lên một bước, chỉ vào đối phương cái mũi rêu cợt nói: "Ngươi sư đệ Phong Lăng đường đường Nguyên Anh trưởng lão, không để ý đến thân phận đối ta tông môn một phàm nhân tạp dịch ra tay, bị một phàm nhân gây thương tích. Bây giờ còn có mặt mũi đến ta Thương Nhạc kiếm phái muốn thuyết pháp. Ngươi Bích Lạc tông ra mặt, thật sự là so tưởng thành còn dày hơn. Còn dám giả biện?" Phong Huyền Âm bị vạch trần chỗ đau, trong mắt sát cơ bùng lên, gầm thét một tiếng: "Rõ ràng là các ngươi giáp tâm không tốt, đem Nguyên Anh cao thủ ngụy trang thành tạp dịch đập bẫy, cố ý dẫn sư đệ ta mắc lừa. Nhiều lời vô ích. Hôm nay, liền dùng ngươi Thương Nhạc kiếm phái trên dưới máu tươi, đến rửa sạch sư đệ ta bị khuất đủ." Phong Huyền Âm trong mắt lại không nửa phần che giấu, chỉ còn lại sát ý vô tận. Bích Lạc tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, vốn là chỉ là tùy ý mượn cớ đến hủy diệt Thương Nhạc kiếm phái, để cho Bích Lạc tông trở thành duy nhất bá chủ. "Giết!" Phong Huyền Âm ra lệnh một tiếng. "Giết! Giết! Giết!" Phía sau hắn mấy vạn tên Bích Lạc tông đệ tử giận dữ hét lên, thanh âm chấn thiên. Hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về sơn môn trên quảng trường Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử phát khởi công kích. "Giết!" Nhạc Vân Hiên ra lệnh một tiếng, Thương Nhạc kiếm phái đệ tử đối mặt như thế cách xa thực lực sai biệt nhưng cũng không sợ. Từng đạo linh lực hướng phía Bích Lạc tông đệ tử giống như thủy triều công đã qua. Đúng lúc này, Diệp Thần cầm một thanh cũ nát cái chổi, chậm ung dung đi vào sơn môn quảng trường. Hắn nhìn không chớp mắt, cứ như vậy tự mình theo hai phe nhân mã ở giữa ghé qua mà qua, dường như căn bản là không có phát giác được cái này tức bắt đầu đại chiến. Mà Thương Nhạc kiếm phái hai vị kia thân phận tôn sùng lão tổ, cũng hèn mọn không người đi theo Diệp Thần sau lưng. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt tại Diệp Thần cái chổi bên trên, đối chung quanh Dương cung bạt kiếm bầu không khí, đúng là không có chút nào hứng thú. Toàn bộ sơn môn quảng trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch đồng dạng quỷ dị. Sắp trùng sát Bích Lạc tông đệ tử cùng Thương Nhạc kiếm phái đệ tử, mạnh mẽ dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Trưởng môn sư minh, chính là hắn, chính là cái này cổ quái tạp dịch, đã thương ta." Phong Lăng theo Phong Huyền Âm sau lưng chật vật đứng dậy, chỉ vào Diệp Thần bóng lưng, trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu. "Hai vị lão tổ, có thể nhìn ra manh mối gì?" Phong Huyền Âm nhíu mày lại, cung kính bay đầu nhìn về phía bên cạnh thân hai vị lão tổ hỏi. Trong đó một vị Bích Lạc tông lão tổ hai mắt nhắm lại, thần thức giống như thủy triều đảo qua Diệp Thần, một lát sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. "Kỳ quái, một cái liền khí huyết đều khô bại phàm nhân mà thôi, có cái gì kỳ quái đâu?" Một vị khác lão tổ cũng chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. "Sát thực không có bất kỳ cái gì tu vi, sợ là liền dưới núi nông phu đều mạnh hơn hắn tráng. Chờ lão phu đi dò xét một phen, nhìn xem những này Thương Nhạc kiếm phái lão già đang giở trò quỷ gì." Vừa dứt lời, cái kia vị lão tổ thân hình lóe lên, như quỷ mị một trường hướng phía Diệp Thần hậu tâm vút tới. Một trường này, trường phong sắc bén, đủ để đem một tòa núi nhỏ đập thành bột mịn. "Gan chó!" Mắt thấy kia trường ấn sắp rơi xuống, Thương Nhạc kiếm phái thanh bảo lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra căm giận ngút trời. "Lại dám đánh đoạn lão tử cơ duyên!" Áo bào xám lão tổ giống nhau tức sủi bọt mép, quát to một tiếng, hai người đồng thời thôi động toàn thân linh lực một trái một phải, hai đạo trường ấn nên đón tiếp lấy. Kia xuất thủ Bích Lạc tông lão tổ khẽ miệng lộ ra một vẻ âm lãnh ý cười. "Oanh!" Ba đạo trường ấn ở giữa không trung đụng vào nhau. Một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt tính năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Phúc, phúc. Hai đạo huyết tiễn đồng thời theo Thương Nhạc kiếm phái hai vị lao tổ trong miệng phun ra. Tại toàn trường mấy bạn nói ánh mắt hoảng sợ hạ, thân thể của bọn hắn như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Ầm ầm. Thương Nhạc kiếm phái hai vị lao tổ trùng điệp nện ở ngoài trăm thước trên quảng trường, ném ra hai đạo hình người hố to. Hóa, hóa thân cảnh. Thanh bảo lao tổ dễ dàng lấy theo hình người trong hố sâu bò lên, một cái tay run rẩy chỉ vào giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một vị khác áo bào xám lao tổ giống nhau mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này đối thủ cũng vậy mà phá vỡ phương thế giới này trăm ngàn năm qua gông cùm xiềng xích, bước vào cái kia trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh. Chương 600, nhường trúc cơ tu sĩ đi chạm hóa thần đại năng. Chương 600, nhường trúc cơ tu sĩ đi chạm hóa thần đại năng. Ha 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 ha. Không nghĩ tới a. Hôm nay chính là ngươi Thương Nhạc kiếm phái hủy diệt thời điểm. Giữa không trung, kia Bích Lạc tông lão tổ đứng chắp tay, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xuống phía dưới. Kết thúc. Hoảng sợ, tuyệt vọng, trong nháy mắt tại Thương Nhạc kiếm phái trong lòng của tất cả mọi người lan tràn ra, bao phủ toàn bộ tông môn. Một vị hóa thần cảnh, một người liền đủ để đổ diệt toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngay tại mảnh này tĩnh mịch trong tuyệt vọng, hai vị Thương Nhạc kiếm phái lao tổ giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chật vật đưa ánh mắt về phía trong sân động. Cái kia đạo vẫn như cũ còn tại quét dắt thân ảnh. Dường như vừa mới kia hủy thiên diệt địa một kích, bất quá là một hồi không có ý nghĩa thanh phong. Hai vị lao tổ trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đối, còn có tiền bối. Đây là sau cùng cây cỏ cứu mạng, sinh cơ duy nhất. Tiền bối, còn mời tiền bối ra tay, mau cứu Thương Nhạc kiếm phái. Thương Nhạc kiếm phái lao tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần la lên, phải bắt được cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Diệp Thần nghe vậy, chậm rãi dừng tay lại bên trong quét rác động tác, ngẩng đầu. Trống rông ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua kia cao cao tại thượng Bích Lạc tông lão tổ, lắc đầu. Một cái dựa vào tà thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới, liền để các ngươi e ngại thành dạng này. Diệp Thần ngữ khí bình thản như nước, nghe không ra hỉ nộ. Có thể rơi vào hai vị lão tổ trong hai, lại mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Tà thuật. Hai vị lão tổ sững sờ, giữa không trung kia Bích Lạc tông hóa thần lão tổ càng là nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Tu vi của mình tình huống lại bị một phàm nhân tạp dịch một cái xem thấu. Tiền bối, đây chính là có thể đổ diệt ta toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái hóa thần cảnh a. Thanh bảo lão tổ che lấy sụp đổ ngực, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đây cũng không phải là e ngại, đây là không thể vượt qua là trời. Diệp Thần ánh mắt theo Bích Lạc tông lão tổ trên thân rời, bình tĩnh rơi vào cách đó không xa Thương Nhạc kiếm phái hai vị nửa bước hóa thần lão tổ trên thân. Thân làm kiếm tu, làm thẳng tiến không lùi, chưa chiến trước e sợ, tâm niệm không thông, đạo tâm đã vỡ. Dù chưa chiến, đã trước bại. Diệp Thần thanh âm không lớn, lại như là một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đập vào hai vị lão tổ tâm thần phía trên. Vâng. Hai người thân thể kịch chấn, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, trống rỗng. Dù chưa chiến, đã trước bại. Bọn hắn thân làm kiếm tu, khi nhìn đến đối phương là hóa thần cảnh một phút này, trong lòng liền chỉ còn lại tuyệt vọng cùng sợ hãi, liền rút kiếm dũng khí đều đã mất đi. Cái này, đã là bại. Nhớ kỹ. Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa, lần này, trong giọng nói của hắn xen lẫn đại đạo thanh âm. Kiếm giả, tha bị gãy chứ không chịu cong. Trong lòng có địch, thiên hạ đều là địch. Trong lòng vô địch khắp thiên hạ. Diệp Thần biểu lộ mặc dù chất phác, lời nói lại tràn đầy vô địch khí phách. Vài câu đại đạo thanh âm, trực tiếp tại hai vị lão tổ, cùng ở đây tất cả Thương Nhạc kiếm phái đệ tử sâu trong linh hồn nổ vang. Ông, hai vị lão tổ tâm thần cự chiến, cái này giải rác mấy lời lại ẩn chứa bọn hắn truy tìm ngàn năm mà không được vô thượng kiếm đạo. Kia phiến bối rối bọn hắn mấy trăm năm hóa thần chi môn, tại thời khắc này dường như bị xé mở một khe nứt. Một đạo hào quang sáng chói chiếu sáng bọn hắn mê mang đã lâu con đường phía trước. Trong lòng có địch, thiên hạ đều là địch, trong lòng vô địch khắp thiên hạ. Thanh bảo lão tổ thất thần tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu này thạch phá thiên kinh lời nói. Cái kia song nguyên bản tuyệt vọng con ngươi trong nháy mắt sáng lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Áo bào xám lao tổ giống nhau thâm thụ xúc động, ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười mang theo một tia điên cuồng, càng nhiều hơn là đại triệt đại ngộ thoải mái. Trong lòng gông cùng xiềng xích, tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Tiền bối dạy bảo, chúng ta khắc trong tấm khảm. Hai vị lao tổ hướng phía Diệp Thần thật sâu không người cúi đầu, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ cảm kích. Trong lòng vô địch khắp thiên hạ. Sơn môn trên quảng trường, những cái kia nguyên bản bị sợ hai bao phủ Thương Nhạc kiếm phái đệ tử, cũng theo kia đại đạo thanh âm trong rung động đột nhiên bừng tỉnh. Nhao nhao thấp giọng tái diễn câu nói này, mỗi người trong mắt đều một lần nữa dấy lên chiến ý hừng hực. Sợ hai quét sạch sành sanh, thay vào đó là thân làm kiếm tu thả bị gây chứ không chịu công thảo thiên kiếm khí. Toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái sĩ khí bị một câu nói kia hoàn toàn nhóm lửa. Trương Nhất huynh đệ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Đứng tại đám người phía trước nhất Trương Nguyên tự lẩm bẩm, cả người cũng bị Diệp Thần kia vài câu khí phách vô song lời nói cho hoàn toàn rung động tới. Trong lòng của hắn không có ghen ghét, ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu kiêu ngạo cùng vui mừng. Huynh đệ của hắn không phải phàm nhân, sau này không còn là cái kia mặc người ước hiếp tạp dịch. Cùng lúc đó, giữa không trung vị kia Bích Lạc tông hóa thần lão tổ sắc mặt âm trầm, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, chỉ dựa vào mượn răng ba câu liền đem một đám sinh lòng tuyệt vọng kiếm tu một lần nữa đốt lên chiến ý, cái này quá quỷ dị. Hắn nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra một tia kiêng kỵ. Hừ, bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi. Tại bản tọa thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Bích Lạc tông hóa thần lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ kinh khủng hóa thần uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía toàn bộ sơn môn quảng trường quét sạch mà đi. Hắn phải dùng cái này hóa thần cảnh uy áp, hoàn toàn nghiền nát Thương Nhạc kiếm phái vừa mới dấy lên phản kháng ý chí. Chỉ là, cỗ này đủ để đè sập sơn nhạc uy áp vừa chạm tới Diệp Thần thời điểm, liền vô thanh vô tức tan thành mây khói, dường như chưa hề xuất hiện qua. Cái gì? Bích Lạc tông hóa thần lão tổ con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ phút này hắn rốt cục chân chính ý thức được, trước mắt cái này quét rác tạp dịch căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương, không phải là bởi vì đối phương là phàm nhân, mà là bởi vì đối phương cảnh giới đã cao hơn hắn rất rất nhiều, cao tới hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Sợ hãi như băng lãnh rắn độc trong nháy mắt bỏ đầy tứ chi bách hải của hắn. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Bích Lạc Tông lão tổ thanh âm sợ hãi run rẩy, đắc tội một vị cao nhân tiền bối hậu quả hắn không thể thừa nhận. Hắn cũng không dám lại có nửa phần kinh thường, đội vàng từ giữa không trung rơi xuống, dáng vẻ thả cực thấp. Thân làm cao nhân tiền bối lại ẩn giấu tu vi, ngụy trang thành tạp dịch. Tới đối phó một cái văn bối, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ a. Hắn đúng là không có chút nào liêm sỉ đem chính mình trong nháy mắt rèm pha thành một cái văn bối, ý đồ dùng loại phương thức này, nhường Diệp Thần do thân phận hạn chế, thật không tiện ra tay với hắn. Nho nhỏ hóa thần, cũng xứng bản tôn tự mình ra tay. Diệp Thần ngữ khí đạm mạc, hướng phía trước đám người Phương Trương Nguyên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ta đại ca liền có thể đưa người chạm rồi kiếm. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Toàn bộ sơn môn quảng trường, tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội, trên mặt viết đầy không thể tin. Nhường một cái trúc cơ tu sĩ đi chạm một vị hóa thần đại năng. Đây chính là tiên phương dạ đàm cũng không dám nghĩ như vậy. Chương 601, một kiếm, Khai Sơn chương 601, một kiếm, Khai Sơn Trương Nguyên tức thì bị câu nói này rung động giống khúc gỗ như thế sững sờ tại nguyên chỗ, liền Diệp Thần hướng hắn ngoắc đều không phản ứng chút nào. Thánh tử nhanh đi a. Đây là tiền bối tại điểm hóa ngươi. Là cơ duyên to lớn a. Bên cạnh trưởng giáo Nhạc Vân Hiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian dùng hết toàn lực đẩy hắn một thanh, thật không thể bị điểm danh kêu lên chính là mình. Đây chính là cơ duyên to lớn a. A. Là Trương Nguyên bị hắn như thế đẩy mới đột nhiên một cái giật mình kịp phản ứng. Tại mấy bạn nói kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ bên trong, run rẩy hai chân chạy tới Diệp Thần trước mặt. Huynh, trước tiền bối. Trương Nguyên đã xác định, chính mình vị huynh đệ kia thật là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Kia một tiếng quen thuộc huynh đệ tới bên miệng, làm thế nào cũng hô không ra miệng. Cuối cùng vô cùng thấp thỏm lại kính ý đổi giọng gọi âm thanh tiền bối. Đại ca. Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng. Thật đơn giản hai chữ, lại như là một cỗ trên thế giới ấm áp nhất dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra Trương Nguyên trong lòng tất cả khẩn trương, thấp thỏm cùng kính sợ. Trong mắt người khác cái kia cao không thể chạm cao nhân tiền bối, như cũng còn nhận hắn cái này đại ca. Thương Nhạc kiếm phái đệ tử khác đối Trương Nguyên có thể bị tiền bối xưng hô một tiếng đại ca đều không ngừng hâm mộ. Những cái kia đã từng đối Diệp Thần hờ hững, thậm chí đem chính mình sống nhường hắn đi làm những đệ tử kia đấm ngược dập chân, hối hận không thôi. Như lúc ấy cùng Trương Nguyên như thế, đối Diệp Thần tốt một chút, bây giờ chính mình có phải hay không cũng có thể được một phần cơ duyên to lớn. Mà những cái kia từng tại tạm dịch viện khi dễ qua Diệp Thần đệ tử, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi, Diệp Thần cường đại như thế, có thể hay không tìm bọn hắn trả thù. Giờ phút này Trương Nguyên hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trương Nhất, huynh đệ. Thanh âm của hắn còn mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy, lại tràn đầy chân thành tha thiết. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Trương Nguyên trên bờ vai. Đại ca, hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Dứt lời trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc đạo vận theo Diệp Thần bàn tay tuôn ra, theo Trương Nguyên kinh mạch, chút vào trong đan điền của hắn. Cùng lúc đó, một bộ huyền ảo đến cực điểm kiếm pháp bắt đầu ở trong thức hải của hắn tự hành diễn luyện. Và anh, Trương Nguyên tâm thần bị chấn, cả người như bị sét đánh, khiếp sợ tột đỉnh. Đạo vận là hắn đời này chưa hề cảm thụ qua huyền diệu lực lượng, nhường cả người hắn tinh thần tỏa sáng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà trong thức hải của hắn diễn luyện kiếm pháp càng làm cho hắn hô hấp đều muốn dừng lại. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều nhìn như đơn giản đến cực điểm, thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa đại đạo chí lý. Một kiếm ra có thể khai sơn, một kiếm rơi có thể đoạt biển. Chiêu chiêu đoạt mệnh, tinh diệu tuyệt luân. Cái này căn bản liền không phải trước mắt hắn cấp độ, hoặc là nói là hắn cuối cùng cả đời cũng tuyệt đối không thể tự hành lĩnh ngộ vô thượng kiếm pháp. Có thể bộ kiếm pháp kia tại trong thức hải của hắn diễn luyện, tựa như là chính hắn đã huy kiếm luyện tập trăm ngàn vạn khắp như thế. Tất cả bí quyết, quyết hiếu, kỹ xảo phát lực, vậy mà đều tự hành lĩnh ngộ, dung hội quan thông. Thật giống như hắn muốn là biết cái này một bộ kiếm pháp đồng dạng. Cái này, đến tột cùng là bực nào thông thiên thần tiên thủ đoạn. Ngay tại Trương Nguyên chấn kinh đến tột đỉnh thời điểm, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa. Đạo ý, cũng là kiếm ý. Kiếm ý biến hóa, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Ông, thanh âm kia bình thản lại như đại đạo thanh âm, trực kích Trương Nguyên sâu trong linh hồn, nhường hắn trong nháy mắt minh ngộ. Hắn lập tức tập trung ý chí, đem trong đan điển kia cỗ huyền diệu đạo vận chậm rãi dung nhập vào thức hải bên trong bộ kia vô thượng kiếm pháp bên trong. Mà sơn môn trên quảng trường đám người nhưng căn bản nghe không hiểu Diệp Thần đang nói cái gì. Đạo vận, đạo ý, đó là cái gì? Loại tầng thứ này đồ vật cách bọn họ còn quá mức xa xôi, như là thiên thư. Bọn hắn chỉ thấy trúc cơ cảnh thánh tử Trương Nguyên tại bị vị kia Trương Nhất tiền bối vỗ một cái bả vai sau, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Một cô nói không rõ, không nói rõ huyền diệu ý cảnh từ trên người hắn tràn ngập ra. Kia cố ý cảnh dường như áp đảo trên trời đất, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có một loại mong muốn quỷ bái xúc động. Một cái trúc cơ tu sĩ, vậy mà để bọn hắn những ngày kim đan, nguyên anh, thậm chí nửa bước hóa thần lão tổ đều cảm nhận được tim đập nhanh. Kia Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ cảm nhận được Trương Nguyên trên thân lưu chuyển kia cố nhường linh hồn hắn đều đang run sợ huyền diệu khí tức lúc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, đây là cái gì? Một cái trúc cơ sâu kiến, vậy mà có thể tản mát ra liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Giờ phút này, Trương Nguyên thức hải bên trong diễn luyện bộ kia vô thượng kiếm pháp, đã xem Diệp Thần độ nhập trong cơ thể hắn đạo vận hoàn toàn dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Ông, một tiếng kêu khẽ, đại đạo sơ khai. Một sợi yếu ớt, lại ẩn chứa vô thượng sát phạt chi lực khí tức tại trong thức hải của hắn diễn luyện kiếm pháp bên trên chậm rãi thành hình. Kia là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ lại cuối cùng cả đời đều có thể không cách nào chạm đến. Kiếm ý Trương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung bị kia Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ, ánh mắt kiên định, trong lòng đã không có mảy may e ngại. Diệp Thần giao phó hắn kiếm ý nhường hắn tràn đầy lòng tin, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong bộ kiếm. Một tia mắt trần có thể thấy kiếm ý tại trên thân kiếm lưu chuyển, tản ra sắc bén sắc ý, tràn ngập toàn bộ sơn môn quảng trường. Kiếm, kiếm ý, một cái trúc cơ kỳ tiểu bối, vậy mà lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ cảm nhận được Trương Nguyên trường kiếm trong tay thượng lưu chuyển khí tức khủng bố, kinh hồn bạt vía. Chịu chết a! Trương Nguyên hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên đập mạnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vị kia hóa thần lão tổ phóng đi. Trường kiếm trong tay vung ra, một đạo huyền diệu sơ cấp kiếm ý hình thức ban đầu gào thét mà ra, thẳng đến Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ mà đi. Chỉ bằng ngươi? Bích Lạc Tông lão tổ cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Trương Nguyên lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, nhưng hắn dù sao cũng là hóa thần đại năng, liền xem như dùng tà thuật đắp lên đi lên, cảnh giới hồng câu cũng không thể vượt qua. Hắn đưa tay vung lên, quanh thân hắc khí cuồn cuộn. Bèn, một đạo linh lực màu đen bình chướng xuất hiện tại trước người hắn, ý đồ ngăn trở cái này kinh thiên nhất kích. Trương Nguyên kiếm ý vượt qua không gian, trong nháy mắt chạm tại cái kia đạo linh lực màu đen bình chướng bên trên. Ầm ầm, cái kia màu đen linh lực bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, nổ thành đầy trời hắc khí. Kiếm ý thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ đánh giết mà đi. Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ sắc mặt đại biến, trong mắt lần thứ nhất toát ra sợ hãi tử vong. Nhưng hắn dù sao cũng là hóa thần cảnh, trong chớp mắt, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kiếm ý này. Bèn, kiếm ý lao thân thể của hắn bay qua, đánh trúng vào phía sau hắn xa xa một ngọn núi. Cả ngọn núi trong nháy mắt bị một phân thành hai, vô số đá vụn lăn xuống. Một kiếm, khai sơn. Toàn trường tĩnh mịch. Đây quả thật là một cái trúc cơ tu sĩ có thể làm được chuyện sao? Không, không có khả năng. Giữa không trung, kia Bích Lạc Tông lão tổ trở về từ cõi chết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Trương Nguyên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Một cái trúc cơ kỳ sâu kiến vậy mà suýt nữa đem bản tọa một kiếm chém giết. Phần này trước nay chưa từng có khuất phục, nhường hắn trong nháy mắt theo trong sự sợ hãi tránh thoát, chuyển thành ngập trời nổi giận. Chương 602, có địch mới có thể trưởng thành. Chương 602, có địch mới có thể trưởng thành. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Hắn gào thét một tiếng, cũng không dám lại có chút khinh thường. Ông, một thanh lượn lờ lấy hắc khí trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, trên thân kiếm tản ra làm người sợ hãi hóa thần uy áp. Cho bản tọa chết đi. Hắn gầm lên chém xuống một kiếm. Một đạo đen như mực kinh khủng kiếm khí, hướng phía Trương Nguyên nhắm thẳng vào đầu chém. Đối mặt cái này sắc bén bức người một kiếm, Trương Nguyên trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, hét lớn một tiếng, giống nhau một kiếm nên đón tiếp lấy. Ken, hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Trương Nguyên trong tay chuôi này bình thường kiếm sắt căn bản là không có cách tiếp nhận hóa thần cảnh lực lượng, ứng thanh mà đức. Bích Lạc Tông lão tổ thấy thế, cổ tay chuyển một cái, chuôi này hắc khí trường kiếm thuận thế quét qua, một đạo kiếm khí màu đen chặn ngang chém về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên không có bộ kiếm, con ngươi co rụt lại, chỉ có thể nương tựa theo bản năng, chật vật hướng về sau nhanh chóng thối lui né tránh. Kiếm khí lao góc áo của hắn sẽ qua, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh. Kết thúc. Thánh tử kiếm gãy. Vừa mới giấy lên hy vọng Thương Nhạc kiếm phái đám người tâm lại một lần chìm đến đáy cốc. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng lần nữa lan tràn thời điểm, đang có người, không đội không chậm quét sạch trên mặt đất lá rụng Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia nhàn nhạt lời nói như là một đạo cửu thiên kinh lôi, thật sâu khắc vào Trương Nguyên sâu trong linh hồn. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Trương Nguyên thất thần tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn phảng phất có vô số đạo điện quang hiện lên, một đạo hoàn toàn mới đại môn ầm vang mở ra. Ngay tại Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ kia kiếm khí bén nhọn lần nữa bước tới thời điểm, Trương Nguyên không chút nghĩ ngợi đưa tay nhặt lên trên mặt đất một cây khô héo nhánh cây. Hắn đem toàn bộ đạo ý, toàn bộ dung nhập vào trong tay căn này nhánh cây bên trong, đón cái kia đạo kinh khủng kiếm khí một kiếm đâm ra. Ông, cây kia khô cạn trên nhánh cây bộc phát ra một cỗ so trước đó càng cường đại hơn vô song kiếm ý, nhánh cây cùng kia hóa thần kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, nhánh cây kia bên trên bộc phát ra kiếm ý xé nát hóa thần kiếm khí. Một cỗ năng lượng kinh khủng xung kích lấy hai người làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Mau lui lại. Sơn môn trên quảng trường đám người chỉ cảm thấy một hồi hủy thiên diệt địa cuồng phong đánh tới, thổi đến bọn hắn cơ hồ đứng không vững. Kiếm ý dư uy không giảm, nhanh đến cực hạn, trực tiếp theo Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ ngược xuyên qua. Thời gian phản phất tại giờ phút này đứng im. Cái này, thế nào? Khả năng. Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ chật vật cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn xem bộ ngực mình cái kia lớn chừng miệng chén huyết động. Lão tổ Phong Huyền Âm không thể tin kinh hô một tiếng, âm thanh run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Một cái hóa thần đại năng lại bị một cái trúc cơ sâu kiến dùng một cái nhánh cây xuyên thủng lồng ngực. Phúc. Bích Lạc Tông hóa thần lão tổ phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, khí tức trên thân phi tốc tiêu tán, thân thể như là như diều đứt dây từ giữa không trùng rơi xuống phía dưới. Phanh, trung điệp đập vào sơn môn quảng trường bàn đá xanh bên trên, sinh cơ đoạn tuyệt, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân rộng cái kia đạo cầm trong tay nhánh cây thân ảnh. Bích Lạc Tông người càng là câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, một cái Thương Nhạc kiếm phái đệ tử mới dùng thanh âm run rẩy phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Thánh, thánh tử, thật, thắng. Hắn lấy trúc cơ cảnh giới, dùng một cái nhánh cây chém giết một vị trong truyền thuyết hóa thần đại năng. Bèn, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ Thương Nhạc kiếm phái trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm vui mừng như điên cùng reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Thánh tử vô địch, thánh tử vô địch. Thương Nhạc kiếm phái và tuế, Thương Nhạc kiếm phái và tuế. Các đệ tử đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vung tay hô to, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, rung khắp trời cao. Phong Huyền Âm chờ Bích Lạc tông đệ tử các trưởng lão sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ nhìn xem trong sân rộng cũ kia sớm đã thi thể lạnh băng. Bọn hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì hủy diệt Thương Nhạc kiếm phái mà đến. Nhưng bây giờ, bọn hắn hóa thần lão tổ đều bị một kiếm chém giết, Thương Nhạc kiếm phái tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tuyệt vọng tại mỗi một cái Bích Lạc tông đệ tử trong lòng lan tràn. Không biết qua bao lâu, Thương Nhạc kiếm phái các đệ tử tiếng hoan hô dần dần an tĩnh lại. Mấy bạn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong sân rộng, cái kia đạo vẫn như cũ xử lấy cái chổi thân ảnh bên trên. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính quyết định Bích Lạc tông vận mệnh không phải Thánh tử Trương Nguyên, cũng không phải Thương Nhạc kiếm phái hai vị lão tổ, mà là cái này thần bí khó lường quét rác tạp dịch. Bích Lạc tông trưởng môn Phong Huyền Âm hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng đồng loạt quỳ xuống theo, thân thể run rẩy. "Chức tiền bối, lão phu có tội, chết chưa hết tội." Phong Huyền Âm một đầu trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên. "Còn mời tiền bối buông tha đằng sau ta những đệ tử trẻ tuổi này. Bọn hắn, tội không đáng chết." Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh, chờ đợi Diệp Thần tuyên bố. Diệp Thần chậm rãi ưỡn thẳng lưng, xử lấy cái chổi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Phong Huyền Âm bọn người. "Các ngươi muốn chiếm đoạt Thương Nhạc kiếm phái, trở thành thế gian này duy nhất bá chủ." Diệp Thần thanh âm bình thản như nước, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Phong Huyền Âm trong lòng run lên, không dám trả lời, cái trán áp sát vào bàn đá xanh bên trên. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Thế gian này vạn vật đều tại cạnh tranh trong trưởng thành. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Con đường tu hành, tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Có địch tương khắc, phương sẽ trưởng thành. Diệp Thần cái này vài câu bình thản lời nói, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, quen quẩn tại toàn bộ sơn môn quảng trường, chấn động tâm thần của mọi người. Thương Nhạc kiếm phái cùng Bích Lạc tông các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Thần lời nói này là có ý gì. Nhưng mà, Phong Huyền Âm cùng Nhạc Vân Hiên, cùng song phương mấy vị nguyên anh cảnh đại năng, lại như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Bọn hắn cau mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, những người này trên mặt gần như đồng thời lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Chúng ta minh bạch. Bọn hắn đồng thời đối với Diệp Thần thật sâu cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Bọn hắn minh bạch Diệp Thần chân chính dụng ý tu sĩ, cần đang không ngừng chiến đấu cùng cạnh tranh bên trong khả năng đi cao hơn. Một khi không có chống lại đối thủ, liền sẽ như một đầm nước đọng, dần dần mất đi động lực để tiến tới. Môn hạ đệ tử sẽ an vui hiện trạng, đã không còn cảm giác cấp bách, không còn liều mạng tu luyện. Dần ra, toàn bộ tông môn thực lực liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí một đời không bằng một đời, cuối cùng đi hướng suy bại. Có địch cạnh tranh, mới có thể để cho mình không ngừng trưởng thành. Không có cạnh tranh, như vậy chính mình cũng sẽ biến bình thường, cách hủy diệt cũng không xa. Phong Huyền Âm cúi đầu, một gương mặt mo đỏ bừng lên, tràn đầy xấu hổ vô cùng xấu hổ. Diệp Thần tiền bối lời nói, câu câu đều có lý, chữ chữ châu ngọc. Chỉ là chính mình trước đó bị kia cái gọi là bá chủ dã tâm che đôi mắt, mới có thể thấy lợi tối mắt, phạm phải như thế ngập trời sai lầm lớn. Chương 603, rời đi, hóa thân tên ăn mày. Chương 603, rời đi, hóa thân tên ăn mày. Phong Huyền Âm giờ phút này đã không có chút nào bá chủ dã tâm, hắn chỉ biết là trước mắt cái này quét rắc tiền bối đúng đúng một vị chính mình vĩnh viễn cũng chạm đến không đến cao nhân. Cái này có lẽ là một cái cơ duyên to lớn, chính mình nhất định phải bắt lấy. Tiền bối. Phong Huyền Âm trùng điệp một cái đầu dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Lão phu nghiệp chướng nặng nề, nguyện từ đó phụng dưỡng tiền bối tả hữu, làm nô là buộc, chỉ vì chuộc lại hôm nay phạm vào ngập trời tội nghiệp. Phong Huyền Âm thanh âm bi thiết, dáng vẻ khiêm tốn, dường như thật đại triệt đại ngộ. Vô sỉ. Sơn môn quảng trường đối diện Thương Nhạc kiếm phái trưởng giáo Nhạc Vân Hiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão hồ ly này ngoài miệng nói chu tội, trong lòng tính toán điều gì ai nhìn không ra. Đi theo tiền bối bên người đây chính là cơ duyên to lớn. Tùy tiện đến tiền bối một đôi lời chỉ điểm, kia đều có thể là một trận thay ra đổi thịt tạo hóa. Thánh tử Trương Nguyên không phải liền là ví dụ sống sờ sờ sao? Nhạc Vân Hiên trong lòng vừa bội vừa tức, hận không thể một cước đem Phong Huyền Âm lão già này đá văng. Ngay tại hắn do dự một lát, trên trận những người khác cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta cũng nguyện đi theo tiền bối, phụ dưỡng tiền bối tả hữu, lấy chuộc mình tội. Những cái kia nguyên bản còn chưa tỉnh hồn Bích Lạc tông trưởng lão, tính cả Thương Nhạc kiếm phái mấy vị nguyên anh trưởng lão, đúng là trăm miệng một lời, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Vô sỉ đến cực điểm. Nhạc Vân Hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi đều nhanh nổ, một cỗ to lớn hối hận xông lên đầu. Mẹ nhà hắn, chính mình làm sao lại vì điểm này trưởng môn phá mặt mũi chậm một bước này, bỏ lỡ cái loại này cơ duyên to lớn. Đối mặt với một đám cường giả quỳ xuống đất khẩn cầu, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ta không biết chính mình là ai, cũng không biết nên đi nơi nào. Diệp Thần lộ ra một cỗ tang thương. Hắn mặc dù cho thấy bộ phận thực lực, nhưng hắn lục thức như cũng phong bế trước kia tận quên, không biết đường về, cũng không biết chính mình là ai. Chỉ là bản năng biết, chính mình còn cần tại cái này hồng trần trong thế tục tiếp tục phiêu bạt hồi lâu. Chỉ điểm Trương Nguyên là duyên phận, cũng là chấm dứt 20 năm qua một phần nhân quả. Cái này lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Phong Huyền Âm cùng Nhạc Vân Hiên bọn người càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tiền bối thậm chí ngay cả chính mình là ai đều quên. Cái loại này kinh khủng cảnh giới đến tột cùng còn có thể tao ngộ biến cố gì? Diệp Thần thức hải bên trong Ngộ Đạo Châu, ghi chép cái này thời gian 20 năm, hắn là một phàm nhân tạp dịch trải qua tất cả. Bị người khinh thị, bị người xa lánh, bị người tùy ý ức hiếp băng lãnh. Một phàm nhân tại tầng dưới chốt đau khổ dãy rủa, vĩnh viễn không ngày nổi danh tuyệt vọng. Đương nhiên, trong đó cũng có một tia khó được chân tình, nhường hắn lĩnh ngộ được một đoạn chân chính hồng trần. Nên rời đi. Diệp Thần tự nói một tiếng. Chuyện chỗ này, thân phận bại lộ, hắn theo đoạn này hồng trần lịch luyện ở bên trong lấy được thu hoạch của mình. Là thời điểm dấn thân vào tiếp theo đoạn hồng trần. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên, trong ánh mắt toát ra một tia ôn nhu. Đại ca, cảm ơn ngươi. Tạ ơn Trương Nguyên nhường hắn tại băng lãnh hồng trần bên trong, thấy được một tia nhân tính ấm áp. Trương Nguyên không hiểu Diệp Thần vì sao muốn tự nhủ tạ ơn, nhưng hắn nghe hiểu Diệp Thần muốn rời khỏi ý tứ. Trương Nhất huynh đệ, ngươi muốn đi sao? Trương Nguyên tâm đột nhiên một nắm chặt, thanh âm mang theo một tia không bỏ. Diệp Thần mỉm cười khẽ gật đầu một cái, ánh mắt theo Trương Nguyên trên thân rời, đảo qua phía sau hắn kia mấy vạn tên Thương Nhạc kiếm phái đệ tử. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người theo bản năng nín thở. Trên trăm vị từng tại tạp dịch viện khi dễ qua Diệp Thần đệ tử, nguyên một đám dọa đến hai chân như nhũ ra, mặt xám như cho quỷ giảm xuống đất. Trước tiền bối, chúng ta sai, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta không nên kia trên trăm tên đệ tử nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy, sợ Diệp Thần một ý niệm liền phải thanh toán nợ cũ, để bọn hắn thần hồn câu diện. Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia run lẩy bẩy đệ tử. Không cần sợ hãi, cảm ơn các ngươi. Hắn cái này 20 năm hồng trần kinh nghiệm, những người này xa lánh, ưu hiếp đều là hắn đạo một bộ phận, là cấu thành hắn đoạn này hồng trần không thể thiếu đại đạo. Lời vừa nói ra, kia trên trăm tên quỳ xuống đất đệ tử trong nháy mắt sững sờ, trên mặt viết đầy mở mịt. Ta, cảm ơn ta nhóm. Tiền bối đây là ý gì? Huynh đệ, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Trương Nguyên hốc mắt từng đỏ, thanh âm mang theo nồng đậm không bỏ. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bắt đầu biến hư ảo, như là cái bóng trong nước, dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Cùng tiễn tiền bối. Sơn môn trên quảng trường, tất cả mọi người cùng nhau không ngời, phát ra sùng kính nhất túi đầu. 10 năm sau, một tòa xa xôi cằn cỗi phạm nhân tiểu trấn, bụi đất tung bay trên đường phố. Một cái quần áo cực kỳ rách rưới đến tên ăn mày, đi lại tập tễnh đi vào trong thành. Hắn chính là Diệp Thần hóa thân tên ăn mày. Hắn giờ phút này, hai mắt vô thần, xanh sao vàng gọn, bẩn thỉu, trên thân tản ra một cô hôi trôi vị. Hắn đã tại cái này trong thế tục phàm trần, lấy tên ăn mày thân phận phiêu bạt 10 năm có thừa. Thức hải phong bế, trước kia tật quên. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình theo một cái càng nghèo khó địa phương mà đến. Nơi đó náo loạn nạn đói, người chết đói khắp nơi, vì một cái mốc meo bánh ngô muốn cùng cái khác tên ăn mày tranh đoạt, còn muốn cùng chó hoang giành ăn. Nghe nói tòa này tiểu trấn tương đối phồn hoa, có lẽ có thể chiếm được một miếng ăn. Hắn đi theo một chi ăn xin đại bộ đội trèo non lội suối, đi ước chừng một năm mới rốt cục đã tới nơi này. Lại tới đây, hẳn là sẽ tốt một chút đi. Diệp Thần nhìn xem hai bên đường phố coi như náo nhiệt cửa hàng, môi khô khốc giật giật. Đi đi đi. Ở đâu ra thối tên ăn mày, cút sang một bên. Hắn vừa mới đi đến một cái cửa hàng bánh bao cổng bên đông rác, ở bên trong khách nhân khác vứt bỏ canh thừa thịt nguội. Cửa hàng bên trong trưởng quỹ lập tức bỏ ra, nắm lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy căm ghét xua đuổi lấy hắn. Diệp Thần sớm thành thói quen loại ánh mắt này, không dám chống đối, tiến lặng tối lui. Ngay tại mới vừa rồi bị xua đuổi một cái mắt, hắn mới đống rác thấy được một khối bị người gặm một nửa màn đầu. Hắn vây quanh góc đường, chờ trưởng quỹ kia trở về cửa hàng mới lại giống làm tặc như thế, bước nhanh chạy về. Thật nhanh theo trong đống rác đào ra cái kia thiêu rơi màn đầu, thận trọng đem phía trên rau nát vứt về, bảo bối dường như nhét vào trong ngực. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cúi đúng xoay người, cấp tốc rời đi. Phi, chết tên ăn mày, đúng là mẹ nó suối quậy. Sau lưng, truyền đến kia cửa hàng trưởng quỹ khinh thường thóa mạ âm thanh. Người đi trên đường phố nhìn thấy Diệp Thần kia đầy người ô uế, rách dưới bộ dáng, cũng đều giống như là tránh né như bệnh dịch, xa xa lách qua. Diệp Thần đối với cái này sớm đã chết lặng, ai kêu chính mình là vừa dơ vừa thối tên ăn mày đâu. Hắn cúi đầu, bước nhanh tìm tới một cái góc tối không người, cảnh giác đánh giá một cái bốn phía. Chương 604, tên ăn mày giang hồ chương 604. Tên ăn mày giang hồ xác nhận phụ cận không có cái khác tên ăn mày cũng không có người chú ý hắn, Diệp Thần mới thận trọng từ trong ngực móc ra cái kia đã thiêu rơi màn đầu. Sợ bị người cướp đi. Kia màn thầu còn tản ra một cố vị chua, nhưng ở Diệp Thần trong mắt lại là vô thượng mỹ vị. Hắn hé miệng, hai ba miếng liền đem toàn bộ màn thầu nuốt vào bụng, ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm trên ngón tay dính lấy màn thầu mảnh vụn. Hắn đã thật lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ăn xong màn đầu, Diệp Thần đầy tựa ở băng lãnh góc tường, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Trong ánh mắt là vung đi không được mê mang. Tại 10 năm này lang bạt kỳ hồ bên trong, hắn sớm đã quên đi đã từng tất cả. Trong đầu chỉ còn lại vì sinh tồn mà không ngừng dãy rủa. Hắn không biết mình là ai, càng không biết nên đi hướng phương nào. Dạ mạc lặng yên giáng lâm, đem trọn tòa tiểu trấn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Hàn phong dần dần lên, Diệp Thần lôi kéo trên thân món kia đơn bạc cáo thủng, đi đến một gian nóc nhà đều sập nửa bên miếu hoang trước. Đêm nay, ngay ở chỗ này ngủ. Diệp Thần nói nhỏ một tiếng, đẩy ra kia phiến lão đảo muốn ngã rách nát đại môn đi vào. Trong miếu tượng thần sớm đã sụp đổ, vỡ thành mấy khối. Diệp Thần mượn theo lỗ rách nóc nhà tung xuống yếu ớt ánh trăng nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hải, quần áo giống nhau rách nướt. Trông thấy đi tới Diệp Thần, hắn dọa đến rút vào góc tường, một đôi trong mắt to tràn đầy hoảng sợ cùng đề phòng. Diệp Thần trong lòng hơi động, biết tên ăn mày thế giới bên trong, giống nhau lấy mạnh hiếp yếu. vì tranh đoạt địa bàn, một khối mốc meo màn đầu, ra tay đánh nhau là chuyện thường ngày. Đứa bé này, hiển nhiên là coi hắn là thành đến đoạt địa bàn ác nhân. Tiểu huynh đệ, đừng sợ. Diệp Thần chậm lại bước chân, thanh âm tận khả năng ôn hòa. Ta cũng là tới đây ta túc. Hắn không tiếp tục tới gần, mà là đi lại tập tên đi đến góc bên kia, tại một đống cỏ khô bên trên chậm rãi nằm xuống. Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải căng cứng thân thể buông lỏng một tia, nhưng vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần, không dám lên tiếng. Hai người cứ như vậy an tĩnh vượt qua một cái ban đêm rất lạnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, góc tường sớm đã không có Tiểu Nam Hải thân ảnh. Diệp Thần đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người đi ra miếu hoang. Hắn xử lấy một cái nhánh cây quả trượng, đi đến đường đi bên cạnh một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ đợi người hảo tâm bố thí. Chỉ là, Diệp Thần vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có mấy đạo ánh mắt bất thiện đổ tới. Cách đó không xa, mấy cái giống nhau quần áo rách rưới, lại thân hình to con tên ăn mày đang theo dõi hắn. Một vị mang trên mặt mặt sẹo dẫn đầu tên ăn mày, hướng phía bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, bọn hắn toàn bộ đứng dậy, vẻ mặt không có hảo ý hướng phía Diệp Thần bay lại. "Uy, tiểu tử." Một người trong đó thô bạo quát. "Đây là địa bàn của lão tử, ngươi là đầu nào trên đường?" Đầu lĩnh kia mặt thẹo tên ăn mày cũng đi tới, không nói hai lời, nhấc chân liền đá vào Diệp Thần trên đùi. Diệp Thần vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia vừa đúng e ngại. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đối với mấy người liên tục thở dài. "Các vị đại ca, ta mới từ nơi khác chạy nạn đến đây, không phải cố ý xâm nhập địa bàn của các ngươi. Ta cái này rời đi, cái này rời đi." Diệp Thần còng lưng thân thể, quay người liền chuẩn bị đi. Dừng lại. Vết sẹo đao kia mặt thấy Diệp Thần bộ này không đúng, xem xét liền không có bối cảnh bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, lạnh giọng gọi hắn lại. Diệp Thần bước chân dừng lại, cứng ở nguyên địa. "Ngươi đi vào địa bàn của lão tử, không lưu lại chút gì liền muốn rời đi. Nghĩ hay lắm." Mặt thẹo tên ăn mày hai tay ôm ngực, vẻ mặt hung thần ác sát. Diệp Thần xoay người, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm mang theo một tia suy yếu. "Các vị đại ca, trên người của ta, ngoại trừ cái này thân rách dưới quần áo, không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Còn mời, thả ta rời đi a." Hắn ho nhẹ hai tiếng, thanh âm bình tĩnh. "Thử, không có thứ đáng giá." Mặt thẹo tên ăn mày tiến lên một bước, trong mắt lộ hung quang. "Vậy thì lưu lại nửa cái mạng." Hắn giơ chân lên, một cước đá vào Diệp Thần trên ngực. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Diệp Thần cả người như là phá bao tải đồng dạng bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Bên trên, Mặt Thẹo ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái tên ăn mày lập tức cùng nhau tiến lên, đối với ngã xuống đất Diệp Thần chính là một trận đấm đá. Trầm muộn quyền cước gầm thanh bên tai không dứt, nương theo lấy xương cốt bị giẫm đạp kéo kẹt tâm thành. Diệp Thần không có phản kháng, chỉ là bản năng ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, tùy ý những cái kia quyền cước rơi vào trên người mình. Sâu tận xương tủy đau nhức, nhưng Diệp Thần ánh mắt vẫn như cũ là kia phiến tĩnh mịch mê mang. Nơi xa, góc đường, ngày hôm qua tại trong miếu đổ nát thấy qua Tiểu Nam Hải, đang gắt gao che lấy miệng của mình, theo sau tường dò ra nửa cái đầu nhỏ, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Khuôn mặt nhỏ của hắn trắng bệnh, thân thể run rẩy. Phúc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co quắp một chút liền hoàn toàn ngất đi. "Tốt, bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài." Mặt thẹo tên ăn mày gắt một cái nước bọt, vẻ mặt ghét bỏ dặn dò nói. Lập tức liền có hai cái tên ăn mày tiến lên, một người nắm lấy một cái cánh tay, giống kéo giống như chó chết dựng lên ngất đi Diệp Thần tiện tay hất lên. "Phanh." Diệp Thần thân thể bị trùng điệp nhét vào Tiểu Nam Hải ẩn thân góc tường trước, nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Kia Tiểu Nam Hải dọa đến giật mình, đột nhiên đem đầu rụt trở về, cả người dính sát vách tường, run lẩy bẩy. Không dám thở mạnh một cái, sợ bị đám kia ác nhân phát hiện. Thẳng đến màn đêm buông xuống, người đi trên đường hoàn toàn tan đi, mấy cái kia tên ăn mày cũng hùng hùng hổ hổ đi xa. Tiểu Nam Hải mới run rẩy, từng bước một theo góc tường đi ra. Chậm rãi tới gần nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi cùng do dự. Hắn rũi ra bẩn thỉu tay nhỏ, thử thăm dò đẩy Diệp Thần thân thể. Khúc Diệp Thần trong cổ họng phát ra một tiếng yếu ớt ho nhẹ, lập tức lại không động tĩnh. "Còn sống?" Tiểu Nam Hải trong mắt lóe lên một tia sáng, không do dự nữa. Hắn dùng chính mình thân thể gầy nhỏ, kéo lấy Diệp Thần nặng nề thân thể, một bước dừng lại, chật vật hướng phía răng kia miếu hoang chuyển đi. Ngày kế tiếp, một sợi nắng sớm xuyên thấu qua miếu hoang đổ sụp một nửa nóc nhà, pha tạp vẩy vào Diệp Thần mặt tái nhợt bên trên. Khu cụ Diệp Thần tại một hồi ho kịch liệt bên trong ung dung tỉnh lại, một miệng lớn máu tươi ho ra. "Đại ca ca, ngươi đã tỉnh." Một cái non nớt lại dẫn ngạc nhiên thanh âm ở bên tai vang lên. Tiểu Nam Hải cật lực đem Diệp Thần nâng đỡ, nhường hắn tựa ở trên tường. Hắn bưng một cái thiếu mấy cái miệng lớn chén bể, thận trọng đưa đến Diệp Thần bên miệng. "Đại ca ca, uống miếng nước." Diệp Thần môi khô khốc giật giật, theo Tiểu Nam Hải tay đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Chương 605, Thanh An Nhi chương 605, Thanh An Nhi tạ ơn. "Ngươi đã cứu ta." Diệp Thần thanh âm khàn khàn, dường như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. "Ca ca, ăn một chút." Tiểu Nam Hải từ trong ngực móc ra một cái bẩn thỉu bánh bao thịt, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn xem cái kia bánh bao thịt, lại nhìn một chút Tiểu Nam Hải tràn đầy chờ đợi ánh mắt, nhận lấy. Dùng hết lực khí toàn thân đem bánh bao xé thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa trả cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải liên tục quát tay. "Ca ca, ta không nói bụng, ngươi có tổn thương, phải ăn nhiều một chút." Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng nhìn xem kia nửa bên chảy dầu nước bánh bao thịt, không tự chủ nuốt xuống một chút nước bọt. Diệp Thần nhìn xem hắn, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ mê mang, lại nhiều một tia kiên định. "Ngươi không ăn, ta cũng không ăn." Tiểu Nam Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy kia nửa bên bánh bao, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Diệp Thần nhìn xem Tiểu Nam Hải, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Tại cái này băng lãnh thế giới bên trong, cái này Tiểu Nam Hải cử động nhường hắn cảm nhận được một tia ôn nhu. Người tên là gì? Diệp Thần thanh âm hư như hỏi. Ta gọi Trương Ngự Thần. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, thanh tịnh con ngươi nhìn xem Diệp Thần, lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Trương Ngự Thần Diệp Thần ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, mê mang trong con ngươi đẩy ra một tia yếu ớt quang. Thật là một cái tên rất hay. Nghe được Diệp Thần tán dương, Trương Ngự Thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ kiêu ngạo. Là Lao Gia Gia giúp ta lấy. Lao Gia Gia. Diệp Thần suy yếu hỏi. Ân. Trương Ngự Thần nặng nề gật đầu, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Lao Gia Gia là một cái lao khất cái, là hắn đem ta theo trong đống tuyết kiếm bể đem ta nuôi lớn. Hắn nói, ngự là khống chế cựu thiên ý tứ, thần là đế vương chỗ. Hắn hy vọng ta lớn lên về sau, đừng lại giống như hắn làm cái tên ăn mày, có thể trở thành một vị được người tôn kính cường giả, cho nên cho ta lấy tên gọi Ngự Thần. Trương Ngự Thần mỗi chữ mỗi câu thuật lại lấy, Lao Gia Gia lời đã khắc ở trong lòng của hắn. Diệp Thần nghe, trong lòng không khỏi một hồi xúc động. Khu hắn ho kịch liệt lên. Gia Gia ngươi nói đúng, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành người rất lợi hại. Diệp Thần thở phi phò, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia khẳng định. Ân. Trương Ngự Thần trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, trong mắt lóe ra tinh quang. Có thể quang mang kia chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền lại phai nhạt xuống, hóa thành vẻ cô đơn. Thật là, Lão Gia Gia không thể chịu nổi năm trận kia tuyết lớn. Thanh âm của hắn thấp xuống, trong miếu đổ nát lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có ngoài cửa sổ nghẹn ngào hàn phong, nói vô tận bi thương. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này kiên cường hải tử, hư nhược nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng đặt lên Trương Ngự Thần lông sủ trên đầu. Ngươi rất may mắn, ngươi có một cái tốt như vậy Lão Gia Gia, không giống ta. Diệp Thần ánh mắt trống rỗng nhìn về phía kia rách nát nóc nhà, ngay cả mình là ai cũng không biết. Trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, một mảnh mê mang. Vậy ta về sau liền gọi ngươi đại ca a. Trương Ngự Thần cảm thụ được đỉnh đầu cái tay kia nhiệt độ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vô cùng nói nghiêm túc. Về sau, chúng ta ngay tại cái này trên trấn cùng một chỗ kiếm ăn. Tốt, Lão Gia Gia nói đúng, ngươi về sau nhất định sẽ trở thành rất lợi hại nhân vật. Diệp Thần nhìn xem Trương Ngự Thần cặp kia chân thành tha thiết ánh mắt, khẽ gật đầu. Hắn không biết mình từ đâu tới đây, lại càng không biết muốn đi đâu. Có lẽ cùng đứa bé này cùng một chỗ tại cái trấn nhỏ này bên trên sống sót, cũng là một loại lựa chọn. Đại ca, ta cũng hy vọng có thể trở thành cường giả. Thấy Diệp Thần bằng lòng, Trương Ngự Thần trên mặt toát ra nụ cười, trong mắt kiên định. Dạng này liền không ai có thể khi dễ chúng ta, còn có thể trợ giúp càng nhiều giống chúng ta như thế người, để bọn hắn đều có thể ăn cơm no. Trương Ngự Thần thanh âm quanh quẩn tại trong miếu hoang. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thần cùng Trương Ngự Thần liền tại tòa này tiểu trấn ăn ảnh theo làm bệnh. Trương Ngự Thần mỗi ngày trời chưa sáng liền ra ngoài ăn xin, lấy được đồ ăn đều trước tiên mang về miếu hoang, cùng Diệp Thần cùng một chỗ ăn. Diệp Thần thương thế tại Trương Ngự Thần chiếu cố hạ dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thương thế chuyển biến tốt đẹp sau, bọn hắn cùng ra đường đầu ăn xin, cùng một chỗ tránh né cái khác tên ăn mày ức hiếp, cùng một chỗ tại nhà giàu trước cửa, nhận thụ lấy bọn hạ nhân ánh mắt khinh bỉ cùng xua đuổi, cùng một chỗ tại trong miếu đổ nát vượt qua nguyên một đám ban đêm rét lạnh. Tại cái này băng lãnh mà tàn khốc tầng dưới chót, hai viên cô tịch tâm khẩn nương tựa ở cùng nhau. Mùa đông hàn phong như dao thổi qua An Thái trấn đường đi. Trương Ngự Thần thận trọng viện Diệp Thần tại bên đường một cái góc tường ngồi xuống. Đại ca, ngươi tại chỗ này đợi ta đi lấy ăn chút gì. Hắn đem cái kia thiếu mấy cái miệng chén bể nhét vào Diệp Thần trong tay, quay người nhanh như chớp chạy vào đám người. Diệp Thần ôm chén bể co quắp tại góc tường, lặng lặng chờ đợi. Đại ca, đại ca. Một lát sau, một đạo gấp rút lại dẫn mừng như điên tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Trương Ngự Thần vẻ mặt hưng phấn chạy trở về, khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, kích động đến có chút thở không ra hơi. Trước, phía trước, Thanh Gia tại phát cháo. Chúng ta nhanh đi xếp hàng. Chậm, chấm liên không có. Nghe được có người phát cháo, Diệp Thần tĩnh mịch trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Tốt. Hắn lên tiếng, tại Trương Ngự Thần nâng đỡ, đi lại tập tên đứng lên. Hai người dắt dịu nhau thì gia nhập vào đầu kia đội ngũ thật dài, trong gió rét run lẩy bẩy chờ đợi phát cháo. Đại ca, đợi lát nữa chúng ta liền có thể uống đến cháo nóng, nói không chừng còn có màn đầu đâu. Trương Ngự Thần chăm chú lôi kéo Diệp Thần băng lên tay, điểm lấy mũi chân nhìn về phía trước đi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Thần nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, lộ ra một tia cười nhạt, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên Trương Ngự Thần kia rối bời đầu. Phát cháo chính là nơi đó nổi danh phú thương, Thanh Gia. Mấy cái gia đình đang khuấy động mấy ngụm nóng hôi hổi nổi lớn, nồng đậm mùi gạo phiêu tán ra. Tại đội ngũ phía trước nhất, một vị mang theo mạng che mặt nữ tử đang chỉ huy gia đình. Nàng thân mang một bộ thanh lịch quần dài trắng, tư thái thức tha, mạng che mặt che chắn, lộ ra con ngươi sáng tỏ như thu thủy. Kia như mỡ đông giống như da thịt cùng xuất trần khí chất liền có thể kết luận, dưới khăn che mặt tất nhiên là một bộ điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Nàng chính là cái này An Thái trấn nhà giàu nhất, Thanh Gia đại tiểu thư, Thanh An Nhi. Đại gia không nên trẻ lớn. Chấm một chút. Đều xếp thành hàng. Ai dám xô đẩy cũng đừng nghĩ hút cháo. Mắt thấy trong đám người có người hướng phía trước đưa đẩy, mấy cái gia đình lập tức lớn tiếng trách móc. Thanh An Nhi lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại gia đình trách móc. Các vị hương thân, đại gia không nên trẻ lớn, cháo bao no, mỗi người đều có phần. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo nhu hòa, nhường bạo động đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tốt, tốt, chúng ta không chen, đều nghe rõ đại tiểu thư. Đúng, tất cả mọi người xếp thành hàng. Đừng cho đại tiểu thư thêm phiền. Trong đám người lập tức có người phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy kính trọng. Chương 606, lòng người không đủ. Chương 606, lòng người không đủ, đúng vậy a. Tại cái này An Thái trấn, cũng chính là Thanh đại tiểu thư thiện tâm, mỗi tháng đều phát cháo nhiều lần, không phải chúng ta những này khổ cấp cấp đã sớm chết đói. Còn không phải sao? Thanh đại tiểu thư thật sự là Bồ Tát sống a. Trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nguyên bản hỗn loạn đội ngũ cũng tự giác sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Trương Ngự Thần cùng Diệp Thần thận trọng xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, an tĩnh chờ đợi. Phát cháo rất nhanh bắt đầu. Mỗi người một bát bốc hơi nóng đậm đặc cháo, cộng thêm một cái trắng bóc nóng màn đầu. Thanh An Nhi cũng tự mình động thủ, cùng gia đình bọn nha hoàn cùng một chỗ vì mọi người cấp cho màn đầu, trên mặt không có chút nào ghét bỏ chi sắc. Thời gian từng giờ trôi qua, đội ngũ thật dài càng lúc càng ngắn. Rốt cục đến phiên xếp tại sau cùng Trương Ngự Thần cùng Diệp Thần. Lúc này, mấy nồi lớn cháo đã thấy đáy, chỉ còn lại một điểm cuối cùng cháo loãng. Thanh An Nhi cầm lấy cháo muôi, đem đáy nồi cuối cùng điểm này cháo loãng đều trà sát đi ra, cho bọn họ trong chén bể đựng tràn đầy một bát. Lại từ bên cạnh trong giỏ trúc xuất ra cuối cùng hai cái màn đầu, đưa tới. Ăn từ từ, cẩn thận bỏng. Nàng dịu dàng căn dặn một tiếng. Tạ ơn. Tạ ơn đại tiểu thư. Trương Ngự Thần cùng Diệp Thần nói tiếng cảm ơn, một cái tay bưng nóng hổi chén cháo, một cái tay khắc cầm màn đầu. Hai người đang chuẩn bị tìm góc tối không người, thường dụng cái này kiếm không dễ cháo loãng. Hừ, Thanh đại tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nói mỗi người đều có sao? Thế nào tới chúng ta cái này không có? Đúng lúc này, một cái thanh âm dương quái khí tại đám người phía sau vang lên. Cái kia từng đầu đả Diệp Thần mặt thẹo tên ăn mày, mang theo mấy người theo đám người phía sau chen lên đến đây. Cái khác tên ăn mày trông thấy mặt thẹo tên ăn mày đều e ngại hướng bên cạnh xê dịch. Mặt thẹo tên ăn mày nên ngang đi đến Thanh An Nhi trước mặt, trên mặt mang một vẻ không có hảo ý cười. Phía sau hắn mấy cái tên ăn mày cũng đi theo tiến lên, vẻ mặt phết lối. Thanh đại tiểu thư, ngài nhìn chuyện này giải quyết như thế nào a? Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Mặt thẹo tên ăn mày nói, ánh mắt liếc về phía Trương Ngự Thần cùng Diệp Thần trong tay chen cháo cùng màn đầu. Vị đại ca này, thật xin lỗi, hôm nay phát cháo đã kết thúc. Nếu không chê, ngày mai lại đến, ta định sẽ không để cho các vị bị đói. Thanh An Nhi lông mày có hơi hơi nhỏ, nhưng vẫn là duy trì tốt đẹp giáo dưỡng thanh âm ôn hòa nói rằng. Ngày mai ta nếu là chết đói làm sao bây giờ? Mặt thẹo tên ăn mày lên giọng, một bộ hung hăng cản quấy dáng vẻ, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Diệp Thần cùng Trương Ngự Thần. Ta nhìn, chính là ngươi cố ý thiên vị hai cái này tiểu ăn mày. Trung quanh tên ăn mày nghe xong lời này, nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn đều nhận được thanh gia ân huệ, trong lòng hướng về Thanh An Nhi, nhưng lại e ngại mặt thẹo tên ăn mày hung man, giận mà không dám nói gì. Trương Ngự Thần dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, theo bản năng trốn đến Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần đem nhỏ gầy Trương Ngự Thần chăm chú bảo hộ ở sau lưng, cặp kia mê mang con ngươi cảnh giác nhìn xem mặt thẹo tên ăn mày. Vị đại ca này, ta phát cháo từ trước đến nay đối xử như nhau, cũng không thiên vị chi ý. Thanh An Nhi nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nhưng hôm nay mang theo mễ lương sát thực đã sử dụng hết, ngày mai ta mang nhiều chút mễ lương đến, cam đoan nhường tất cả mọi người có thể uống cháo nóng. Mặt thẹo tên ăn mày căn bản không nghe giải thích, không buông tha. Hừ, vậy ngươi mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói, cháo bao no, người người đều có phần. Phía sau hắn mấy cái kia tên ăn mày cũng tới trước một bước, sắc mặt khó coi. Các vị đại ca, hôm nay Thanh tiểu thư nơi này sát thực không có mễ lương. Diệp Thần bản năng ngăn khuất mặt thẹo tên ăn mày cùng Thanh An Nhi ở giữa. Như không chê, ta chén này cháo tặng cho các vị đại ca. Nói, hắn cầm trong tay chén kia còn bốc hơi nóng cháo loang đưa ra ngoài. Diệp Thần động tác rất chậm, thanh âm cũng rất suy yếu, cũng không biết vì sao, hắn đứng ở nơi đó, trên thân lại mơ hồ toát ra một tia khiến người ta run sợ khí thế. Mặt thẹo tên ăn mày mấy người trong nháy mắt sững sờ, lại bị cái này nhìn ngay cả đứng đều đứng không vững gầy yếu tên ăn mày cho chấn nhất rồi. Trong lúc nhất thời, lại quên ngôn ngữ. Rất khoái đao mặt thẹo tên ăn mày liền lấy lại tinh thần, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Hắn lại bị một cái gầy yếu tiểu ăn mày dọa sợ. Cái này nếu là chuyến đi, hắn về sau còn thế nào tại cái này An Thái trấn tên ăn mày chồng bên trong làm lão đại? Mẹ ngươi chứ? Hắn diện mục dữ tợn, chợt giơ tay lên, một bàn tay đem Diệp Thần đưa tới chén kia cháo cùng trong tay màn thầu đổ nhào trên mặt đất. Mặt thẹo tên ăn mày nhấc chân, một cước giẫm tại trên bánh bao, dùng sức ép ép. Lão tử không có thèm ngươi đồ vật. Mặt thẹo tên ăn mày thanh âm ngôn lệ, tràn đầy khinh thường. Hắn đột nhiên quát tay, thô bạo đem Diệp Thần đẩy đến ngã sấp xuống ở một bên. Mặt thẹo tên ăn mày nghiêng đầu sang chỗ khác, chữ câu câu để mắt tới bị gia đình bảo hộ ở sau lưng Thanh An Nhi. Thanh đại tiểu thư. Hắn cười hắc hắc, lộ ra một bụng răng vàng ngữ khí làm cản. Không bằng, ngài cho chúng ta mấy ca bố thí mấy lượng bạc, để chúng ta chính mình đi quán rượu ăn một bữa. Lời này vừa ra, đám người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Đây cũng không phải là ăn xin, đây là sáng loáng dọa dẫm. Tốt. Thì ra đánh là cái chủ ý này. Thanh An Nhi bên cạnh một cái tuổi trẻ khí thịnh gia đình tiến lên một bước, chỉ vào mặt thẹo phẫn nộ quát. Ngày bình thường chúng ta đại tiểu thư thiện tâm phát cháo cứu tế các ngươi bọn gia hỏa này không biết cảm ơn, lại vẫn dám công phu sư tử ngoạm, chạy tới nơi này yêu cầu bạc. Thật sự là uy không quen bạch nhãn lang, tính là thứ gì? Mặt thẹo tên ăn mày sầm mặt lại, hung tợn trừng gia đình kia một cái, gắt một cái cục đạm trên mặt đất. Nơi này có ngươi một cái hạ nhân nói chuyện phần sao? Hắn tiến lên một bước, hung thần ác sát đe dọa nhìn cái nhà kia đình. Thưa thời, liền mau để cho nhà ngươi đại tiểu thư đem bạc ngoan ngoan lấy ra, nếu không, hôm nay chuyện này không xong. Đối mặt uy hiếp, Thanh An Nhi đôi mi thành tú nhíu chặt. Trong lòng đối đao này mặt thẹo hành vi đã là cực kỳ khinh thường, nhưng thở nhỏ tốt đẹp dạy kèm vẫn là để nàng cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Vị đại ca này, thanh âm của nàng mặc dù vẫn như cũ nhu hòa, lại mang tới một tia lanh ý ta thanh gia phát cháo, cứu tế nghèo khổ, vốn là một phen biệt tiện, cũng vô nghĩa vụ lại cho các ngươi bạn. Ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước, không phải, ta muốn phải không khách khí. Không khách khí. Mặt thẹo tên ăn mày khoa trương cười ha hả, thanh âm chói tai. ta ngược lại muốn xem ngươi một cái nũng nịu đại tiểu thư có thể thế nào đối ta không khách khí. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm, biến dữ tợn. Các huynh đệ, lên cho ta. Hắn vung tay lên, đối với sau lưng mấy cái cường tráng tên ăn mày nghiêm nghị quát. Hôm nay nếu là lấy không được bạc, liền đem cái này phát cháo địa phương cho lão tử đập. Là đại ca. Phía sau hắn mấy cái tên ăn mày nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng phía Thanh An Nhi cùng gia đình nhóm vào tới. Bảo hộ đại tiểu thư. Thanh gia gia đình sắc mặt đại biến, cấp tốc đem Thanh An Nhi gắt gao bảo hộ ở giữa, mấy người còn lại thì kiên trì nên đón tiếp lấy. Chương 607, ngươi động nàng, ta sẽ giết ngươi. Chương 607, ngươi động nàng, ta sẽ giết ngươi. Nhưng mà, những này gia đình ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, ở đâu là bọn này đánh nhau hậu đả như ra thường cơm rau dưa lưu manh tên ăn mày đối thủ. Hai ba lần công phu liền bị mặt thẻo tên ăn mày đánh bại trên mặt đất. Ha ha, mặt thẻo tên ăn mày vẻ mặt nhe răng cười, từng bước một hướng phía bị gia đình bảo hộ ở sau lưng Thanh An Nhi tới gần. Thanh đại tiểu thư, thức thời liền mau đem bạc giao ra. Ánh mắt của hắn tại Thanh An Nhi thức tha tư thái bên trên không chút kiêng kỵ liếc nhìn, ngựa khí tràn đầy uy hiếp. Không phải, đợi lát nữa huynh đệ chúng ta mấy cái độc thủ, nhưng là không còn khách khí như vậy. Thanh An Nhi trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng nàng vẫn chấn định như cũ quát lớn. Ngươi không cần làm cản. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi nếu dám làm loạn, ta Thanh gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Thanh gia. Mặt thẻo tên ăn mày dường như nghe được càng buồn cười hơn trò cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lao tử nát mệnh một đầu, còn sợ ngươi Thanh gia trả thù. Hắn cười quái dị một tiếng, ánh mắt đột nhiên biến hung ác. Tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi Thanh gia có thể đem ta thế nào. Các huynh đệ, tiếp tục đánh cho ta. Đem bên người nàng những này vướng bận ra hỏa, đều cho ta thu thập. Hắn đột nhiên vung tay lên, thanh âm ngân lệ. Ngay tại mấy cái kia tên ăn mày sắp lần nữa nhào lên trong ngáy mắt. Diệp Thần yếu đuối thân ảnh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo ngăn khuất Thanh An Nhi trước người. Thân hình hắn đơn bạc, lại ánh mắt như điện nhìn thẳng mặt thẻo tên ăn mày. Mặt thẻo tên ăn mày ánh mắt cùng hắn đối đầu, cả người như bị sét đánh, đột nhiên run lên. Đôi tròng mắt kia không còn là trước đó mê mang cùng tĩnh mịch. Các con mắt kia thâm thủy đến tựa như cất giấu núi thây biển máu tu la địa ngục, băng hàn thấu xương, chỉ một cái liền để cho người ta thần hồn đều đứt. Ngươi mặt thẻo tên ăn mày trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc căm thiết, liền hô hấp đều dừng lại. Phía sau hắn mấy cái tên ăn mày càng là câm như hến, bị Diệp Thần trong ánh mắt sát ý làm cho liên tiếp lui về phía sau, dưới chân một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt tĩnh mịch. Không đúng. Mặt thẻo trong lòng đột nhiên một cái giật mình, kinh hãi qua đi, là vô biên cảm giác đục nhã xông lên đầu. Hắn chỉ là một cái ngay cả đứng đều đứng không vững thối tên ăn mày, chính mình lại bị một cái phế vật dọa sợ. Ngươi mẹ nó, dám lừa ta. Mặt thẻo tên ăn mày trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo, diện mục dữ tợn. Lên cho ta. Đánh chết hắn. Cho lão tử đánh cho đến chết. Hắn đối với sau lưng mấy cái kia còn tại sững sờ tên ăn mày điên cuồng gào thét. Mấy cái kia tên ăn mày bị hắn gầm lên giận dữ bừng tỉnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cô âm thầm sợ hãi, giống giận hướng Diệp Thần nhào tới. Một tay lấy Diệp Thần đẩy ngã trên mặt đất, nắm đấm cùng thế đại lực chầm chân, như mưa rơi hướng phía Diệp Thần trên thân chào hỏi. Khục. Khụ khụ. Diệp Thần vốn là trọng thương chưa lành thân thể yếu đuối, quyền cước tăng theo cấp số cộng phía dưới trong nháy mắt ho ra mấy ngụm lớn máu tươi. Đại ca. Một tiếng thê lương đồng âm vang lên. Các ngươi không cần đánh nữa. Van cầu các ngươi không nên đánh ta đại ca. Trương Ngự Thần mắt thấy Diệp Thần bị đánh đến thổ huyết, một thanh ném đi trong tay nóng hổi chén cháo cùng kia coi như chân bảo màn đầu. Thân thể nho nhỏ nhào tới, gắt gao ghé vào Diệp Thần trên thân, muốn bị hắn ngăn lại rơi đập quyền cước. Lít nha lít nhít quyền cước, đồng thời rơi vào Diệp Thần cùng Trương Ngự Thần trên thân. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Thanh An Nhi vừa bội vừa giận, một trương gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi mau ngăn cản bọn hắn. Nàng đối với trước người che chở nhà của mình đinh nhóm la lớn. Thanh gia gia đinh nhóm mặc dù mới vừa rồi bị đánh cho chật vật không chịu nổi, giờ phút này nghe được đại tiểu thư mệnh lệnh, lại nhìn thấy một đứa bé lại bị như thế ẩu đả, huyết tính lập tức bị kích phát đi ra. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng xông tới, cùng những cái kia ngay tại thi bạo đám ăn mày đánh nhau ở cùng một chỗ. Mặt thẻo nhóm người này vốn là đầu đường ẩu đả kẻ liều mạng, ra tay lại hung ác lại hắc. Thanh gia gia đinh mấy hơi thở công phu, liền bị nguyên một đám quật ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, rốt cuộc không đứng dậy được. Hắc hắc hắc, mặt thẻo tên ăn mày một cước đem cái cuối cùng xông lên gia đinh đạp lăn, phát ra một hồi dữ tợn cười lạnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt một lần nữa rơi vào hoa dung thất sắc Thanh An Nhi trên thân. Vừa rồi, lão tử chỉ là muốn lấy mấy lượng bạc tiêu xài một chút. Mặt thẻo ánh mắt tại Thanh An Nhi linh lung tư thái bên trên du tẩu, mặt mũi tràn đầy cười dâm. Hiện tại đi, lão tử thay đổi chủ ý. Thanh đại tiểu thư như thế quốc sắc thiên hương, ta cái này lao khất cái cũng nghĩ đến thử là tư bị gì. Mặt thẻo tên ăn mày vẻ mặt dâm đãm chi sắc, từng bước một tới gần Thanh An Nhi. Thanh An Nhi chưa bao giờ thấy qua như thế cảnh tượng, nghe qua như vậy ông nôn huyền ngữ, dọa đến thân thể mềm mại run lên bần bật, cả người như rơi vào hầm băng. Theo bản năng từng bước một lùi lại, thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy bất lực. Hắc hắc, hôm nay lão tử cũng muốn nếm thử này nhân gian tuyệt sắc tư vị. Mặt thẻo tên ăn mày chậm rãi nâng lên cái kia bàn tay bẩn thỉu, liền phải hướng phía Thanh An Nhi kia thổi qua liền phá khuôn mặt sở soạn. Ngươi không thể động nàng. Đúng lúc này, một đạo suy yếu lại băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên. Vốn nên ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Thần, chẳng biết lúc nào đã ngăn khuất Thanh An Nhi trước người. Hắn vết thương chẳng chịt, khoe miệng chảy máu, có thể đôi tròng mắt kia lại có thể đem linh hồn đều đông kết. Ngươi động nàng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần thanh âm suy yếu, lại mang theo thấu xương sắc cơ. Đại ca, Trương Ngự Thần cũng từ dưới đất bò dậy, thân thể nho nhỏ bên trên tràn đầy vết máu cùng dấu chân. nhưng như cũ kiên định cùng Diệp Thần song song đứng chung một chỗ, dùng thân thể gầy yếu, cộng đồng ngăn khuất Thanh An Nhi trước người. Mặt thẻo tên ăn mày nghe được Diệp Thần câu nói kia, cả người như rơi vào hầm băng, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhường linh hồn hắn đều tại run rẩy, lại muốn lừa dối lão tử. Sợ hãi qua đi, là ngập trời phẫn nộ, hắn vậy mà lại một lần bị cái này ngay cả đứng đều đứng không vững phế vật dọa sợ. Ngươi mẹ nó muốn chết, ngươi là cái thá gì, còn muốn giết lão tử? Mặt thẻo tên ăn mày nổi giận gầm lên một tiếng, đè xuống sợ hãi trong lòng, diện mục dữ tợn, vung lên nồi đất lớn năm đấm, mạnh mẽ một quyền đập vào Diệp Thần trên mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm. Diệp Thần mũi ứng thanh đổ sụp xuống dưới, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Có thể thân thể của hắn nhưng lại chưa lui lại nửa bước, vẫn như cũ gắt gao bảo hộ ở Thanh An Nhi trước người. Không nên đánh ta đại ca. Trương Ngự Thần đột nhiên nhào tới, gắt gao ôm lấy mặt thẻo tên ăn mày đuổi, hé miệng mạnh mẽ cắn. A! Mặt thẻo bị đau, biến càng thêm nổi giận. Thanh An Nhi sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy. Các ngươi không cần đánh nữa, ta cho các ngươi bạc, van cầu các ngươi. Thanh An Nhi hốc mắt phím hồng, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói. Bây giờ nghĩ cho bạc. Mặt thẻo tên ăn mày nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân lên, lan đi, mạnh mẽ một cước đem ôm bắp đùi mình Trương Ngự Thần, một cước đá ra mấy mét xa, trùng điệp đâm vào một bên góc tường bên trên. Chương 608, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Chương 608, thật xin lỗi, là ta hại ngươi phốc. Trương Ngự Thần thân thể nho nhỏ quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu đến, co do rốt cuộc không đứng dậy được. Các minh đệ, cho lão tử đánh chết hai cái này vướng bận tiện hóa. Mặt thẻo tên ăn mày hoàn toàn điên cuồng, chỉ vào trên đất Trương Ngự Thần gầm thét lên. Phía sau hắn mấy cái kia tên ăn mày nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng phía ngã xuống đất Trương Ngự Thần nhào tới, đối với kia thân thể nho nhỏ lại là một hồi quyền đấm cước đá. Không, không nên đánh hắn. Diệp Thần thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Hắn lung la lung lay vào tới, nhào tới Trương Ngự Thần bên người, dùng chính mình yếu đuối thân thể, đem cái kia thân thể nho nhỏ gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Nặng nghề quyền cước toàn bộ rơi vào hắn trên lưng. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều muốn đem hắn xương cốt chấn vỡ. Diệp Thần gắt gao cắn răng, đem Trương Ngự Thần hộ đến chặt hơn, mặc cho máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Dừng tay, mau dừng tay a, đang đánh muốn xảy ra nhân mạng. Thanh An Nhi nhìn trước mắt cái này máu tanh tàn nhẫn một màn, nước mắt rơi như mưa. Nàng không để ý tới cái gì đại gia khuê tú dáng vẻ, hai tay run run, đem trong ngực tất cả ngân phiếu cùng bạc vụn toàn bộ móc ra, một thanh nhét vào mặt thẻo tên ăn mày dưới chân. Ta cho các ngươi bạc, bạc của ta toàn bộ cho các ngươi, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Nhìn thấy trên mặt đất kia thật dày một chồng ngân phiếu, mặt thẻo tên ăn mày trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn giơ tay lên một cái, điên cuồng đầu đả Diệp Thần cùng Trương Ngự Thần đám ăn mày lúc này mới ngừng lại. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc cùng thống khổ rên rỉ. Diệp Thần chậm rãi theo Trương Ngự Thần trên thân lật xuống tới, không lo được chính mình toàn thân kịch liệt đau nhức, một tay lấy khỏe miệng chảy máu Trương Ngự Thần ôm vào trong ngực. "Tiểu Thần, Tiểu Thần ngươi thế nào? Có sao không?" Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy khủng hoảng. Trương Ngự Thần phí sức mở ra sương mí mắt, nhìn xem Diệp Thần tràn đầy máu tươi mặt, hư nhược kéo ra một cái nụ cười. "Ca, ca ca, ta không sao." Nam Hải thanh âm non nớt thanh tịnh, mang theo một tia thống khổ, giống một thanh cái rùi mạnh mẽ đâm vào Diệp Thần trái tim. Diệp Thần gặp hắn cũng không có trở ngại, viên kia nỗi lòng lo lắng mới hơi yên lòng một chút. Mặt thẻo tên ăn mày đang xoay người nhặt lên trên đất ngân phiếu cùng bạc vụn, mở mắt ra nhìn về phía Lê Hoa Đái Vũ Thanh An Nhi. "Hừ, lão tử hôm nay bạc muốn, người cũng phải muốn." Hắn vẻ mặt khinh thường cười dâm. Lời vừa nói ra, phía sau hắn mấy cái kia tên ăn mày cũng đi theo phát ra một hồi cười vang, từng đôi ô hề ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Thanh An Nhi trên thân chạy. Mấy ca hôm nay liền nếm thử cái này an thái chấn đệ nhất mỹ nhân là tư vị gì. Dứt lời, mặt thẻo tên ăn mày tựa như một đầu dã thú động tình, hướng thẳng đến Thanh An Nhi nào tới. Bên trên, hôm nay chúng ta cũng mở một chút ăn mặt. Còn lại mấy cái tên ăn mày cũng là vẻ mặt cười dâm, vén tay áo lên, theo sát phía sau. A, Thanh An Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, vừa vặn sau chính là băng lãnh vách tường, nàng đã mất chỗ có thể trốn. Trong tuyệt vọng, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía. Những cái kia vừa mới còn đối nàng mang ơn, nhận nàng cháo nóng các hương thân giờ phút này lại nguyên một đám cúi đầu, thậm chí lặng lẽ lui về sau đi, sợ tự rước lấy họa. Không ai đứng ra, cũng không có một câu lên tiếng ủng hộ. Lòng người, tại thời khắc này lại so cái này mùa đông hàn phong còn muốn băng lãnh. Thanh An Nhi hoàn toàn tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ lướt qua gương mặt, chờ đợi vận rủi giáng lâm. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị lần nữa ngăn khuất nàng trước người. Không ai thấy rõ hắn là thế nào đi qua, dường như hắn vốn là hẳn là đứng ở nơi đó. Phanh! Một tiếng vang trầm. Hồ đói vồ mồi mặt thẻo tên ăn mày mạnh mẽ đâm vào cái kia đạo thân ảnh đơn bạc bên trên, mạnh mẽ bị gậy trở về, lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Phúc! Diệp Thần đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hắn vẫn như cũ một bước cũng không nhường ngăn khuất Thanh An Nhi trước mặt, băng lãnh thấu xương con người gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻo. Ta nói qua, ngươi không thể động nàng. Diệp Thần thanh âm cực độ suy yếu, mỗi nói một chữ trong miệng liền sẽ tuôn ra một cỗ máu tươi. Công tử. Thanh An Nhi đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem ngăn khuất trước người mình, lung la lung lay lại đỉnh thiên lập địa bóng lưng. Nàng một thanh đỡ Diệp Thần cánh tay, âm thanh run rẩy. Ngươi không sao chứ? Mặt thẻo tên ăn mày ổn định thân hình, nhìn trước mắt cái này lại nhiều lần xấu chính mình chuyện tốt phế vật, lên cơn giận dữ. Tạp thoái. ngươi mẹ nó còn dám xấu lao tử chuyện tốt. Hôm nay, lao tử không phải giết chết ngươi không thể. Hắn điên cuồng gào thét. Lên cho ta. Đánh cho đến chết. Phía sau hắn mấy cái kia tên ăn mày cùng nhau tiến lên, thô bạo đem Diệp Thần theo Thanh An Nhi trước người tốn đi ra, bước trên mặt đất lại là một trận đấm đá. Phanh, phanh, phanh. Quyền cước rơi vào huyết đục chi khu bên trên thanh âm, trầm muộn khiến người ta run sợ. Cà ca. Trương Ngự Thần muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy mong muốn bỏ qua đi, lại bị một cái tên ăn mày một cước dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, nhường hắn không cách nào tiến lên. Các ngươi đừng lại đánh. Dừng tay. Thanh An Nhi bất lực gào thét lấy, có thể những người kia lại mắt điếc hai ngơ, ra tay tàn nhẫn. Nàng hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ ánh mắt quét về phía bốn phía, tìm kiếm trợ giúp. Mà những cái kia nhận qua nàng ân huệ người lại đồng loạt đem ánh mắt rời về phía một bên, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Tuyệt vọng, trong nháy mắt đem Thanh An Nhi thôn phệ. Nàng nhìn xem cái kia vì bảo vệ mình, đang bị đánh chết tươi nam nhân lòng như dao cắt. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Thanh An Nhi nước mắt rơi như mưa, thanh âm thê lương, tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại Diệp Thần ý thức sắp chìm vào vô biên hắc ám trong nháy mắt, nhanh bảo hộ tiểu thư. Một tiếng thanh thúy khét đều tiếng vang lên, một bóng người xinh đẹp mang theo một đội cầm trong tay côn đồng hộ vệ từ đằng xa chạy như bay đến. Thanh An Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kia là nàng Thanh gia hộ vệ đội, dẫn đầu là nàng tiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy. Nàng lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt, tuyệt vọng đôi mắt bên trong giấy lên hy vọng chi quang. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Hộ vệ đội chớp mắt là tới, Tiểu Thúy một cái bước xa vọt tới Thanh An Nhi trước người, trên dưới kiểm tra có bị thương hay không. Nhanh, cứu hắn trước. Thanh An Nhi lại đẩy ra muốn đem nàng đỡ dậy Tiểu Thúy, duỗi ra tay run rẩy chỉ hướng ngã trong vũng máu Diệp Thần đội bằng hô. Là tiểu thư. Dẫn đầu hộ vệ trưởng không chút do dự, một cái cất bước tiến lên, trong tay côn đồng hướng phía mặt thẹo tên ăn mày phía sau lưng mạnh mẽ đệm xuống. Phanh, rắn răng chắc chắc một côn, nhường mặt thẹo tên ăn mày phát ra kêu đau một tiếng. Mặt thẹo tên ăn mày mặc dù hung man, nhưng đó là đối phó tay không tấc sắt bình dân. Đối diện với mấy cái này cầm trong tay côn đồng, bản lĩnh mạnh mẽ chuyên nghiệp hộ vệ, hắn căn bản không phải đối thủ. Phanh, phanh, lại là liên tiếp mấy côn rơi vào hắn trên thân, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, liên tiếp lui về phía sau. Chương 609, bí cảnh biến đổi lớn. Cổ mộ hiện thế chương 609, bí cảnh biến đổi lớn, cổ mộ hiện thế đi. Mặt thẻo tên ăn mày tự biết không phải là đối thủ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng về phía sau lưng đồng bọn gầm nhẹ một tiếng. Mấy người lộn nhào, chật vật thoát đi hiện trường. Hỗn loạn lắng lại. Diệp Thần toàn thân hiện đầy dấu chân máu, nằm tại băng lãnh trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Đại ca, ca ca. Trương Ngự Thần hai mắt đông đỏ, dãy rủa lấy hướng Diệp Thần bỏ đi, nóng hổi nước mắt theo hắn sưng trong hốc mắt không ngừng nhỏ xuống. Công tử Thanh An Nhi đột nhiên từ dưới đất bò dậy, lảo đảo vọt tới Diệp Thần trước mặt. Nàng không để ý tới kia đầy người ôm hế, lê ma đái vũ, run rẩy duỗi ra ngón tay, mò về Diệp Thần hơi thở. Vạn hạnh, còn có một tia yếu ớt khí tức. Còn có khí. Thanh An Nhi đột nhiên quay đầu. Nhanh, mau đem bọn hắn mang về trong phủ trị liệu. Nàng lau mặt một cái bên trên vệt nước mắt, đối với bên người nha hoàn Tiểu Thúy dặn dò nói. A. Tiểu Thúy nhìn xem trên mặt đất máu me khắp người, hoàn toàn như là người chết tên ăn mày, lộ ra vẻ do dự. Tiểu thư, hắn chỉ là một cái tên ăn mày, đem hắn mang về trong phủ, cái này đừng nói nhảm. Thanh An Nhi đột nhiên cắt ngang nàng. Mang về. Hắn là bởi vì ta mới có thể bị thương thành dạng này. Nàng kích động tức giận quát, thanh âm bén nhọn chói tai. Thanh An Nhi thở nhỏ dạy kèm vô cùng tốt, cử chỉ đoan trang, chưa từng như này thất thố. Nhỏ. Là, nhỏ. Tiểu thư. Tiểu Thúy bị nàng bộ dáng này dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thanh âm phát run, lập tức quay người đối với sau lưng bọn hộ vệ lớn tiếng ra lệnh. Nhanh. Nghe đại tiểu thư, đem hai người này. Đều mang về trong phủ đi. Bọn hộ vệ cấp tốc hành động, đem Diệp Thần cùng Trương Ngự Thần đặt lên cáng cứu thương, một đường đi nhanh mang về thanh gia. Cùng lúc đó, huyết u bí cảnh, huyết yêu hẻm núi, vốn là xích hồng như máu vách núi đống nhiên huyết quang đại thịnh, lộ ra một cỗ so lấy càng thêm yêu dị khí tức. Ầm ầm, toàn bộ huyết u bí cảnh cũng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như thiên băng địa liệt. Xảy ra chuyện gì? Cỗ này chấn động, là huyết yêu hẻm núi phương hướng. Đi, đi xem một chút. Bí cảnh bên trong, ngay tại các nơi tìm kiếm cơ duyên các phương thiên kiêu bị biến cố bất thình lình kinh động, nhao nhao hóa thành lưu quang hướng phía huyết yêu hẻm núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Hẻm núi chỗ sâu, kia như thôn phệ miệng lớn đáy cốc, giờ phút này đang từ bên trong toát ra vạn trượng ánh sáng màu đỏ. Một tòa toàn thân đen nhánh, tản ra vô tận hoang cổ khí tức to lớn của mộ, lại theo kia miệng lớn phía dưới chậm rãi dâng lên. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ xưa trong mộ ẩm vang tản ra, phản phất muốn đem cái này thiên ở giữa mọi thứ đều hút vào trong đó. Cùng một thời gian, thượng tiên giới, một chỗ tên là Hư Huyền Vũ trong sân cốc. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một tòa cao vút trong mây, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng ngọn núi nguy nga, lại giờ phút này không có dấu hiệu nào ẩm vang đổ sụp. Đôi băng ngập trời, cự thạch lăn xuống, toàn bộ đại địa đều tại gào thét. Sơn phong đổ sụp về sau, một cái to lớn của mộ nhập khẩu thình lình xuất hiện tại nguyên chỗ, lối vào quanh quẩn lấy làm người sợ hãi hư không chi lực. Hư Huyền Sơn, Hư Huyền Sơn vậy mà sập, chuyện gì xảy ra? Hư Huyền Sơn đứng sừng sững ở bí cảnh vô số tuyết nguyệt, làm sao lại bỗng nhiên đổ sụp? Đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào? Thoáng qua ở giữa, Hư Huyền Sơn liền tụ tập vô số nghe hỏi mà đến thượng tiên giới thiên tiêu. Tin tức như gió bão, tại hạ tiên giới cùng thượng tiên giới đồng thời quét sạch ra. Bất luận là huyết yêu hẻm núi vẫn là hư huyền sơn, các đại tông môn thánh địa, vô số bế quan lão quái vật đều đã bị kinh động, nhao nhao rời núi đến đây dò xét. Đây là một tòa thượng cổ trước đó lưu lại của mộ. Rất nhanh, liền có tinh thông trận pháp cấm chế cường giả cho ra kết luận. Cổ mộ có thể táng tại huyết yêu hẻm núi loại này tuyệt hung chi địa, cái này mộ chủ nhân đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Cái này mộ thất trên cửa đá cấm chế là đại thánh thủ bút. Bên trong mai táng rất có thể là một vị thượng cổ trước đó đại thánh. Thượng tiên giới, một vị thánh địa truyền nhân kinh hãi lên tiếng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại thánh chi mộ, kia mộ thất bên trong nên có bao nhiêu kinh thiên động địa bảo bối cùng cơ duyên a? Một cái mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều biến vô cùng lửa nóng, hô hấp dồn dập. Cấm chế này quá mạnh, dựa vào chúng ta bất kỳ người nào đều không thể mở ra. Không bằng chúng ta hợp lực đem mộ thất mở ra, bên trong cơ duyên đều bằng bản sự, như thế nào? Tốt, cứ làm như thế. Chúng ta hợp lực mở ra cổ mộ đại môn. Bất luận là hạ tiên giới huyết yêu hẻm núi, vẫn là thượng tiên giới hư huyền sơn, đến từ các phe thiên kiêu nhóm rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Hạ tiên giới, huyết yêu hẻm núi xa xa một đỉnh núi phía trên. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đứng song vai, thanh lãnh ánh mắt xa xa nhìn qua tòa kia đang bị vô số thiên kiêu hợp lực công kích của mộ. Nhược Hy tỉ tỉ, tòa này của mộ có chút kỳ vặt. Tiểu Điệp đại mi cao lại, thanh tịnh đôi mắt bên trong mang theo một tia nghiêm trọng. Tiểu Điệp tại 10 năm trước vừa mới đột phá tiên đế chi cảnh, liền tiến vào cái này huyết u bí cảnh lịch luyện. Ân, nhìn cái này mộ táng khí tức cùng thuế nguyện vết tích, hẳn là hoang cổ thời kỳ của mộ. Nhược Hy đôi mắt đẹp nhìn thẳng cổ mộ phương hướng, thanh âm thanh lãnh. Hoang cổ thời kỳ. Tiểu Điệp như có điều suy nghĩ. Như thế quy mô, sẽ là dạng gì đại nhân vật? Có lẽ là hai vị kia bên trong một vị. Nhược Hy đem ánh mắt theo cổ mộ bên trên rời, nhìn phía hoang cổ bình nguyên đứng thẳng thiên đạo địa. Nhược Hy tỉ tỉ, ngươi nói là thiên đạo trên tấm địa, đặt song song đệ nhất hai vị kia. Tiểu Điệp theo Nhược Hy ánh mắt, giống nhau nhìn phía kia đứng sừng sững ở hoang cổ ở giữa vùng bình nguyên thiên đạo địa. Ân. Nhìn kia ba đạo thôn vệ chi lực, hẳn là thôn vệ đạo tổ không thể nghi ngờ. Nhược Hy vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, thanh lãnh ánh mắt theo thiên đạo địa rời về kia huyết quang trùng thiên huyết yêu hẻm núi. Nhược Hy tỉ tỉ nói như vậy, thượng tiên giới hư huyền núi hiện thế tòa kia của mộ, mai táng cũng chỉ có thể là hư không đạo tổ. Tiểu Điệp sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta có một loại dự cảm, những người này một khi mở ra mộ đạo, chỉ sợ cuối cùng sẽ gieo gió gặt bão. Nhược Hy mắt lạnh nhìn nơi xa những cái kia giống như điên cuồng đang hợp lực công kích của mộ thế lực khắp nơi. Đúng vậy a. Tiểu Điệp thâm dĩ vi nhiên gật đầu đồng ý thôn vệ đạo tổ cùng hư không đạo tổ mộ táng. Ở thời điểm này đồng thời như thế, chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nàng nhìn về phía bên cạnh Nhược Hy, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ sầu lo. Nhược Hy tỉ tỉ, chúng ta muốn hay không ra tay ngăn cản bọn hắn? Ngăn cản? Nhược Hy khẽ lắc đầu, sắc mặt thanh lãnh, nhếch miệng lên một vệt điểm ai. Ngươi xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, cả đám đều đã bị tham lam che đậy tâm trí, chúng ta như thế nào ngăn cản? Tiểu Điệp nghe vậy trầm mặc. Các nàng hiện tại nếu là ra tay ngăn cản, những người này chỉ có thể cho rằng nàng nhóm muốn nuốt một mình bảo tàng. Đến lúc đó, các nàng đối mặt chính là toàn bộ tiên giới lựa giận. Hai người bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể chống cự toàn bộ tiên giới thế lực. Chính bọn hắn muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể từ bọn hắn đi. Đại thánh của mộ cơ duyên thực sự quá lớn, lớn đến đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Ngay cả chút có đầu rút cổ tại tiểu thế giới cổ tộc tứ đại gia tộc đều kìm nén không được, bước lên sẽ bị Diệp Thần tiêu diệt phong hiểm, phái ra trong tộc cường giả gia nhập vào cổ mộ đào móc bên trong. Tiên giới các thế lực lớn vì phá vỡ cổ mộ cấm chế, tạm thời buông xuống cùng cổ tộc ở giữa ân oán, liên hợp ở cùng nhau. Tham lam là thế gian cường đại nhất chất kết dính. Chương 610, tiến vào cổ mộ chương 610, tiến vào cổ mộ thời gian trôi qua mấy tháng. Tại cái này mấy tháng trong thời gian, hai tòa cổ mộ lối vào tiếp nhận thế lực khắp nơi vô số lần đánh kích. Đáng chết, cấm chế này so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cố hơn. Huyết yêu hẻm núi, một vị lao cổ đồng nhìn xem cái kia còn không có phá vỡ dấu hiệu cửa mộ cấm chế, tức hồn hển giận dữ hét. Hừ, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể mở ra, cái này đại thánh chi mộ bên trong bảo bối chẳng phải là sớm đã bị người lấy đi? Đâu còn đến phiên chúng ta. Bên cạnh một vị cổ tộc cường giả âm dương quái khí cười lạnh một tiếng. Tốt, đều bất tranh cãi. Một vị tinh thông trận pháp cấm chế lao cổ đồng giờ phút này hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cửa mộ. Đại gia đừng lại cãi lộn. Cấm chế hạch tâm đã buông lỏng, đều thêm chút sức. Đừng lại keo kiệt pháp bảo của các ngươi. Mộ đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hắn gân cổ lên đối tất cả mọi người la lớn. Tốt, mọi người cùng nhau xuất lực. Đám người nghe vậy, tinh thần đại chấn, cùng kêu lên đáp lại. Trong chốc lát, vô số đạo cường đại pháp thuật hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa hùng lưu, lần nữa hướng phía kia mộ đạo nhập khẩu hành kích mà đi. Oanh! Giang rắc. Một tiếng vang dọn, tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong vang lên. Huyết yêu trong hạp cốc, cổ mộ mộ đạo cấm chế bên trên rốt cục xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. Có hiệu quả. Đại gia thêm chút sức, cấm chế liền phải phá. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người giống như điên, đem suốt đời linh lực không giữ lại chút nào chút vào pháp bảo, hướng phía vết nứt kia điên cuồng oanh kích. Giang rắc, vết rách như mạng nhện phi tốc lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ cấm chế. Cùng lúc đó, thượng tiên giới hư huyền sơn cổ mộ cấm chế cũng giống nhau hiện đầy vết rách, lảo đảo muốn ngã. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết yêu hẻm núi cửa đá cấm chế ầm vang vỡ vụn. Ngàn vạn quang hoa tan hết, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, đen nhánh như vực sâu mộ đạo miệng. Một cỗ nồng đậm huyết khí hôn tạp hoang cổ bụi đất khí tức theo trong mộ mãnh liệt mà ra. Mộ đạo mở ra, xông lên a. Đại thánh cơ duyên là ta. Đám người hưng phấn cuồng hống. Tất cả tu sĩ đều hai mắt xích hồng, bị tham lam thôn vệ lý trí, hướng phía kia đen nhánh mộ đạo bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, kia cỗ tuôn ra huyết khí tại vọt tới một nửa lúc lại quỷ dị dừng lại. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Không đợi xông lên phía trước nhất tu sĩ bước vào mộ đạo, một cỗ không cách nào kháng cự thôn vệ chi lực đột nhiên theo kia đen nhánh mộ đạo bên trong bạo phát đi ra. A, cứu, cứu ta! Xông lên phía trước nhất mấy trăm vị thiên tiêu kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị kia kinh khủng thôn vệ chi lực lôi kéo tiến vào đen nhánh mộ đạo, lại không nửa điểm âm thanh. Dừng lại, mau dừng lại! Còn chưa đến gần, đám người linh hồn đều bước lên, mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình, vận chuyển toàn thân linh lực chống cự kia cổ vô hình thôn vệ chi lực. Đám người hoảng sợ muôn dạng, nhìn xem cái kia thôn vệ mấy trăm vị thiên tiêu mộ đạo, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng mà đại thánh trong cổ mộ vô thượng cơ duyên dụ hoặc thực sự quá lớn, cho dù bọn hắn sợ hai và phần, nhưng này sâu tận xương tùy tham lam vẫn như cũ để bọn hắn không cam tâm cứ thế từ bỏ. Không thể lui, chúng ta hợp lực tiến đánh mấy tháng, bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn, há có thể bỏ dở nửa chừng. Một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tham lam lão giả khàn giọng giận dữ hét: không phải liền là một đạo thôn vệ chi lực sao? Đợi ta chém nó! Trong đám người, một vị cầm trong tay tiên kiếm tuổi trẻ thiên kiêu vượt qua đám người ra, khắp khuôn mặt là cao ngạo chi sắc. Hắn giơ cao trong tay tiên kiếm, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, kiếm ý ngút trời, không thể xúc động. Một vị khí tức trầm ổn, tóc trắng xóa lao giả thấy thế sắc mặt đại biến, đội vàng lên tiếng ngăn cản: đây là đạo tắc chi lực, không phải man lực có thể phá. Nhưng đã tới đã không kịp. Trẻ tuổi thiên kiêu căn bản không nghe quyền ngăn, mang trên mặt một tia khinh miệt cười lạnh, tiên kiếm chém xuống. Phá! Một đạo dài trăm trượng kinh khủng kiếm ý xé rách trường không, mang theo chém chết tất cả khí thế, thẳng đến mộ đạo miệng mà đi. Ông, kiếm ý chạm tại mộ đạo miệng trong nháy mắt, một hồi dường như đến từ tuyên cổ trước đó đại đạo vù vù, đinh hay nhức óc. Toàn bộ mộ đạo miệng không gian kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần thôn vệ chi lực cầm bang một phát. A, không! Trẻ tuổi thiên tiêu trên mặt cao ngạo trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Thân thể của hắn cùng phía sau hắn hơn 10 vị không kịp phản ứng tu sĩ, liền bị kia kinh khủng thôn vệ chi lực hút vào mộ đạo, trong nháy mắt biến mất. Những người còn lại trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, linh hồn đều bốc lên, sắc mặt trắng bệnh. Cái này thôn vệ chi lực quá mức kinh khủng, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Có sắc mặt người mặt trắng bệnh nhắc nhở nhìn, thanh âm đều đang run rẩy. Đám người nguyên bản hưng phấn cùng tham lam đã sớm bị sợ hãi thay thế. Đây không phải là cơ duyên, kia là một chương nhắm người mà phệ miệng lớn. Trên đỉnh núi, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Thật sự là một đám muốn chết ngu xuẩn. Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Nhược Hy vẻ mặt thanh lãnh, khẽ lắc đầu. Bị tham lam thúc đẩy, liền muốn tiếp nhận cái này tham lam mang tới hậu quả. Lúc này, huyết yêu hẻm núi mộ đạo bên trong kia cố cùng bạo thôn vệ chi lực chậm rãi bình ổn xuống tới, không còn chủ động hướng ra phía ngoài lôi kéo. Đại gia không nên vọng động. Thôn vệ chi lực đang từ từ yếu bớt, tuyệt đối không nên tiếp tục công kích. Trong đám người, vị yêu tinh thông trận pháp lao giả gân cổ lên lớn tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, thượng tiên giới, hư huyền sơn của mộ, tại vô số thiên tiêu cường giả hợp lực tấn công mạnh phía dưới, kia che kín giống như mạng nện vết dạng cấm chế, cũng rốt cục cầm vang vỡ vụn. Một đạo giống nhau màu đen thâm thúy mộ đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ đó tuôn ra một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức, dường như có thể vặn mẹo không gian, cắt đứt thần hồn. Đây là cái gì khí tức? Vì sao quỷ dị như vậy? Một vị thánh địa cường giả cao mày, cầm trong tay thần binh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm mộ đạo miệng. Không đợi đám người kịp phản ứng, ông, một cỗ kinh khủng hư không chi lực đột nhiên theo mộ đạo miệng quét sạch mà ra. A, phía trước nhất hơn 10 vị không kịp phòng ngự tu sĩ, thân thể trong nháy mắt bị lực lượng vô hình chôn vùi, biến thành một mịn. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, mộ đạo miệng đám người vạn phần hoảng sợ, linh hồn đều bốc lên, điên cuồng lui về phía sau, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Cái này hư không chi lực, thật là khủng khiếp. Có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ hô, âm thanh run rẩy. Trong lúc nhất thời, bất luận là hạ tiên giới huyết yêu hẻm núi, vẫn là thượng tiên giới hư huyền sơn, hai tòa khoáng thế cổ mộ trước đều lại không có người dám tới gần mộ đạo miệng mảy may. Nhưng tương tự cũng không có một cái nhân tuyển chọn rời đi. Đại thánh cơ duyên đang ở trước mắt, không có người cam tâm cứ thế từ bỏ, canh giữ ở mộ đạo miệng cách đó không xa chờ cơ hội. Nửa tháng sau, huyết yêu hẻm núi mộ đạo bên trong, kia cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực rốt cục hoàn toàn biến mất. Thôn vệ chi lực biến mất. Vào xem. Lần này không còn có người giống vừa mới bắt đầu điên cuồng như vậy công kích. Tất cả mọi người nắm thật chặt trong tay pháp khí, từng bước một, thận trọng hướng phía mộ đạo bên trong thăm dò mà đi.